Chương 1, Hoàng Kim Nhãn cùng cực phẩm pháp khí. Rác rưởi. Rác rưởi. Đều là rác rưởi. Tang Bảo trong phòng, một cái Âu phục phẳng phiu người trẻ tuổi quét mắt giá hàng bên trên trưng bày các loại đồ cổ, anh tuấn trên mặt tất cả đều là khinh thường biểu tình, trong miệng càng là không chút khách khí nói hai chữ: "Rác rưởi." Nguyên bản ở trong quầy ngồi đọc sách Cố Thành nhất thời ngồi không yên. Hắn đi ra quầy hàng, ý bảo tiểu nhị đứng ở bên cạnh: "Vị tiên sinh này, mời nói hãy tôn trọng một chút." Cố Thành trầm giọng nói: "Chúng ta Tàng Bảo trai mặc dù không là Phan Gia Viên lớn nhất tiệm đồ cổ, nhưng là nhà chúng ta hàng ở toàn bộ Phan Gia Viên đó cũng là số 1 số 2, coi như là tụ bảo lâu cũng không dám nói nhà của chúng ta hàng đều là rác rưởi." Thanh niên nhân cười khẩy: "Làm sao? Rác rưởi còn không cho người ta nói rồi hả? Ta chính là hướng về phía các ngươi Tàng Bảo trai danh tiếng tới, vốn tưởng rằng sẽ có một ít thu hoạch, không nghĩ tới. Các ngươi cũng không cần gọi Tàng Bảo trai, cải danh gọi đống rác tốt lắm." Tuy là Cố Thành tính khí tốt, cũng bị thanh niên nhân này cho chọc giận. Thực sự là cuồng vọng, ta xem ngươi căn bản là cái không có kiến thức, chó má không biết con nhà giàu. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này nói ẩu nói tả. Thanh niên nhân phía sau hai cái bảo tiêu bộ dáng người nghe vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng, liền muốn tiến lên. Thanh niên nhân đưa tay, đem hai người ngăn cản. Hắn cười nói ra, bản thiếu gia từ trước đến nay đều là dĩ lý phục nhân, chưa bao giờ làm chuyện ỷ thế hiếp người. Ta nếu nói các ngươi trong điếm đều là rác rưởi, liền sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn đi tới bên cạnh tiếp khách ghế ngồi xuống, tòa hạ. Hai chân chéo ngoẽ, khẽ cười hỏi ngươi hiểu đồ cổ sao? Cố Thành cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo nói ra, thiếu gia của chúng ta từ nhỏ thiên tư thông tuệ, được khen là thiếu niên thần đồng, 6 tuổi liền bái Chu đại sư vi sư, học tập giám bảo, 13 tuổi tinh thông đồ cổ giám định, 16 tuổi tiếp nhận Tàng Bảo trai, cho đến nay chẳng bao giờ đánh qua nhãn, bị trong nghề xưng là Hoàng Kim Nhãn. Hoàng Kim Nhãn? Thanh niên nhân giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, đột nhiên cười ha hả. Cố Thành bị hắn cười đến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liên tại hắn muốn nổi đoá thời điểm, thanh niên nhân bỗng nhiên từ trên cổ tháo xuống một khối ngọc truy. Hoàng Kim Nhãn, ngươi đã lợi hại như vậy, tới giám định một cái ta cái ngọc truy này, chỉ cần ngươi có thể nói ra cái 1 2 3 tới, ngày hôm nay ngươi trong tiệm hàng, ta tất cả đều mua lại. Nếu như nói không nên lời. Thanh niên nhân ở trong điếm quét một vòng, cuối cùng chỉ vào phía sau quầy phong thủy vị, bày một cái lớn chừng bàn tay tỷ hưu đồng điêu nói ra, liền đem nó thua ta tốt lắm, các ngươi tiệm cũng liền nó coi như có chút ý tứ. Cố Thành theo ngón tay của hắn, nhìn về phía cái kia tỷ hưu. Nhất thời trong lòng kỳ quái, cái kia tỷ hưu là hắn lao cha để ở nơi đó, nói là phong thủy bảy trận dùng. Còn cố ý dặn dò qua hắn, cái kia tỷ hưu tuyệt đối không thể di chuyển. Hắn lúc đó liền cảm thấy kỳ quái, lao cha có phải hay không quá khoa trương. Sau lại hắn đem cái kia tỷ hưu nhiều lần giám định qua rất nhiều lần, phi thường xác định nó liền là cái không đáng giá tiền đồng điêu. Tối đa cũng chỉ đáng giá 2.000-3.000 đồng tiền. Làm sao cái này cuồng đến không có biên công tử ca cô đơn coi trọng nó? Chẳng lẽ nó thật có cái gì huyền cơ? Cố Thành nhất thời do dự. Thanh niên nhân thấy thế, nhất thời vẻ mặt cười nhạo, làm sao? Không dám. Là không có lòng tin vẫn là không có can đảm. Cố Thành cũng là người tuổi trẻ, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, cắn răng nói ra, nhà ta hàng có thể không phải tiện nghi, ta là sợ ngươi không có nhiều tiền như vậy. Bất quá ngươi đã nguyện ý đưa tiền cho ta hoa, ta làm sao có thể không thu đâu. Một lời mà định ra, thua nhưng không cho đổi ý. Nói xong, hắn đội bao tay, thận trọng cầm lấy ngọc truy. Kết quả, mới đem ngọc truy lấy đến trong tay, cả người chính là một cái giật mình. Giống như là tiết trời đầu hạ bị rót một thân nước đá. Trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, lực chú ý cao độ tập trung. Nguyên bản tâm tình khẩn trương vậy đột nhiên gian bình phục lại, biến đến tĩnh mịch bình thản. Cố Thành đáy lòng khiếp sợ. Thật thần kỳ ngọc truy. Hắn trước đây cũng đã nghe nói qua, một ít cổ ngọc sẽ có một ít không tầm thường công hiệu. Hắn vẫn cho là tung tin bịt. Không nghĩ tới ngày hôm nay làm cho hắn gặp phải thật. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bắt đầu vì nó làm giám định. Đây là một khối trạng ngọc. Điêu chính là Văn Thù Bồ Tát. Nhìn ra được trạm chỗ sư phụ tay nghề siêu quần, lại đem Bồ Tát điêu được mặt mũi hiền lành, thần vận phi phàm. Lấy Cố Thành nhãn lực, rất nhanh thì nhìn ra khối này cổ ngọc chắc là Tống Triều Anh Lạc Văn Thù giống như. Vô luận là ngọc chất, vẫn là trạm chỗ, đều chứng minh rồi điểm ấy. Thế nhưng, quá đơn giản. Phan Gia Viên bên trong tùy tiện tìm một có điểm nhãn lực người đều có thể nhìn ra những thứ này. Cái này liền giống như là thi đại học làm đề thi, đột ngột xuất hiện một đạo số học đề mục là 11. Phân giá trị cao tới 20 phân. Trực tiếp đem người cả sẽ không. Ngốc tử đều biết 112. Thế nhưng ai dám như thế viết? Đáp án sẽ có đơn giản như vậy. Cố Thành cũng tin tưởng, thanh niên nhân này sẽ không cầm đơn giản như vậy ngoạn ý nhi tới kiểm tra chính mình. Huống hồ hắn đã xác định khối ngọc này rất bất phàm. Đáp án tuyệt đối không thể nào là đơn giản như vậy. Vì vậy hắn tập trung tinh thần, càng cẩn thận kiểm tra ngọc truy. Liên tại hắn tinh thần cao độ tập trung thời điểm, trước mắt hắn ngọc truy bên cạnh, cực kỳ đột ngột xuất hiện một ít văn tự. Những văn tự này giống như là tín hiệu tiếp thu bất lương tựa như, mơ hồ không rõ, không ngừng lóe lên. Doa hắn nhảy, tinh thần buông lỏng, những thứ kia văn tự liền tiêu thất. Hình như là ảo giác tựa như. Cố Thành có chút kinh nghi bất định, làm một cái hít sâu. Hắn tiếp tục xem ngọc truy, nhưng khi sự chú ý của hắn cao độ tập trung, những thứ kia văn tự lại xuất hiện. Lần này, Cố Thành không có hủ được. Hắn ngược lại đối với những văn tự này xảy ra hứng thú. Tiếp lấy hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, những thứ kia văn tự tin tức sẽ xuất hiện. Lực chú ý càng tập trung, văn tự tin tức lại càng rõ ràng. Tương phản, nếu như lực chú ý không phải tập trung, văn tự tin tức sẽ biến đến mơ hồ không rõ, thậm chí biến mất. Trải qua ngắn ngủi luyện tập, hắn rốt cuộc thấy rõ những thứ kia văn tự tin tức. Vật phẩm tên gọi: Bồ Tát Linh. Vật phẩm đẳng cấp: Cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Ngưng thần tinh khí, túc trực bên linh cứu tịch tà. Vật phẩm nói rõ: Ở văn thủ Bồ Tát Phật tượng trước cung phụng trăm năm, đạt được đại sư khai quang, có thể dùng tinh thần ngưng tụ, có thể dùng lòng dạ bình thản, thủ hộ linh hồn, bách tà bất xâm. Chương 2, ngươi là lão cửu môn giải vũ thần. Còn bà nó, Cố Thành kém chút kêu thành tiếng. May mắn, hắn kịp thời phản ứng kịp, đem lời kế tiếp tất cả đều nuốt vào trong bụng. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là kích hoạt ngón tay vàng rồi hả? Để chứng minh suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía trong điếm còn lại đồ cổ. Vật phẩm tên gọi: Thú thủ mã na bôi. Vật phẩm đẳng cấp: Không. Vật phẩm năng lực: Không. Vật phẩm nói rõ: Sở hữu 627 năm lịch sử đồ uống rượu. Vật phẩm tên gọi: Điền Hoàng Ngọc Ban Chỉ. Vật phẩm đẳng cấp: Không. Vật phẩm năng lực: Không. Vật phẩm nói rõ: Sở hữu 384 năm lịch sử ngọc khí. Vật phẩm tên gọi: Linh Lung Tử. Vật phẩm đẳng cấp: Không. Vật phẩm năng lực: Không. Vật phẩm nói rõ: Sở hữu 1018 năm lịch sử đồ sứ. Ta cờ mờ nở. Cố Thành trong lòng mừng như điên. Lần này thật là ngưu tất đại phát. Chỉ cần hắn tập trung lực chú ý, là có thể chứng kiến mỗi món đồ cổ tin tức. Như thế thủ đoạn đi tiên, nhất định chính là siêu cấp tác tệ khí nha. Về sau hắn đi ra ngoài giám bảo, sửa mái nhà rột, khảo cổ, đó không phải là cùng chơi đùa giống nhau. Đừng nói nho nhỏ Phan Gia Viên, toàn thế giới cổ ngọn giới, hắn đều có thể xông pha. Bất quá hắn cũng phát hiện, người tuổi trẻ kia xác thực nói không sai. Hắn trong điếm đồ cổ tuy là đều là thật, nhưng đều là thông thường lịch sử văn vật. Thế nhưng với hắn ngọc truy so với, đúng là rất rưởi. Cái kia khối ngọc rớt, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cực phẩm pháp khí. Sở hữu thần hiệu khó tin, liên cung tiên hiệp trong tiểu thuyết pháp bảo tựa như. Đúng rồi, hắn mới vừa nói, ta cái kia tỷ hưu có chút ý tứ. Cố Thành nhìn về phía trên quầy cái kia bình thường không có gì lạ tỷ hưu đồng điêu. Vật phẩm tên gọi: Thôn Thiên Tỷ Hưu. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Chiêu tài tiến bảo. Vật phẩm nói rõ: Cao nhân làm phép qua phong thủy tỷ hưu, có thể hội tụ tài vận, tụ lại bảo khí. Ta cờ mờ nở. Cố Thành trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cái này tỷ hưu, dĩ nhiên thật sự là một bà bối. Chắc không được thanh niên nhân này đưa ra đánh cuộc. Nguyên lai hắn mục tiêu là cái này tỷ hưu. Lập. Đồ chơi này ở dưới mí mắt ta đã bao nhiêu năm, ta đều không nhìn ra. Hắn là làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ hắn cũng có ngón tay vàng? Ánh mắt của hắn quái dị nhìn về phía thanh niên nhân. Thanh niên nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn, không nhịn được nói ra: Hoàng Kim Nhãn, ngươi đến cùng có được hay không nhỉ? Cố Thành trong lòng cười nhạt, đem ngọc truy thả lại đến người tuổi trẻ trước mặt: Ngươi thực sự có chơi có chịu. Thanh niên nhân: Bản thiếu gia nói, cho tới bây giờ sẽ không có nuốt lời quá. Cố Thành: Đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta muốn nói là không ra cái như thế về sau, cái kia tỷ hưu, thêm ta cái này cái tiệm, đều là ngươi. Thế nhưng ta một phần vạn vận khí tốt, nhận biết ngươi cái ngọc truy này, ta cũng không cần ngươi mua ta trong tiệm hàng. Hắn chỉ vào cái viên này ngọc truy, đem nó cho ta là được. Như thế nào đây? Nghe được Cố Thành lời nói, trên mặt người tuổi trẻ cuồng vọng biểu tình nhất thời bị kiềm hãm. Hắn ngưng mắt nhìn Cố Thành khoảng khắc, bỗng nhiên thu hồi trên mặt cuồng vọng biểu tình. Trong nháy mắt, hắn giống như là biến thành người khác tựa như, cả người khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái kia cuồng vọng vô lễ hoàn khố phú nhị đại biến mất, thay vào đó là một cái chi thư đặt lễ, lại tâm tư thâm trầm quý công tử. Hắn tự rêu cười cười, xem ra ngươi thực sự nhận ra ta cái này khối ngọc rơi. Cố Thành cũng cười khẽ, ngươi có thể đổ ta là đang gạt cây nha. Thanh niên nhân khẽ gật đầu một cái, không cần phải vậy, ngươi đã có thể nhận ra ta cái ngọc truy này, ta liền không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này đánh cuộc với ngươi. Tráng sĩ chặt tay, đúng lúc dừng tổn hại mới là một cái cách làm của người thông minh. Tuy là ta lật lọng, thật mất mặt, thế nhưng ta có thể bảo trụ ngọc truy. Muốn ngươi tì hưu, ta có thể còn muốn biện pháp khác. Biết rõ không thể làm mà thôi, thành thì vị chi dũng, bại chi thì ngu tột cùng. Nghe được thanh niên nhân lời nói này, Cố Thành cũng không nhịn được đối với hắn có chút bội phục. Co được giãn được, gắng chịu đủ. Lại nói tiếp rất đơn giản, thế nhưng có mấy người chân chính có thể làm được. Chân chính người thành đại sự, thường thường sẽ không để ý mặt mũi. Bọn họ hiểu được ở thời khắc mấu chốt, vứt bỏ cái gọi là mặt mũi, tuyển trạch túi đầu. Nhân tài như vậy biết cuối cùng thành công. Sở dĩ Lưu Bang có thể làm hoàng đế, Hạng Vũ biết tự vận ô giang. Ngươi có chút ý tứ, nhận thức một chút, ta gọi Giải Vũ Thần. Thanh niên nhân vươn tay. Ta gọi Cố Thành. Cố Thành cùng hắn nắm tay, mới buông ra. Đông nhiên biểu tình mở ra. Ngươi nói ngươi tên gì? Hắn một bộ hoài nghi mình nghe lầm biểu tình hỏi. Thanh niên nhân liền lại một lần nữa một lần, Giải Vũ Thần. Cố Thành, giải thích giải khai. Trời mưa mưa. Thần phục thần. Giải Vũ Thần gật đầu. Cố Thành đông nhiên đứng dậy, đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giải Vũ Thần. Ngươi là lão cửu môn nhân, Giải gia gia chủ, Giải khai cửu gia tôn tử, Giải khai con trai của Liên Hoàn. Giải Vũ Thần có chút kinh ngạc, ngươi biết ta? Cố Thành há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng giống như là nổi lên 18 cấp báo táp tựa như. kinh thiên động địa, phiên giang đảo hải. Cố Thành là một xuyên việt giả. 3 năm trước đây, nguyên chủ theo đạo sư đi thi cổ hiện trường, kết quả không cẩn thận trúng rồi chướng khí, đi đời nhà ma. Sau đó Cố Thành cưu chiếm thức xảo, không chỉ có thừa kế nguyên chủ ký ức liên quan tới khảo cổ, giám bảo tri thức cùng kinh nghiệm, còn trở thành cái này tài sản hơn 100 triệu tàng bảo trai thiếu lão bản. Cố Thành đáy lòng cười khổ. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta xem qua trộm mộ bút ký tiểu thuyết cùng kịch truyền hình. Đối với các ngươi lão cửu môn sự tình rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, trong tiểu thuyết nhân vật làm sao chạy đến hiện thực thế giới tới? Chẳng lẽ ta không phải xuyên việt đến thời không song song, mà là xuyên việt đến trộm mộ bút ký tiểu thuyết hoặc là trong kịch TV thế giới? Chắc không được. Cố Thành vừa rồi vẫn cảm thấy thanh niên nhân này khá quen. Chính là nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là ở trong kịch TV xem qua hắn. Chương 3, tự cổ thì có thần vật truyền thuyết. Thấy giải vũ thần kỳ quái xem cùng với chính mình, Cố Thành vội vã bỏ rơi nổi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta những thứ này đều là nghe ta ra ra nói. Ra ra ta trước đây cũng là đi giang hồ, sau lại về hưu, cho ta nói rất nhiều chuyện trên giang hồ, bao quát các ngươi lão cửu môn sự tình, đều là hắn nói cho ta nghe. Giải vũ thần trầm ngâm chốc lát, lập tức cười rồi. Không nghĩ tới, bây giờ còn có người nhớ kỹ lão cửu môn. Bất quá ta khuyên ngươi, lão cửu môn sự tình, ngoại giới biết được rất ít, ngươi tốt nhất không nên đối ngoại mù truyền, để tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết. Cái này ngươi có thể yên tâm. Cố Thành hứa hẹn, con người của ta có khả năng nhất giữ bí mật mật. Ta biết bí mật vô số kể, còn kém các ngươi lão cửu môn. Giải vũ thần chỉ vào cái kia tỷ hưu, ra cái giá. Cố Thành lắc đầu, đó là ta lão ba tâm can bảo bối, ta cũng không thể bán. Ta còn muốn ngươi cái ngọc truy này đâu, làm sao rồi, bán không? Giải vũ thần cười khẽ, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Ta thiếu là bảo bối. Cố Thành trong mắt chuyển động, sau đó ngồi vào giải vũ thần bên người, xề gần hỏi lại, nói cho ta nghe một chút đi thôi, ngươi cái kia ngọc truy là chuyện gì xảy ra? Giải vũ thần, ngươi không phải nhìn ra được không? Cố Thành, ý của ta là, vì sao ngươi ngọc truy dường như có nào đó thần kỳ tác dụng, không giống như là một dạng cầu ngọc? Giải vũ thần trần chờ khoảng khắc. Tính rồi, ngươi đã phát hiện, ta liền cùng ngươi nói một chút, kỳ thực cái này cũng không tính là bí mật gì. Trước tiên ta hỏi ngươi, cái gì là đồ cổ? Cố Thành trả lời, đồ cổ là cổ đại đồ vật, là tiền nhân lưu lại văn hóa di sản, hiếm quý vật phẩm, mặt trên ghi chép cổ nhân lịch sử, văn hóa, các loại tin tức, sở dĩ phi thường chân. Giải vũ thần cắt đứt Cố Thành lời nói, ngươi những thứ này đều là con bài khóa, đều là trong sách đồ đạc. Thư là người biên, trong sách đồ đạc chính là người khác muốn cho ngươi quán tâu đồ vật. Ngươi muốn học được chính mình suy nghĩ. Cái này dạng, ta đổi một vấn pháp. Ngươi cảm thấy một viên 500 văn song kỳ tiền đồng, giá trị mấy trăm ngàn, hợp lý sao? Ách, ngươi cảm thấy nhất kiện ngươi chỗ chú đồ sứ, giá trị mấy chục triệu, thậm chí hơn nữa, hợp lý sao? Ách, Cố Thành có chút á khẩu không trả lời được. Kỳ thực hắn xuyên việt về sau, tiếp xúc được cái nghề này, rất nhiều lần nghĩ tới vấn đề này. Đồ cổ hành nghiệp rốt cuộc là có phải hay không ở thu chỉ số ai quy thuế? Tựa như những thứ kia hàng hiệu bao, hàng hiệu giày, động một tí chính là mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn, trên một triệu, ngốc tử đều biết không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hắn tuyệt không lý giải những thứ kia buôn bán đồ cổ người, đến cùng mưu đồ gì. Thế nhưng, Giải Vũ Thần đột nhiên lại nói ra, giả như đồng tiền kia, món đó đồ sứ, tựa như ta cái này miếng ngọc truy giống nhau, sở hữu thần hiệu khó tin lúc, ngươi cảm thấy bọn họ đáng giá sao? Cố Thành không hề nghĩ ngợi, thốt ra, con bà nó. Vậy khẳng định giá trị nha. Sau đó hắn thần tình mở ra, trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi là nói. Giải Vũ Thần tiếp tục nói ra, tự cổ thì có thần vật truyền thuyết. Thần vật khởi nguồn không thể kiểm tra, cũng không người nào biết bọn họ là thế nào xuất hiện. Rất nhiều trong truyền thuyết thần binh lợi khí, tụ bà buồn, dạ minh châu, các loại quỷ thần thoại bản bên trong pháp bảo tiên khí, thậm chí là trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ không phải lao tiên thuốc, kỳ thực bọn họ rất có thể đều là thật. Rất nhiều thần vật đều ở đây trong dòng sông lịch sử tiêu thất, cũng có thật nhiều thần vật lưu truyền tới. Cố Thành há hốc miệng, cảm giác Giải Vũ Thần giống như là đang kể chuyện cũ. Thế nhưng câu chuyện này lại cho hắn mở ra một phiến mới tinh đại môn. Thần vật bởi vì niên đại xa xưa, dần dần bị người trở thành phổ thông đồ cổ, tiến hành buôn bán. Thế nhưng có quan hệ thần vật truyền thuyết cũng là không có đoạn tuyệt, vẫn luôn đang lưu truyền. Đến rồi hiện đại, tin tức giao lưu càng thuận tiện, dần dần liên quan tới thần vật sự tình đã bị càng ngày càng nhiều người biết. Nhưng là thần vật cùng đồ cổ sạm trộn chung, rất khó nhận. Tỷ như ta cái này miếng ngọc truy, không có mấy người có thể nhìn ra huyền diệu của nó, ở rất nhiều người trong mắt, nó chính là một khối thông thường tống đại ngọc truy. Sở dĩ rất nhiều người đều là đem đồ cổ mua về ra, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Dần dần một ít thần vật lần lượt bị phát hiện, những phú hào kia các quyền quý càng thêm điên cuồng, trên làm dưới theo, cái này cũng đưa tới đồ cổ hành nghiệp càng ngày càng phồn vinh. Cố Thành đã hoàn toàn nghe choáng váng. Đống nhiên hắn hỏi, vậy là ngươi làm sao phân biệt thần vật cùng đồ cổ? Ta xem ngươi thật giống như rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Giải Vũ Thần nhìn hắn một cái, nở nụ cười, cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Hắn đứng lên, sửa sang lại y phục, lão cửu môn nội tình vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, đi, sau này còn gặp lại. Cố Thành không có giữ lại, đưa mắt nhìn Giải Vũ Thần sau khi rời đi, hắn trở lại quầy hàng, cầm lấy cái kia tí hưu, lần nữa tập trung lực chú ý. Tốn mười mấy giây, văn tự tin tức mới, chỉ có biến đến rõ ràng ổn định. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ mình ngón tay vàng là từ cái viên này ngọc truy tới, nếu như ly khai ngọc truy, ngón tay vàng sẽ tiêu thất. Xem ra ta nghĩ không sai. Cùng ngọc truy không quan hệ, là ta chính mình thiên phú dị năng. Trước đây ta không có phát hiện, cũng là bởi vì tinh thần của ta bất quá ngưng tụ, lực chú ý không đủ tập trung. Lần này bởi vì cái kia ngọc truy, giúp ta ngưng tụ tinh khí thần, tập trung lực chú ý, mới, chỉ có, kích hoạt rồi nó. Cho nên bây giờ coi như không có ngọc truy, ta cũng có thể vận dụng nó. Chỉ là thời gian có chút dài, mỗi lần cần mười mấy giây, nếu như ngọc truy nơi tay, tối đa 2-3 giây. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp làm một ít tăng thêm tinh thần lực, để thăng chú ý lực thần vật. Nghĩ vậy, hắn nhất thời có chút không giàn nổi. Dù sao đột nhiên là thêm một cái cùng loại giám định thuật thiên phú dị năng. Cho dù ai đều muốn xuất môn thí nghiệm một phen. Hắn dặn tiểu nhị xem trọng tiệm. Sau đó liền xuất môn tầm bảo. Chương 4, ta gọi Vương Khải Toàn. Phan Gia Viên. Bởi vì đồ cổ dậy sóng. Thêm lên các loại thần hồ kỳ thần sửa mái nhà rột cố sự, hấp dẫn rất nhiều người tới lãi vàng, mơ ước một đêm trở giàu. Sở dĩ Phan Gia Viên bên trong mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt, đều là tới tìm bảo tàng. Kỳ thực những thứ kia sửa mái nhà rột cố sự trên cơ bản đều là giả. Thật sự cho rằng sửa mái nhà rột là dễ nhặt như vậy, đều là một ít người có dụng tâm khác cố ý hư cấu đi ra, hấp dẫn những thứ kia vô tri coi tiền như rác. Những thứ kia sạc bài vỉa hè ra hỏa, mỗi người đều là nhân tình, sẽ để cho ngươi đơn giản sửa mái nhà rột. Cố Thành vẻ mặt thành thơi, lung la lung lay tiêu sái ở trên đường cái. Dọc đường hai bên bán hàng rong tử dồn dập chào hỏi hắn. Yêu, tiểu Cố gia, Lưu Luân đâu? Tiểu Cố gia, ăn rồi chưa? Tiểu Cố gia, ngày hôm nay nhìn lấy so với hôm qua càng đẹp trai hơn. Tiểu Cố gia, ta chỗ này mới thu cái bà bối, ngài giúp ta trưởng trưởng nhãn. Cố Thành một bên ứng phó các bạn hàng, một bên quét nhìn bọn họ trong gian hàng hàng. Kết quả quét nửa cái đường phố, đều không có tìm được nhất kiện bà bối. Đừng nói bà bối, hàng thật đều thật là ít ỏi. Xem ra Giải Vũ Thần nói không sai, thần vật cực kỳ thưa thớt, có thể gặp không thể cầu. Cố Thành lắc đầu thở dài. Liên tại hắn thất vọng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên một người mặc nhu tử giả kịch mập mạp bu lại, giả vờ thần bí đối với hắn nói ra: "Lão bản, ta chỗ này có khối ngọc, ngươi có thể giúp ta nhìn sao?" Cố Thành cau mày nhìn hắn một cái, có điểm quen mặt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. "Ta không phải lão bản, ngươi tìm lộn người. Ở Phan Gia Viên, Tam Giáo Cửu Lưu, cái dạng gì nhi nhân đều có." Trước mắt cái này mập mạp vẻ mặt hung tướng, nhìn lấy liền không giống như người tốt. Hắn không quá nghĩ phản ứng. "Lập, biệt giới nha, ta vừa rồi đều thấy được, người nhiều như vậy đều gọi ngươi tiểu Cố gia đâu. Ngươi nhất định là cao nhân." "Làm phiền ngươi, đã giúp ta xem một chút, ta cảm ơn ngươi trước." Nói xong, cũng không để ý Cố Thành đáp không có bằng lòng, hắn từ trong cổ móc ra một khối thấm lấy huyết sắc ngọc. Cố Thành vốn là cự tuyệt. Thế nhưng mập mạp móc ra khối ngọc kia về sau, hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn tiếp nhận khối ngọc kia, lại không nghĩ rằng khối ngọc kia treo ở mập mạp trên cổ, hắn như thế xé ra, đem mập mạp cũng cho xé qua đây. "Lập, ngươi đem ngọc lấy xuống." Cố Thành vẻ mặt ghét bỏ nói rằng. "Được rồi." Mập mạp vội vàng từ trên cổ gỡ xuống ngọc. Cố Thành tập trung tinh thần. Hơn 10 giây sau, vật phẩm tên gọi, ngọc kìa. Vật phẩm đẳng cấp, không. Vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, sở hữu 228 năm lịch sử cổ ngọc, cũng là tinh tuyệt cổ thành ngọc thạch mắt cơ quan chìa khóa. Cố Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn nhiều lần đem vật phẩm nói rõ nhìn nhiều lần. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu kinh nghi đánh giá mập mạp. "Sơ qua." Cố Thành hỏi ngươi tên là gì? Mập mạp cười hắc hắc, "Ta gọi Vương Khải Toàn." Cố Thành một cái tát phách ở trên trán của chính mình, vẻ mặt không nói. Rối loạn rối loạn. Đều tờ mờ giờ rối loạn. Tờ mờ giờ đều là cái quỷ gì? Đầu tiên là gặp phải trộm mộ bút ký bên trong Giải Vũ Thần, tiếp lấy lại đụng tới quỷ suy đăng vương mập mạp. Tờ mờ giờ chỗ này rốt cuộc là cái gì thế giới? "Cố lão bản, ngươi làm sao vậy?" Vương Khải Toàn kỳ quái nhìn Cố Thành. Cố Thành thả tay xuống, im lặng nhìn lấy hắn, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi Vương Mập Mạp sinh tử không rời tốt huynh đệ. Vì vậy vẻ mặt tò mò hỏi, "Ngươi một cái người?" Vương Mập Mạp nhất thời lui lại một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta đã nói với ngươi, ta nhưng là đã từng đi lính, đối phó 3 năm người, vậy đều không phải là cái chuyện này." Cố Thành lần nữa che mặt. "Cái này ngốc thiếu. Nghĩ gì thế? Ai tờ mở giờ muốn cướp ngươi? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta tiểu Cố gia là thân phận gì?" "Tính rồi, lười cùng ngươi nhiều lời, ngươi khối ngọc này, ta có thể thu. Một cái giá, 10 vạn." Vương Mập Mạp khối ngọc này, tuy là niên đại xa xưa, thế nhưng ngọc chất là thật phổ thông. Dứt bỏ nó là tinh tuyệt nữ vương ngọc thạch mắt chìa khóa điểm ấy không nói chuyện. Bản thân nó giá trị, tối đa cũng liền 7-8 vạn. Cố Thành cho 10 vạn, đã là quá giá. Vương Khải Toàn nghe được 10 vạn, nhất thời trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. 10 vạn? Thiệt hay giả? Ngươi không phải hống ta đi. Cố Thành hết trô nói rồi. Đi theo ta. Nói xong, hắn liền hướng phía nhà mình tàng bảo trai đi tới. Vương Mập Mạp có chút do dự. Thế nhưng nghĩ đến 10 vạn đồng, hắn cắn răng, vẫn là đi theo. Đợi đi tới cửa tiệm. Cố Thành nói với Vương Mập Mạp, cái này là tiệm của ta, không sợ chết liền tiền đến. Vương Mập Mạp nhìn lấy cổ kính tàng bảo trai, nhất thời cợt nhà theo sau. Tiểu Cố gia. Tiểu Cố gia. Thực sự là xin lỗi, là ta đang chết, không nên hoài nghi ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng theo ta một dạng tính toán. ta cũng là sợ bị người lừa, thật là nhiều người đều nhìn chằm chằm ta cái này khối ngọc đâu, ngày hôm qua còn có một lấm la lấm lét, trong miệng nạm vàng răng ra hỏa, nói 3000 khối mua ta ngọc, may mà ta không có bằng lòng. Cố Thành bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục hướng trong điếm đi. Đi tới phòng khách, Cố Thành bắt chuyện Vương Mập Mạp ngồi xuống, tọa hạ, uống trà. Sau đó hỏi ngươi là muốn tiền mặt, vẫn là chuyển khoản. Vương Mập Mạp liền vội vàng nói, 1 vạn tiền mặt, 90 ngàn chuyển khoản, đây là ta tạm. Nói hắn móc ra thẻ ngân hàng. Cố Thành gọi tới tiểu nhị, cầm thẻ đi tìm cửu thúc, lấy 1 vạn tiền mặt, 90 ngàn chuyển khoản đến trong tấm thẻ này. Mắt thấy Cố Thành sảng khoái như vậy, Vương Khải Toàn nhất thời an tâm. Hắn gỡ xuống ngọc bội, trực tiếp đưa đến Cố Thành trước mặt. Cố Thành tiếp nhận ngọc bội, một bên ở trong tay vớt vớt, một bên giống như vô ý mà hỏi, Vương ca là Yến Bắc Nhân. Chương 5, chúng ta đoạt lão cửu môn một nhóm thần vật. Cố Thành tiếp nhận ngọc bội, một bên ở trong tay vớt vớt, một bên giống như vô ý mà hỏi, Vương ca là Yến Bắc Nhân. Vương Mập Mạp giơ ngón tay cái lên, một cái được nước, ta nhưng là chính gốc lão Yến Bắc Nhân. Trong nhà còn có thứ gì người nhỉ? Cũng không người gì, phụ thân là làm lính, thời trẻ trừ phiến loạn thời điểm, không có. Lão nương sau lại cũng phải bệnh, không có. Ta là ăn cơm trong nhà lớn lên. Cố Thành gật đầu, không có gì huynh đệ tỉ muội. Vương Mập Mạp lắc đầu, ta là dòng độc đinh nhi, ở đâu ra huynh đệ tỉ muội, thế nhưng ta có tốt ca môn, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Hắn chính là làm lính, bất quá đoạn thời gian trước chuyển nghề, tại gia tộc đợi đoạn thời gian, hai ngày này nói muốn tới Yến Bắc Thành xem ta. Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng. Ta kỳ thực lẫn vào rất thảm, một nghèo hai trắng. Thế nhưng huynh đệ ta tới, ta không thể mạn đại hắn nha, cho nên mới nghĩ lấy đem khối này tổ truyền ngọc bán. Cái này liền đối mặt. Cố Thành nghĩ thầm, xem ra Hồ Bát Nhất còn chưa tới Yến Bắc Thành cùng Vương Mập Mạp hội hợp. Hắn cũng từ đại giang vàng trong tay tiệt hồ Vương Mập Mạp ngọc bội. Phòng trưng ba người bọn họ phía sau sẽ không có qua lại gì. Không có đại giang vàng, bọn họ cũng sẽ không được giới thiệu cho Trần giáo sư làm hướng đạo, càng sẽ không nhận thức Sụ Lì Dương, cũng không có phía sau một xia di sự tình. Ta cái này có tính không là cải biến kịch tình. Cố Thành bỗng nhiên có loại điều khiển người khác vận mệnh cảm giác thành tựu. Chính là cái này thời gian tuyến, có phải hay không có điểm hỗn loạn? Quỷ suy đăng cố sự nhưng là phát sinh ở thập niên 80. Hiện tại nhưng là 2020 năm. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, chờ ngươi huynh đệ tới, hảo hảo chiêu đãi hắn chơi vài ngày. Nếu như tìm không được cái gì tốt công tác, có thể liên hệ ta, cố gắng ta có thể giúp. Vương Mập Mạp nhất thời đại hỉ. Cái này sao được? Ta xem ngươi rất tốt ý tứ. Cố Thành nhìn lấy cười miệng toe toét Vương Mập Mạp, thở dài, được rồi, ta cũng là nhìn ngươi cố gắng giảng nghĩa khí, mới giúp ngươi. Đây là danh thiếp của ta, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn đưa ra một tấm danh thiếp. Vương Mập Mạp lập tức nhận. Bảo bối tựa như thu vào. Buổi tối, Cố Thành về đến nhà. Đến tại chu phòng gặp qua mụ mụ về sau, lập tức vội vã lên lầu, ở trong thư phòng tìm được đang xem sách lão ba. Cố Thành lão ba gọi Cố Tứ Hải. Lúc còn trẻ theo lão gia tử vào Nam ra Bắc, buôn bán đồ cổ. Sau lại lão gia tử lớn tuổi, đi không được rồi. Liên tại Phan gia viên mở tàng bảo trai. Từ Cố Thành tiếp nhận về sau, Cố Tứ Hải liền về hưu. Mỗi ngày chính là nuôi cá làm hoa, uống trà chơi cờ, không biết qua được nhiều thích ý. Lão ba, ngươi nghe nói qua lão cửu môn sao? Cố Thành đặt mông ngồi vào trên ghế salon, trực tiếp hỏi. Cố Tứ Hải ngẩn ra, lập tức cau mày, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Cố Thành liền đem ngày hôm nay giải vũ thần ở trong điếm chuyện đã xảy ra tất cả nói, bao quát thần vật sự tình. Bất quá thức tỉnh dị năng thiên phú cùng với Vương Mập Mạp sự tình hắn chưa nói. Cố Tứ Hải nghe xong, nhất thời biến sắc, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, xem ra cái gì tới sẽ tới, tránh là không tránh khỏi. Cố Thành vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lão ba, ngươi đây là ý gì? Cố Tứ Hải phảng phất hồi ức một dạng, chậm rãi kể. Cổ đại đại thành đều có 9 cái cửa thành, lui tới khách thương gia vào thành nhất định phải tuyển trạch trong đó một cái. Mà Lao Cửu Môn lấy chính là ý này, nó đại biểu là Nam Hồ Cửu đại thế lực. Lao Cửu Môn phát nguyên với Nam Hồ, thế lực khổng lồ, hàng gạ vỉn vật buôn lậu sở hữu phân đoạn, hầu như tất cả đồ vàng mã chạy ra Nam Hồ, tất nhiên trải qua trong đó một ra, ở Nam Hồ buôn bán, chỉ có thể ở cái này Cửu đại thế lực trung tuyển chọn một cái, không có cái khác đường có thể đi. Năm đó ta theo lấy ra ra ngươi vào Nam gia Bắc, cũng coi như có điểm danh tiếng. Kết quả có lần chúng ta đến Nam Hồ việc buôn bán, bị Lao Cửu Môn nhân cho cả lại, ta và ông nội ngươi đều là tánh bướng mình, không nguyện khuất phục, vì vậy cùng Lao Cửu Môn nhân xảy ra xung đột. Sau lại chuyện đã xảy ra. Nói đến đây, Cố Tứ Hải thở dài. Nói tóm lại, chúng ta huyên tuyệt không khoái trá, ra ra ngươi cũng bị thương. Hồi đến Yến Bắc Thành về sau, suy nghĩ đến ra ra ngươi bị thương, sau đó niên kỷ cũng lớn, hợp lại không được mấy năm, cho nên chúng ta quyết định thoái ẩn giang hồ. Sau đó chúng ta cải danh đổi tính, ở Phan Gia Viên mở tàng bảo trai. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải là hôm nay ngươi nhắc tới, ta hầu như đều muốn quên mất chuyện này. Nếu giải vũ thần xuất hiện, nói rõ Lao Cửu Môn nhân khả năng đã thẩm thấu đến rồi Yến Bắc Thành. Ai, mưa gió muốn tới phong mãn lâu nha. Cố Tứ Hải đích nói, làm cho Cố Thành có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, nhà mình dĩ nhiên cùng Lao Cửu Môn còn có như vậy sâu xa. Năm đó xung đột rất nghiêm trọng sao? Cố Thành hỏi. Cố Tứ Hải nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đoạt Lao Cửu Môn một nhóm thần vật. Ho khan. Khu khu cụ. Cố Thành một trận ho kịch liệt, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó mở to hai mắt nhìn. khó tin nhìn lấy lão ba. Một nhóm thần vật. Ha ha, lão ba, ngươi nói một nhóm thần vật là chỉ bao nhiêu? Cố Thành cười gượng nói. Cố Tứ Hải dựa vào sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ hồi lâu, nói ra, khoảng chừng 10 món, nghe nói là từ Nam Hồ Miêu trại Bình Nhi trong núi cổ mộ moi ra, áp giải trở về thành thời điểm, bị ta và ông nội ngươi ở ngoài thành mai phục, tất cả đều cho đoạn. Cố Thành cảm giác hô hấp của mình có điểm gấp. Nói cách khác, các ngươi là sát nhân cướp hàng rồi hả? Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cố Tứ Hải không trả lời. Thế nhưng không trả lời, có đôi khi cũng đại biểu cho cam chịu. Cố Thành hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới ra ra cùng lão ba thật không ngờ bưu hãn. Sát nhân cướp hàng loại sự tình này dĩ nhiên cũng dám làm. Mười mấy món thần vật. Lão Cửu môn nhân sợ là tức giận đến thiên linh cái đều muốn mạo yên nhi đi. Chương 6, Tống tử Quan Âm cùng quan tưởng bí giản. Đối với lão ba lo lắng, Cố Thành ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn biết rõ, từ lần kia sử thượng nhất đại quy mô trộm mộ hành động về sau, lão Cửu môn thương vong thảm trọng, sau đó lại tao ngộ đại thanh tẩy, thực lực bây giờ đã không lớn bằng lúc trước. Hiện nay còn sót lại giải ra, hoa ra, cùng với Ngô gia. Còn lại Lục gia hầu như xuống dốc. Đối với bọn họ Cố gia đã hình thành không được quá lớn uy hiếp. Đừng quên, bọn họ Cố gia mấy năm nay ở Phan gia viên cũng không phải toi công lăn lộn. Hơn nữa lão Cửu môn nhân hiện tại tất cả đều bận rộn đối phó cái kia thần bí nó, cùng với người nhà họ Vông. Nơi nào sẽ có công phu tới phản ứng đến hắn nhóm? Hiện tại hắn ngược lại là đối với lão ba nói nhóm kia thần vật cảm thấy hứng thú hơn. Lão ba, hắc 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 hắc. Cố Thành tiến đến Cố Tứ Hải bên người, cho hắn nhào nặn vai bóp lưng. Làm sao trước đây chưa từng nghe ngươi đã nói với ta thần vật sự tình nhỉ? Cố Tứ Hải hơi híp cả mắt, hừ lạnh nói, tính tình của ngươi phiêu phủ, tâm phủ khí táo, ý tưởng thiên mã hành không, ta vốn là muốn ngươi lại học hỏi kinh nghiệm, sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới thần vật sự tình. Hiện tại ngươi đã biết được, ta liền nói cho ngươi biết. Đều nói tiền tài loạn lòng người, nhưng là ở thần vật trước mặt, người tham nghiệm, dục vọng sẽ vô hạn phóng đại, nếu như không có đầy đủ định tính, chỉ biết trở thành thần vật khôi lỗi. Ta gặp quá nhiều người như vậy, không muốn ngươi cũng thay đổi thành như vậy, ngươi hiểu chưa? Cố Thành trong lòng biết lão ba là vì tốt cho hắn, vội vã vô bộ ngực hứa hẹn, lão ba ngươi yên tâm, ta có thể là ngươi nhi tử, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố Tứ Hải, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của mình. Lão ba, đem chúng ta cất giữ thần vật lấy ra cho ta xem thôi. Cố Thành trong lòng giống như miêu bắt tựa như, cấp thiết nói rằng. Cố Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm chốc lát, sau đó đứng lên, đến đây đi. Cố Thành liền vội vàng đứng lên theo lão ba, đi tới Cố Tứ Hải đích phòng ngủ. Cố Tứ Hải tháo xuống treo trên tường một bức họa, lộ ra một cái tủ sắt. Lão ba, ngươi cái này tủ sắt giấu cũng quá lở o vê đi. Cố Thành không nói nổ nước bọn. Cố Tứ Hải trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi cảm thấy hẳn là làm sao giấu? Hồng ngoại tuyến laser, nhân thể hồng ngoại tham chất khí, sinh vật kỹ thuật phân biệt. Cố Thành nhất thời cười gượng hai tiếng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, so sánh với những thứ kia loại loại cao khoa học kỹ thuật, có đôi khi lão già kia thực dụng hơn. Cố Tứ Hải một bên vặn bảo vệ động vật hiểm dương mật mã khóa, vừa nói, phải, lão ba ngươi nói đúng, giống như ngươi chính là càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa già. Cố Thành ngoan ngoãn phụ họa. Rất nhanh, tủ sắt mở ra. Cố Thành không kịp chờ đợi đi vào trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong đặt lấy 5 cái đồ vật, cao thấp bất đồng, giống không đồng nhất. Có đồ sứ, có ngọc thạch, có thẻ tre. Năm đó chúng ta đoạt lão Cửu môn tổng cộng 13 món thần vật, mấy năm nay bán một ít, cũng thu một ít, ra ra vào vào, hiện tại liền thừa lại 5 cái. Cố Tứ Hải đem đồ vật bên trong từng cái ra bên ngoài mang. Thận trọng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, không đúng, là 6 cái, còn có cái kia tỷ hưu. Cố Thành sửng sốt, thần vật cũng sẽ đem ra giao dịch sao? Cố Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, thần vật lại thần, cũng bất quá là vật chết, làm sao không thể giao dịch? Rất nhiều người đạt được thần vật, nếu như phát hiện không hợp dùng, đều sẽ lấy ra giao dịch, có bán lấy tiền, có đổi vật, nói chung là theo như nhu cầu. Coi như là những thứ kia có thu thập cất giữ thích siêu cấp phú hào, có đôi khi vì đạt được một kiện thần vật, cũng nguyện ý xuất ra chính mình thu thập cất giữ tới trao đổi. Cố Thành nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không kịp chờ đợi tập trung lực chú ý, nhìn về phía trước mặt nhất tôn cao 30 cm Quan Âm Bồ Tát. Vật phẩm tên gọi Tống tử Quan Âm. Vật phẩm đẳng cấp hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực trùng điệp con nối dòng. Vật phẩm nói rõ, cung phụng hương hỏa, mỗi ngày trung tâm tụng niệm Quan Âm Kinh, đầy 1000 lần có thể dựng dục con nối dòng. Cố Thành khi nhìn đến cái này Quan Âm Bồ Tát thời điểm, đệ một cái ý niệm trong đầu chính là, nàng có thể hay không giống như Giải Vũ Thần cái kia Bồ Tát linh giống nhau, có thể ngưng tụ tinh thần, tập trung lực chú ý. Thế nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà lại là Tống tử Quan Âm. Tợt mờ giờ, cái này thần vật, nó như thế nào đây? Đối với một ít có nhu cầu người mà nói, nó chính là thánh vật. Thế nhưng đối với hắn mà nói, đương nhiên, hắn nghĩ tới lão ba luôn là nói hắn không phải hiếu thuận, luôn là nhắc tới muốn sinh cái hiểu chuyện nữ nhi. Hắn không tự chủ nhìn về phía lão ba. Đột nhiên, hắn hung hăng đánh chính mình một cái tát. Ta cờ mờ nở. Cố Thành ngươi suốt ngày đang suy nghĩ gì đấy? Coi như lão ba có thể làm, ngươi cũng muốn nghĩ mụ mụ có được hay không nhỉ? Tuổi đã cao còn muốn cho nàng chịu tội, ngươi đơn giản là không làm người. Cố Tứ Hải kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi làm sao vậy? Ách, không có gì, vừa rồi có cái mỡ phi trên mặt. Cố Thành cúi đầu, không dám nhìn hắn. Chột dạ. Vội vã kiểm tra kiện thứ hai, là một quyển thẻ tre. nhìn lấy rất xưa cũ cái loại này. Cố Thành thận trọng mở ra nhìn, là một quyển kinh thi. Mới đầu câu đầu tiên chính là: Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vật phẩm tên gọi: Quan tưởng bí giản. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Thai tức pháp. Vật phẩm nói rõ: Đem bí mật giản chống ở cái trán, tập trung tinh thần, có thể tập được bí thuật. Còn bà nó. Cố Thành nhịn không được kêu thành tiếng. Cố Tứ Hải lần nữa cau mày nhìn hắn. Hắn chế cười, ta thấy nhiều như vậy bà bối, nhất thời tâm tình kích động. Đợi Cố Tứ Hải bất mãn quay đầu. Cố Thành khó có thể bóp chế nội tâm mừng như điên, đem cái kia thẻ tre ôm đồm đến rồi trong tay. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên là tu luyện bí tịch. Phát đạt, phát đạt. Hắn thậm chí cảm thấy được, chỉ cần có cái thẻ tre này là đủ rồi, những vật khác có nhìn hay không cũng không có gì. Kích động hồi lâu, hắn cuối cùng đem nội tâm mừng như điên áp chế xuống. Nhìn nữa đệ tam kiện đồ vật, là một quả con dấu, một viên ngọc thạch điêu khắc con dấu. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Số liệu đẹp mắt nói, ít nhất 10 chương. Chương 7, ngươi biết cái gì gọi là thi cho sử dụng tài liệu sao? Nhìn nữa đệ tam kiện đồ vật, là một quả con dấu, một viên ngọc thạch điêu khắc con dấu. Vật phẩm tên gọi, Dương Chi Bạch Ngọc con dấu. Vật phẩm đẳng cấp, không. Vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, sở hữu 1083 năm lịch sử cực phẩm ngọc thạch. Cái gì nha? Đây không phải là cái phổ thông con dấu sao? Lão ba nhìn lầm. Hắn cầm con dấu, trực tiếp hỏi, lão ba, cái này Dương Chi Bạch Ngọc con dấu, cũng là thần vật. Ừm. Cố Tứ Hải gật đầu. Có thể. Cố Thành muốn nói, khối này Dương Chi Bạch Ngọc con dấu liền là cái phổ thông văn vật, nhưng là hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng không thể nói ta có thể chứng kiến bọn họ thuộc tính tin tức chứ. Ừm. Cố Thành phát hiện mình dường như bỏ quên một chuyện. Chính mình sở hữu thiên phú dị năng, có thể trực tiếp chứng kiến đồ cổ thuộc tính. Thế nhưng người khác là làm sao phân biệt? Giải Vũ Thần ngày hôm nay liền lộ một tay, trực tiếp nhìn ra tiệm của hắn bên trong tất cả đều là phổ thông văn vật. Còn nhìn thấu cái kia tỷ hưu là thần vật. Lão ba lại là làm sao phân biệt? Nghĩ vậy, hắn trực tiếp liền hỏi lên. Cố Tứ Hải nhất thời cười, ta còn đang suy nghĩ, tiểu tử ngươi đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể hướng ta hỏi vấn đề này đâu? Xem ra ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Cố Thành cười đùa, coi như ta không hỏi, lão ba không phải cũng phải nói cho ta biết không? Cố Tứ Hải trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, người có ngũ giác, theo thứ tự là nhìn, nghe, vị, tiếp xúc, trí. Lại xưng là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, cảm giác. Phần lớn người ngũ giác bình thường, nhưng là có một số ít nhân ngũ giác xung ra, tỉ như trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, chính là thị giác cùng thính giác phát triển đến rồi cực hạn người. Phân biệt thân vật, liền cần đệ ngũ cảm giác, cũng chính là cảm giác vượt trội người. Thân vật cùng văn vật, từ ở bề ngoài xem, cũng không có phân biệt. Thế nhưng thân vật bởi vì bản thân bất khả tư nghị thần kỳ tác dụng, biết kèm theo một loại đặc thù từ trường, cảm giác vượt trội người sẽ cảm ứng được này cổ từ trường, do đó phân biệt ra được thần vật. Cố Thành có chút há hốc mồm. Bằng cảm giác? Làm sao cảm giác như thế không phải theo sách đâu? Ngươi là nói, Giải Vũ Thần chính là đệ ngũ cảm giác vượt trội người, sở dĩ hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, phát hiện tiệm chúng ta bên trong đều là phổ thông văn vật. Ừm. Chuẩn sao? Sẽ có hay không có sai được khả năng? Đương nhiên là có khả năng, dù sao nói cho cùng bất quá là cảm giác lại là không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Bất luận cái gì hoàn cảnh nhân tố đều có thể đối với cảm giác sản sinh ảnh hưởng. Cố Thành gật đầu, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề. Cái kia, như thế nào mới có thể biết được thần vật thuộc tính đâu? Chính là tác dụng của nó. Nói đến chỗ này, Cố Tứ Hải lắc đầu. Cái này không ai có thể biết, có thể xác định thần vật thật giả cũng đã phi thường khó khăn, còn như thần vật tác dụng, chỉ có thể từ từ nghiên cứu, sử dụng các loại phương pháp đi thử nghiệm. Hắn chỉ vào trước mặt 5 cái thần vật, nói, cái này 5 cái đồ đạc, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không tìm ra bọn họ cách dùng, có thể tưởng tượng được là khó khăn dường nào. Cố Thành nghe vậy, nhất thời trong lòng mừng như điên. Nguyên lai mình thiên phú dị năng thật không ngờ như tất. Không chỉ có thể xác định thần vật thật giả, liền thần vật thuộc tính tác dụng cũng có thể một mắt hiểu rõ. Nghiên cứu thần vật cần cực kỳ bác học tri thức cùng kiên trì, phải căn cứ thần vật ngoại hình, lịch sử, văn hóa, giả sử truyền thuyết trở, các loại, từng cái phương diện đi làm thí nghiệm. Thì như cái này tượng quan âm. Cố Tứ Hải chỉ về phía nàng. Thế gian liên quan tới quan âm truyền thuyết có thiên vạn loại, quan âm Bồ Tát cũng được xưng là cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát. Thế nhân biết căn cứ từ mình đối với Bồ Tát nhu cầu cùng chờ mong, tới đắp nạn hình tượng của nàng. Cái này tượng quan âm, cũng không phải là tay cầm ngọc tịnh bình cùng dương liêu chi thường quy hình tượng, mà là trong lòng ôm một đứa bé. Nàng rất có thể chính là tống tử quan âm. Thế nhưng như thế nào sử dụng, đến nay ta còn không có nghiên cứu ra phương pháp. Cố Thành có chút kinh ngạc nhìn lấy lão ba. Có chút môn đạo nha. Hắn chứng kiến cái viên này Dương Chi Bạch Ngọc con dấu, đột nhiên hỏi, nếu như nó không phải thần vật đâu. Đây chẳng phải là làm sao thí nghiệm đều đổ lao vô công. Cố Tứ Hải thở dài. Ngươi nói loại tình huống này cũng rất phổ biến, có rất nhiều người nghiên cứu nhất kiện thần vật vài thập niên, cuối cùng mới phát hiện, nó chính là nhất kiện thông thường văn vật. Kỳ thực nghiên cứu thần vật, cùng nghiên cứu đồ chơi văn hóa đồ cổ rất giống, đều cần bác học tri thức, cao siêu nhãn lực, cùng với kiên trì bền bỉ kiên trì. chỉ là thần vật yêu cầu càng cao mà thôi. Mỗi cái thần vật đều giống như một điều bí ẩn để chờ đấy chúng ta đi phá giải, tuy là quá trình rất khổ cực, nhưng là khi câu đấu phá giải ra lúc, cái loại này cảm giác thành tựu cũng sẽ thập phần tràn đầy, khiến người ta thể sắc và tinh thần vui mừng. Cố Thành nhìn lấy hít mắt, thần tình thư sướng, phản phất tại dư vị gì gì đó lao ba. Một trận ác hàn. Cái biểu tình kia quá bị hội. Sau đó hắn lại thầm tự đắc ý. Quá trình giải đề rất khổ cực. Phá đề cảm giác thành tựu tràn đầy. Đó là ngươi không có lãnh hội qua cái gì gọi là thi cho sử dụng tài liệu. Nếu để cho ngươi trực tiếp chứng kiến đáp án, chẳng phải là càng thêm sảng khoái. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định bang lão ba một bà. Lão ba, ta xem qua một cái giả sử, nói Nam Triều Tống Đại có cái tên gọi là Biện Duyệt Chi cư sĩ, đi 5 năm không có nhi nữ, cưới thiếp mấy năm, cũng không có mang thai, liền hướng Bồ Tát khẩn cầu con nối dòng, nguyện tụng Quan Âm Kinh 1000 lần. Từ đây mỗi ngày niệm kinh, đem đầy 1000 lần lúc, thiếp đã mang thai, không lâu liền sinh hạ một đứa con trai. Muốn không, ngươi thử xem. Cho nó cung phụng hương hỏa, thành tâm tụng kinh, niệm đủ 1000 lần, nói không chừng ngươi nghị sinh cái hai thai ý tưởng liền thực hiện. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Số liệu đẹp mắt nói. Ít nhất 10 chương. Chương 8, cực phẩm linh khí. Quỳnh Tương Ngọc Hồ. Cố Tứ Hải nghe vậy, cau mày quát lớn, thần vật nghiên cứu, cần chăm chú nghiêm cẩn. Há là như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện, giống như nói đùa giống nhau định ra thí nghiệm phương hướng. Cố Thành không nói. Lão ba, ta không có nói đùa, nói là sự thật. Ngươi cũng nói, thần vật nghiên cứu, cũng muốn suy tính giả sử truyền thuyết, ta cái này cái chính là giả sử nha. Hơn nữa, Quan Âm Kinh bất quá hơn 2000 chữ, đệ một lần 1 giờ tính toán, 1000 lần chính là 1000 giờ đồng hồ, trừ bỏ mỗi ngày ăn cơm thải ngủ 10 giờ, tối đa 3 tháng là có thể hoàn thành, ngược lại ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không kết quả, không bằng thử xem, nói không chừng hữu hiệu đâu. Khu khu cụ. Cố Thành đỗng nhiên sờ lỗ mũi một cái, dĩ nhiên, vừa rồi sinh hai thai chuyện này, đúng là đùa giỡn. Ngươi tốt nhất đừng bản thân thử, ta có thể không muốn nhìn thấy mụ mụ tuổi đã cao, còn muốn dằn vặt. Tìm ngươi à, dễ tìm nhất cái loại này không có bầu không sinh sản, sinh hài tử hy vọng rất mong manh, cái này dạng, tài năng, mới có thể nhìn ra hiệu quả. Cố Tứ Hải nghe xong, trầm ngâm chốc lát. Ngươi nói không sai, nếu nó là Tống Tử Quan Âm, xác thực có thể hướng phương diện này bắt tay vào làm. Ta tìm người thử xem. Cố Thành lúc này mới yên tâm, sau đó nhìn về phía đệ tứ món thần vật. Đây là một cây truy thủ, cán đao nạm bạch ngọc, còn có một chút hồng ngọc làm đồ trang sức, vỏ đao ngăm đen, sáng bóng phản quang. Rút đao ra nhận nhìn một cái, hàn quang thấm vào, sắc bén tuyệt luân, nhận hàn đến xương, thâm trầm như nước. Tốt dao găm. Cố Thành cũng dám định qua một ít cổ đại binh khí, ít hỏi thấy qua như vậy phong mang sắc bén vũ khí. Vật phẩm tên gọi, Tiểu Thần Phong. Vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, Chấn Yêu, Chu Tả. Vật phẩm nói rõ, đại tượng sư hái lấy vẫn thiết chế tạo, chém sắc như chém bùn, sắc bén tuyệt luân, sở hữu Chấn Yêu Chu Tả thần hiệu. Thứ tốt nha. Cố Thành yêu thích không buông tay vớt vớt nó. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc Lầu vũ khí thiết thân, dường như chính là Tiểu Thần Phong. Chẳng lẽ cái này chính là hắn thanh kia? Cố Tứ Hải ở bên cạnh nói ra, đó là đương nhiên, cái này chủy thủ chất liệu là vật thiết, sau đó cổ đại đại tượng sư dùng bí pháp chế tạo, coi như là công nghệ hiện đại, cũng tạo không ra tốt như vậy dao găm. Mặc dù không biết tác dụng của nó là cái gì, thế nhưng bằng vào cây chủy thủ này bản thân, chính là hiếm có bảo bối. Sở dĩ ta vẫn cất giấu nó, không có nghĩ qua bán đi. Cố Thành gật đầu, lão ba ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái này có thể là đồ tốt, ngươi không có bán đi là chính xác. Cố Tứ Hải trừng mắt liếc hắn một cái, còn cần ngươi nói? Hắc 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 hắc. Cố Thành cười, nhìn về phía cuối cùng nhất kiện. Đây là một kiện thanh hoa sứ. Không sai, chính là Chu Đồng hát cái kia thủ ai cũng khoái thanh hoa sứ bên trong thanh hoa sứ. Có phải hay không có chút khó đọc? Nói tóm lại, chính là đặc biệt chân quý là được. Ở quốc tế đấu giá hội bên trên, động một tí bán ra mấy ngàn vạn, hơn 1 tỷ giá cả. Cái này thanh hoa sứ là một bầu rượu. Khinh bạc xinh đẹp tuyệt trần, văn sức sỡ lãng, màu tóc đậm rực rỡ, miêu tả nhắn nhủi. Là một kiện hiếm có bảo bối. Vật phẩm tên gọi, Quỳnh Tương Ngọc Hồ. Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực, biến hóa ngọc vì dịch. Vật phẩm nói rõ, rót đầy quỳnh tương, đem linh ngọc ngâm với rượu bên trong, 9981 ngày, liền có thể luyện hóa thành quỳnh tương ngọc dịch. Cố Thành đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn lấy cái này bầu rượu. Cực phẩm linh khí, quỳnh tương ngọc dịch. Cố Thành xoa xoa hai mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Kết quả biểu hiện văn tự tin tức, mỗi một chữ đều không biến hóa. Cố Thành cảm giác mình đại não có chút thiếu dưỡng. Cái này, xem như là tiên gia bảo bối chứ. Đem linh ngọc luyện hóa thành ngọc dịch, quỳnh tương ngọc dịch. Đệ văn tự ý tứ, quỳnh tương ngọc dịch là chỉ rượu ngon hoặc là ngọt ngào đồ uống. Thế nhưng ở trong truyền thuyết thần thoại, nó là vương mẫu nương nương tổ chức bàn đảo thịnh hội chuyên dụng rượu. Có vô số giả sử truyền thuyết đều hình dung quá loại này tiết hữu. Thuyết pháp không đồng nhất, thế nhưng công hiệu đều đại đồng tiểu dị. Ẩn chứa số lượng cao linh khí, có thể cấp tốc tăng cao tu vi, hoặc tử nhân nhục bạch cốt tiên dược. Cố Thành không biết chân thật quỳnh tương ngọc dịch có phải hay không sở hữu những thứ này thần hiệu. Thế nhưng cái này quỳnh tương ngọc hồ là cực phẩm linh khí. Hắn suy đoán, linh khí hẳn là cao hơn pháp khí nhất cấp. Như vậy cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch tuyệt đối không đơn giản. Trường sinh bất lão, Bạch Nhật Phi thăng phòng trường không thực tế. Thế nhưng để thăng thể chất, kéo dài tuổi thọ, phụ trợ tu luyện chắc là không có vấn đề. Nghĩ vậy, hắn cũng không nhịn được nữa, nội tâm mừng như điên, kích động đến ôm lão ba tại hắn cái trán hung hăng hôn một cái. Ha ha, lão ba, ngươi thật là quá lợi hại rồi. Ta yêu ngươi. Không kịp đề phòng, Cố Tứ Hải trực tiếp bị hắn cho cả bối rối. Lấy lại tinh thần về sau, liên tục không ngừng dùng ống tay áo lau chùi cái trán bị hôn qua địa phương. Suốt ngày 046, điên tựa như con khỉ, giống kiểu gì. Tuy là Cố Tứ Hải đích trong miệng không ngừng lăng lục lấy, thế nhưng có thể chứng kiến Cố Tứ Hải đích khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, trong tròng mắt lóe tiêu ý. Một lát sau, Cố Thành thoáng tỉnh táo chút, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn lấy trước mặt năm cái bà bối, ném đi cái kia giả thần vật, Dương Chi Bạch Ngọc con dấu, cùng với cái kia Tống Tử Quan Âm giống như, còn lại quan tưởng bí giản, Tiểu Thần Phong, cùng với Quỳnh Tương Ngọc Hồ, đều là hắn nhớ muốn. Hắn nhớ nghĩ, hỏi dò, "Lão ba, có thể đem cái này ba cái thần vật cho ta cầm đi nghiên cứu một chút sao?" Cố Tứ Hải nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiểu muốn đem đồ đạc hướng trong hòm sắt mang. Lạp lạp lạp, lão ba. Cố Thành vội vàng khuyên can. Cố Tứ Hải ngừng tay, nhìn lấy hắn. Hắn chế cười, lão ba, ngươi đừng vội nha, nghe ta đã nói với ngươi. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển, suy tư về nên nói như thế nào thừa nhận mình ra ba, đem thần vật cho hắn. Lão ba, kỳ thực ta có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Các vị ngạn tổ nhóm, cầu phiếu cầu số liệu. Cam đoan 10 chương. Chương 9, lão ba, kỳ thực ta có cái bí mật. Lão ba, kỳ thực ta có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Cố Thành vẻ mặt thành thật nhìn lấy lão ba. Kỳ thực, ta đệ ngũ cảm giác phi thường lợi hại. Ta không chỉ có thể phân biệt ra được thần vật, thậm chí còn có thể cảm ứng được thần vật một ít công hiệu. Hắn nửa thật nửa giả nói rằng. Cố Tứ Hải nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, "Viên, tiếp tục biên. Ta trà trộn đồ cổ hành nghiệp bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua có người có thể cảm ứng được thần vật công hiệu." Cố Thành vội la lên, "Lão ba, ngươi làm sao không tin ta đây, ta nói là sự thật." "Cố Tứ Hải, ngươi đệ ngũ cảm giác làm sao rồi, ta còn không rõ ràng lắm. Trước đây ta ngầm bên dưới đối với ngươi làm qua chất thí, ngươi không có bất kỳ phản ứng." Nói rõ ngươi đệ ngũ cảm giác căn bản là thường nhân một dạng. Lão ba, ngươi dĩ nhiên ngầm bên dưới chắc thì ta. Không nói võ đức. Cố Thành đáy lòng nổ nước bọn. Lão ba, ta thật không có lừa ngươi, ta thật có thể cảm ứng được thần vật. Tỷ như, ngươi cất giữ cái này 5 cái thần vật, còn lại 4 cái đều là thật. Thế nhưng cái này. Hắn nhặt lên cái viên này Dương Chi Bạch Ngọc con dấu, bắt được Cố Tứ Hải trước mặt. Dương Chi Bạch Ngọc con dấu, nó là giả. Cố Tứ Hải nhất thời cau mày, ngươi nói cái gì? Cố Thành, ta nói, cái này Dương Chi Bạch Ngọc con dấu liền là cái phổ thông văn vật, cũng không phải là thần vật. Cố Tứ Hải tiếp nhận con dấu, nhìn một chút. Cố Thành lại nói ra, mặt khác, cái kia Tống Tử Quan Âm, tác dụng của nó chắc là có thể khiến người ta trùng điệp con nối dòng, cũng liền là sinh con. Cố Tứ Hải kinh ngạc nhìn về phía Tống Tử Quan Âm. Cái thẻ trên này, nó chắc là trong truyền thuyết truyền đạo bí mật giản, ở trong truyền thuyết, tiên đạo tông môn đều là dùng loại phương pháp này hướng môn hạ đệ tử truyền thụ tu luyện chi pháp. Cố Tứ Hải vẻ mặt khiếp sợ. Còn có cái này dao găm, nó gọi Tiểu Thần Phong, là vài thập niên trước lớn nhất hắc đạo thế lực Thường Thắng Sơn tổng bà đầu, thiên hạ đám đạo tặc đứng đầu, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc Lầu vũ khí thiết thân. Cố Tứ Hải triệt để trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành, một lát mới chỉ có nói ra, ngươi không có gạt ta. Nói đều là thật. Cố Thành bất đắc dĩ, lão ba, ta lừa gạt ai cũng không khả năng lừa ngươi nha. Hơn nữa, lời nói của ta thật hay giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn nắm lên cái kia quyển thẻ tre, lật tới lật lui nhìn một cái, sau đó đưa nó chống đến trên trán. Nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý, nỗ lực cảm ứng thẻ tre. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Đột nhiên, Cố Thành cảm giác ý thức của mình đột nhiên tiến vào một cái thần bí không gian. Một cái thấy không rõ ngũ quan tướng mạo cự nhân xếp bằng ngồi dưới đất. Thân thể hắn là trong suốt, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ cùng kinh huyệt mạch lạc. Kèm theo bên thai công pháp vận hành giảng giải, một cái dây nhỏ ở cự nhân trong thân thể du tẩu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Cố Thành ý thức trở về thân thể, đột nhiên mở mắt, giật mình tỉnh lại. Vừa liếc mắt liền thấy Cố Tứ Hải ở trước mặt hắn. Vẻ mặt vội vàng nhìn lấy hắn, thấy hắn mở mắt, Cố Tứ Hải liền vội vàng hỏi, "Nhi tử, ngươi như thế nào đây?" "Không có sao chứ?" Cố Thành cảm ứng trong thân thể lưu chuyển yếu ớt khí tức, nhất thời nhếch môi cười rồi, "Lão ba, ngươi yên tâm, ta không sao." Hắn lại kích động giơ trong tay thẻ tre. Cái thẻ tre này quả nhiên là trong truyền thuyết truyền đạo bí mật giản, bên trong cất giấu một bộ tên là Thai Tức Pháp tu luyện công pháp, kiên trì tu luyện, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nếu như tu luyện tới tối cao tầng thứ, thậm chí có thể không cần miệng mũi tiến hành hô hấp. Cố Tứ Hải mục trừng cổng đốc. Kế tiếp, Cố Tứ Hải ở Cố Thành dưới sự chỉ đạo, cũng thuận lợi học xong Thai Tức Pháp. Từ đó, hắn xem như là thật tin tưởng Cố Thành lời nói. "Ngươi có năng lực này, vì sao không sớm một chút nói với ta?" Cố Tứ Hải tức giận hỏi. "Ta cũng không hiểu nha, trước đây ta chính là coi nó là làm giám bảo lúc một loại phụ trợ thủ đoạn, chưa từng nghĩ nó còn có thể phân biệt thần vật nha. Nếu không phải là Giải Vũ Thần nói cho ta biết thần vật sự tình, ta làm sao biết nó còn có cái này tác dụng?" Lại nói tiếp, "Hay là trách ngươi, ai bảo ngươi không nói cho ta thần vật sự tình?" Cố Thành làm bộ trách cứ lão ba. Nhất thời Cố Tứ Hải cũng là á khẩu không trả lời được, sau đó vẻ mặt đau lòng nhức có hối hận.
Ai, ngươi nói không sai, đều do ta.
Cố Thành thấy thế, vội vã thoải mái, lão ba, ngươi cũng không cần hối hận, bây giờ biết cũng không chậm nha.
Ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, nhà của chúng ta thần vật, càng ngày sẽ càng nhiều.
Cái thẻ che này đâu, ta cũng không cần. Ta cảm giác nó chắc là có sử dụng số lần, vượt lên trước nhất định số lần, thì sẽ mất đi tác dụng.
Sở dĩ, ngươi dạy biết về giả mụ về sau, liền đem nó nhận lấy đi.
Cố Tứ Hải gật đầu, không sai, cái thẻ che này muôn ngàn lần không thể để người ta biết, nếu không sẽ cho nhà chúng ta mang đến đại phiền toái.
Cố Thành nắm lên thanh kia tiểu thần phong, cười hắc hắc, lão ba, cái này liền giữ cho ta phòng thân rồi hả?
Cố Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thích thì cầm à, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta gia trụ cột của.
Cảm ơn lão ba, bất quá ta còn rất trẻ, chúng ta trụ cột còn phải là ngươi.
Cố Thành nhanh chóng thu hồi tiểu thần phong.
Còn như cái này bầu rượu.
Cố Thành nhìn lấy quỳnh tương ngọc hồ, có chút đau đầu.
Hắn chiếu cố lấy cao hứng,
không có chú ý tới nó cần tài liệu.
Vật phẩm nói rõ, rót đầy quỳnh tương, đem linh ngọc ngâm với rượu bên trong, 9981 ngày, liền có thể luyện hóa thành quỳnh tương ngọc dịch.
Tợt mờ giờ làm cho hắn đi nơi nào tìm quỳnh tương cùng linh ngọc nha.
Suy nghĩ một chút, hắn đến phòng ăn trong tủ rượu tìm được một chai lão ba chân tảng, không bỏ uống được đặc cung ngủ lâu năm.
Cố Tứ Hải thấy thế, quá sợ hãi.
Ngươi làm cái gì?
Ngươi để xuống cho ta.
Cố Thành cười đùa, lão ba, ta là muốn làm một thí nghiệm, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái này thần vật tác dụng?
Cố Tứ Hải méo mặt, vẻ mặt nhức nhối nói ra, làm thí nghiệm mà thôi, cần phải dùng nó sao?
Đổi khác rượu thôi, cái này nhưng là đặc cung ngủ lâu năm, 80 hàng năm phần rượu, ta thật vất vả mới từ giai sĩ đắc bỏ giá trên trời phách trở về, có tiền cũng mua không được.
Lão ba, cái này thí nghiệm nha, phải dùng hết rượu.
Nói, hắn trực tiếp mở đinh ốc nắp bình.
Cố Tứ Hải nhất thời mở to hai mắt nhìn, tay trái che ngực, tay phải đưa về phía bình rượu, sắc mặt trắng bệch.
Lão ba, ngươi trình diễn rất nát vụn.
Cố Thành nhìn lão ba liếc mắt, khinh thường nói.
Sau đó đem rượu rót vào quỳnh tương ngọc hồ bên trong.
Cuối cùng, hắn đem cái viên này dương chi bạch ngọc con dấu rửa về sau, cũng ném vào.
Đem thả 3 tháng.
3 tháng về sau, chúng ta nhìn nữa hiệu quả.
Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc bộ văn.
Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi.
Số liệu đẹp mắt nói.
Ít nhất 10 chương.
Chương 10, đi theo hắn huấn, tuyệt đối không sai.
Lão Yến Bắc thịt dê lẩu.
Đây là gia mở hơn 30 năm tiệm cũ.
Ở toàn bộ Yến Bắc thành đều có chút danh tiếng.
Vì chiêu đãi hảo huynh đệ Hồ Bát Nhất, cho hắn đón gió tẩy trần, Vương Khải Toàn đặc biệt dẫn hắn đến nơi đây có một bữa cơm no đủ.
Hoắc, mập mạp, ngươi bây giờ lẫn vào có thể nha, cao cấp như vậy nhà hàng, ăn một bữa được không ít tiền chứ?
Hồ Bát Nhất đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trêu nói.
Vương Khải Toàn đắc ý nhíu mày, đó là nhất định.
Ta là ai?
Đại danh đỉnh đỉnh bản gia, ở lão Yến Bắc cái này địa giới nhi, bản gia ta cao thấp cũng là một nhân vật, cho ta huynh đệ đón gió tẩy trần, đương nhiên phải nói điểm bài diện nhi.
Hồ Bát Nhất vẻ mặt ngoạn vị nhìn lấy cái này từ nhỏ bằng hữu huynh đệ.
Yêu, nguyên lai ngài là bản gia, xem ra ta Hồ Bát Nhất ngày hôm nay xem như là đánh lấy mắt, có mắt không biết Thái Sơn.
Vương Khải Toàn tiếp tục đứng nước, về sau theo bản gia hỗn, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng.
Đắc Lặc, xem ra ta tới Yến Bắc là tới được rồi, về sau liền theo bản gia lan lộn, bản gia, ta mời ngươi một cái.
Nói, Hồ Bát Nhất bưng chén lên.
Hai người đụng rồi một ly, uống một hơi cạn sạch.
Sau đó một tề cắp hắc cười ha hả.
Tiếp lấy hai người một bên thịt dê xòa sâu, vừa bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên.
Lão Hồ, ngươi lần này đi ra, thực sự nghĩ xong.
Duy An cục công tác, đây chính là bắt sát, ngươi nói không đi thì không đi được.
Hồ Bát Nhất thở dài, ta ở trong bộ đội đợi 10 năm, sau khi trở về, cảm giác cùng xã hội đều nhanh tách rời.
Duy An cục công tác, không thích hợp ta.
Vẫn là ra xem một chút, có thể hay không tìm được thích hợp công tác của ta.
Vương Khải Toàn vỗ vỗ bả vai của hắn, với hắn đụng một cái ly.
Vậy ngươi trong nhà làm sao bây giờ?
Thúc thúc A-di niên kỷ cũng đều lớn.
Hải, bọn họ không cần lo lắng.
Hồ Bát Nhất cười nói, thân thể của bọn họ nha rất khỏe mạnh, mỗi bữa ăn so với ta đều nhiều hơn, tiền hưu cũng đủ hoa, căn bản không cần ta quan tâm.
Bọn hắn bây giờ nha, chính là nghĩ tới ta nhanh chóng tìm một vợ, kết hôn sinh con, để cho bọn họ sớm một chút cháu trai ấm.
Hắc, đó không phải là tốt vô cùng nha, tìm một cô nương xinh đẹp, kết hôn sinh hải tử, bình bình đạm đạm.
Vương Khải Toàn hâm mộ.
Mập mạp, hai huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta sao?
Ta thì không phải là cái loại này an phận thủ thường tính cách, bằng không ta cũng sẽ không bị ép chuyển nghề.
Hồ Bát Nhất đổ một ly bia.
Không có chuyện gì, ta gần nhất biết một cái đại lão bản làm đồ cổ, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi quen biết một chút.
Liên tại Vương Mập Mạp nói đến một nửa thời điểm,
một tay bỗng nhiên phách trên vai của hắn.
Hắc,
Khải Hoàn huynh đệ, ngươi ở nơi này đâu?
Vương Khải Toàn cùng Hồ Bát Nhất quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một cái xấu xí trung niên nam nhân.
Vương Khải Toàn nhất thời nhíu mày, tại sao là ngươi?
Trung niên nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra một cái vàng lóng lánh đại môn nha.
Đều nói tương phùng tức là duyên, chúng ta đây là có duyên phận nha.
Ta cũng là tới ăn cơm, bồi một cái ngoại quốc hộ khách, nhân gia xuất thủ, được kêu là một cái rộng rãi.
Đúng rồi, Khải Hoàn huynh đệ, lần trước chuyện kia nhi, ngươi phải suy tính như thế nào đây?
Vừa lúc, cái kia ngoại quốc hộ khách chính là người mua, ta cái này hai ngày quấn quýt lấy nhân gia, vì ngươi nói không ít lời hữu ích, nhân gia hiện tại nguyện ý cho ngài ra cái giá này nhi.
Nói, hắn đưa ra một bạt hai. Vương Khải Toàn như có như không cười cười, nói, đây là bao nhiêu?
50 ngàn.
Trung niên nam nhân nhất thời vẻ mặt đau khổ cười, ôi uy, Khải Hoàn huynh đệ, ngươi đã bị bắt ta chọc cười, ngươi khối ngọc kia nó cũng đáng không được 50 ngàn nha, nhân ra ra là 5 nghìn.
5 nghìn.
Vương Khải Toàn nhất thời cười rồi. Đông nhiên, hắn tóm lấy trung niên nam nhân cổ áo của, hung tợn nhìn lấy hắn, ngươi tờ mở giờ lừa ai đó? Ta khối ngọc kia giá trị 10 vạn, ngươi tờ mở giờ 5 nghìn đã nghĩ gạt ta bán cho ngươi.
Nghĩ gì thế?
Trung niên nam nhân bị bắt ở áo, nhất thời luống cuống.
Ai ai ai, Khải Hoàn huynh đệ, ngươi đây là ý gì?
Cái gì 10 vạn?
Khải Hoàn huynh đệ, buôn bán không xả thân nghĩa ở, ngươi coi như không muốn bán, cũng không trở thành động thủ đi.
Ngươi tờ mở giờ còn muốn lừa gạt ta đúng hay không?
Mắt thấy hắn vẫn còn ở đồ liệt liệt, Vương Khải Toàn giơ quả đấm lên liền muốn đánh hắn. Kết quả bị Hồ Bát Nhất bắt được thủ đoạn.
Mập mạp, được rồi.
Ngươi không muốn đem ta tiếp phong yến đặt tới trại tạm giam bên trong đi thôi.
Vương Khải Toàn nhìn một chút Hồ Bát Nhất, nhất thời buông lòng tay ra.
Hành, lão tiểu tử, ngươi có phải hay không cho rằng bản gia ta rất ngu?
Ta cho ngươi biết, khối ngọc kia ta đã bán rồi.
Nhân gia nói thẳng 10 vạn.
Nhìn nhân gia, tàng bảo trai tiểu lão bản, tài sản hơn 100 triệu.
Nhìn nhìn lại ngươi, cũng chỉ có thể lừa gạt.
Biết các ngươi sai ở nơi nào rồi sao?
Cách cục.
Liên bộ dạng ngươi như vậy, mãi mãi cũng phát không được tiền.
Nói xong, Vương Khải Toàn cười lạnh một tiếng, ngồi xuống.
Trung niên nam nhân nghe được tàng bảo trai ba chữ, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, Khải Hoàn huynh đệ, ngươi là nói, tàng bảo trai tiểu Cố gia, tốn 10 vạn mua ngươi khối ngọc kia.
Không sai.
Trung niên nam nhân túi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó xoay người rời đi.
Hồ Bát Nhất thấy hắn đi,
nhất thời mở miệng hỏi, mập mạp, chuyện gì xảy ra?
Ngươi đem cha ngươi để lại cho ngươi ngọc bán.
Vương Khải Toàn có chút ngượng ngùng, đây không phải là gần đây có chút eo hẹp nha.
Bán cho người nào?
Chúng ta đi trở về.
Nói, Hồ Bát Nhất lôi kéo hắn muốn đi.
Lập, ngươi đừng vội nha, ta khối ngọc kia giữ lại cũng không gì dùng, không bằng đổi ít tiền.
Hơn nữa, ta phía trước hỏi thật là nhiều người, ra giá cao nhất ra hỏa chính là vừa rồi người này, mới, chỉ có, 3 ngàn, đoán chừng là xem ta 2 ngày không có phản ứng đến hắn, hắn mới cho ta tăng tới 5 nghìn.
Nhân gia Cố lão bản, chỉ nhìn thoáng qua, trực tiếp mở cho ta giá cả 10 vạn, ngươi nói, ta cự tuyệt nữa, không phải người ngu rồi sao?
Hồ Bát Nhất nghe xong, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Đừng suy nghĩ, nhanh lên một chút ăn, ăn xong rồi, ta mang ngươi ở Yến Bắc Thành chơi 2 ngày, sau đó đi gặp nhân gia Cố lão bản.
Ta đã nói với ngươi, nhân gia cái kia sinh ý, làm được quá đại rồi.
Ta cảm giác, đi theo hắn hốn, tuyệt đối không sai.
Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn.
Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi.
Số liệu đẹp mắt nói.
Ít nhất 10 chương.
Chương 11, các ngươi nghe nói qua dưới mộ sao?
Cố Thành đang tu luyện. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, nằm ở trên giường. Cả người khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải lồng ngực còn có hơi phập phồng, quả thực liền cùng người chết không khác nhau gì cả.
Căn cứ hắn từ quan tưởng bí giản lên gợi tin tới hơi thở.
Thai tức pháp, lại xưng tiên thiên chân tức hoặc quy tức.
Nó chính là bắt chước thai nhi ở mẫu thân trong bụng hô hấp, đây là một loại tiên thiên cảnh giới phương pháp hô hấp.
Có người nói chân chính thai tức pháp có thể truy tố đến đạt ma tổ sư đạt ma thai tức kinh.
Cùng sở hữu tầng 6,
Cố Thành hiện tại là tầng thứ nhất.
Bởi quan tưởng bí giản dẫn đạo, thêm lên hắn tự thân thiên tư cùng với căn cốt.
Sở dĩ hắn mới nhập môn cũng đã là một tầng trung kỳ.
Chỉ bất quá thai tức pháp không phải chiến đấu công pháp,
nó chỉ là một môn dưỡng sinh công pháp.
Cho nên đối với Cố Thành mà nói, ngoại trừ thân thể ấm áp rất thoải mái bên ngoài, cũng không có gì biến hóa quá lớn.
Lực gì lớn như
cái gì mắt sáng như đuốc,
cái gì không sợ hàn thử,
đều là không tồn tại.
Thu công về sau, Cố Thành mở mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vốn cho là ta là thiên mệnh nhân vật chính, có thể trực tiếp tu luyện mãn cấp, thăng cấp thiên bảng đại lão. Không ao ước ta vẫn là cái thái kê.
Xem ra còn phải tiếp tục cầu phát dục nha.
Nếu có thể lấy đến cái gì cường đại công pháp có lẽ có thể tăng cao tu vi thần vật thì tốt rồi.
Liên tại hắn phán đoán cùng với chính mình tu được một thân mạnh mẽ chiến kỹ, toàn thân treo đầy các loại cực phẩm linh khí, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Số xa lạ.
Cố Thành tiếp thông điện thoại.
Rất nhanh, trên mặt của hắn dâng lên nụ cười khó hiểu.
Sau một tiếng,
lại là Lao Yến Bắc Thịt Dê quán,
chỉ là lần này là ở một cái ghế lô bên trong.
Cố Thành ngồi ở vị trí, vẻ mặt tò mò đánh giá Hồ Bát Nhất.
Hắn chính là Quỷ Suy Đăng Xưa Di tuyệt đối nhân vật chính,
cùng Vương Mập Mạp, Sú Lý Dương tạo thành Sở Kim Tổ ba người, đó là hấp phấn vô số.
Nhưng là thực sự chứng kiến bản thân,
phát hiện cũng bất quá là một thông thường tháo hán tử,
vóc người tương đối cao lớn.
Có người nói hắn nguyên quán là đồ xê,
có thể có cao như vậy, xem như là tương đối ít thấy.
Còn như tướng mạo nha,
Cố Thành xem qua rất nhiều phiên bản Quỷ Suy Đăng,
Khôn Ca, Cận Đại Gia, Phan Đại Gia, cùng với Thiên Đỉnh Tiệc Rượu trong đó 2 vị.
Cuối cùng cái kia 2 cái không nói, sọ nao đau.
Nhất kinh điển chính là phía trước 3 vị.
Thế nhưng muốn từ bên trong chọn cái Cố Thành thích nhất, còn phải là Phan Đại Gia.
Đem Hồ Bát Nhất u mặc phong thú, khôn khéo cơ trí, cùng với Cố này giang hồ khí đều cho diễn đi ra.
Trước mắt cái này Hồ Bát Nhất,
hoạt thoát thoát chính là một cái Phan Đại Gia phiên bản.
Vương Khải Toàn cười giới thiệu, tiểu Cố gia, cái này chính là ta từ nhỏ bằng hữu huynh đệ, Hồ Bát Nhất.
Trong quân cao thủ, tinh thông cách đấu chém giết,
thương pháp tắc chuẩn, nếu không phải là phạm vào chút ít sai lầm, bị ép chuyển nghề, cái kia thỏa thỏa tướng quân hẳn giống. Hồ Bát Nhất ở bên cạnh có chút im lặng nhìn lấy nói Linh Tinh Vương mập mạp. Người nhà khoác lác cũng đáng tin một chút nha. Cố Thành ánh mắt thẳng thắn nhìn lấy hai người bọn họ. Các ngươi tiếp xúc qua nghề chơi đồ cổ nghiệp sao? Vương Khải Toàn lắc đầu, không sợ tiểu Cố gia ngươi chê cười, ta Vương mập mạp 360 nghề, tất cả đều trải qua, ngươi muốn hỏi ta khác, ta đều có thể cho ngươi nói cái 4 5 6 đi ra, chính là cái này nghề chơi đồ cổ nghiệp, ta thật không có tiếp xúc qua, thủy quá sâu. Hồ Bát Nhất hơi mở ra. Sau đó thần sắc thản nhiên lắc đầu, ta tham gia quân ngũ phía trước, cũng là theo mập mạp mù hỗn, sau lại bởi vì đánh lộn, bị ta ba đưa đến trong bộ đội đi, ngoại trừ tham gia quân ngũ đi lính, ta gì cũng sẽ không. Cố Thành cười nhạt, nghề chơi đồ cổ nghiệp, sắc thực nước rất sâu. Ba canh nghèo, năm canh giàu, so với đánh bạc còn muốn kích thích. Nhặt bà bối, một đêm chợ giàu. Mua được đồ giỏng, huyết bản vô quy. Nói vậy các ngươi cũng đã nghe nói qua những thứ kia sửa máy nhà rột cố sự, hoa mấy ngàn đồng tiền mua được một cái miệng tầm thường, kết quả giám định về sau, là giá trị mấy triệu bà bối, sửa máy nhà rột người một lần hành động đi lên nhân sinh đỉnh phong, người bán hối hận không ngớt. Hãy nghe ta nói hết, có phải hay không rất hâm mộ những thứ kia sửa máy nhà rột người? Hồ Bát Nhất cười nhạt, không nói chuyện. Vương Mập Mạp ngược lại là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đương nhiên hâm mộ, những người đó vận khí cũng quá tốt rồi, ai, ta làm sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy đâu. Cố Thành cười ha ha một tiếng, ngươi đương nhiên không gặp được, bởi vì những câu chuyện này đều là giả. Giả? Vương Mập Mạp sửng sốt. Cố Thành cười nhạt, thật sự cho rằng sửa mái nhà rột là dễ nhặt như vậy. Có thể ở Phan gia viên bày sạp người, mỗi người đều là nhân tinh, bọn họ ra bên ngoài bán hàng, vậy cũng là phân biệt quá vô số lần, làm sao lại để cho ngươi đơn giản sửa mái nhà rột. Nói trắng ra là, những câu chuyện này đều là người khác biên đi ra, lừa ngươi loại này coi tiền như rác. Vương Mập Mạp trợn tròn mắt. Hồ Bát Nhất lại là như có điều suy nghĩ. Nhất kiện đồ cổ, tiện nghi mấy trăm khối cũng có, đắt tiền vài ức cũng không ít thấy. Then chốt chính là muốn xem nhãn lực của ngươi cùng kinh nghiệm. Cũng có người nói, nghề chơi đồ cổ nghiệp là có người có tiền chơi, người nghèo đừng vào. Các ngươi nghĩ như thế nào? Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai người liếc nhau một cái, Vương Mập Mạp lắc đầu, không có ý nghĩ, ngược lại ta không có tiền, không chơi nổi món đồ kia. Cố Thành khẽ vuốt bàn tay, không sao. Kẻ có tiền có người có tiền mà pháp, thế nhưng người nghèo cũng có người nghèo mà pháp. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thân thể nghiêng về trước, nhìn chằm chằm hai người, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi nghe nói qua dưới mộ sao? Vương Mập Mạp vẻ mặt ngậm quay vòng. Hồ Bát Nhất thân thể hơi chấn động một chút, thần sắc trong nháy mắt có chút không phải tự nhiên. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Số liệu đẹp mắt nói, ít nhất 10 chương. Chương 12. Bởi vì ngươi cũng là Mạc Kim giáo úy truyền nhân. Cố Thành lập tức nhận thấy được Hồ Bát Nhất không phải tự nhiên, trong lòng cười thầm, hắn là cố ý nói như vậy, chính là nghĩ câu dẫn ra hai người hứng thú, lừa dối bọn họ đi trộm mộ. Nguyên bản Cố Thành đối với trộm mộ loại sự tình này là không có hứng thú gì, bằng nhãn lực của hắn đã đủ hành hành toàn quốc thị trường đồ cổ, lại tăng thêm thiên phú của hắn dị năng, bất kỳ thần vật nào ở trước mặt hắn không chỗ che giấu. Thế nhưng tại hắn xem qua lão bà trong hòm sắt vài món thần vật về sau, ý nghĩ của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Nhất là hắn chiếm được quan tưởng bí giản cùng Quỳnh Tương Ngọc Hồ về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, đã có thai tức pháp, khẳng định như vậy còn có những công pháp tu luyện khác, đã có Quỳnh Tương Ngọc Hồ, khẳng định như vậy còn có những thứ khác thiên tài địa bảo. Thời gian không đợi người, thân vật càng là không đợi người. Nếu như hắn không phải chủ động đi tìm, những thần kia vật năm nào tháng nào mới phải xuất hiện. Sở dĩ ngày hôm nay khi nhận được Vương Khải Toàn điện thoại về sau, hắn đã nghĩ tốt lắm, muốn tổ kiến chính mình trộm mộ đoàn đội, đi những kia thiên cổ trong mộ lớn tìm kiếm thần vật. Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Toàn chính là hắn xem xét đoàn đội nòng cốt. Cái gì là dưới mộ? Vương Khải Toàn trừng mắt nhìn, vẻ mặt tò mò hỏi. Cố Thành nỡ nụ cười nhìn lấy Hồ Bát Nhất, Hồ ca dường như biết rõ một chút. Vương Khải Toàn lập tức kinh ngạc nhìn về phía Hồ Bát Nhất. Lão Hồ, ngươi biết? Hồ Bát Nhất ngẩn ra, sau đó vẻ mặt cười khổ, tiểu Cố gia, ngươi nói đùa, ta làm sao có khả năng biết? Cố Thành cười cười, không biết liền tính, ta tiếp tục nói. Cái gọi là dưới mộ, kỳ thực chính là đào mộ quân mộ, đến trong mộ tầm bà bối. Phan gia viên bên trong bà bối, 10 cái có 9 cái là hàng giả. Còn lại món đó hàng thật, cũng là các ngươi mua không nổi. Nhưng là trong cổ mộ bà bối, mỗi món đều là hàng thật. Quan trọng nhất là, tùy tiện cầm, không cần bỏ tiền mua. Cái này, chính là người nghèo mà pháp. Lấy mạng đi chiến, lấy mạng đi bác. Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Toàn hai người liếc nhau. Vương Khải Toàn hỏi tiểu Cố gia, ngươi nói là đảo mộ tại sao? Yêu, nghe ngươi cái giọng nói này, ngươi là coi thường đảo mộ tại sao? Cố Thành phản vấn. Vương Khải Toàn cười cười, không trả lời. Thế nhưng biểu tình đã nói rõ toàn bộ. Cố Thành nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ ký tiểu thuyết cùng trong kịch TV, Vương Khải Toàn đối với đào mộ trộm mộ cũng không bài xích nha, tương phản hết sức nóng lòng. Làm sao hiện tại một bộ chẳng đáng cùng làm bạn dáng dấp? Cố Thành trầm ngâm chốc lát, đột nhiên từ trên ngón tay của mình tháo xuống một viên phỉ thúy bằng ngón tay. Đây là một viên phổ thông văn vật, cũng không phải thần vật, thế nhưng cũng giá trị không phải phỉ. Hắn đem bằng ngón tay phóng tới trên bàn cơm. Các ngươi xem này cái phỉ thúy bằng ngón tay, trị giá bao nhiêu tiền? Vương Khải Toàn cùng Hồ Bát Nhất nhìn chằm chằm phỉ thúy bằng ngón tay nhìn một lát. sau đó hai người lắc đầu. Cố Thành cầm lấy bấm ngón tay, nói ra, nếu như ta muốn bán, thấp hơn 200 vạn, không bán nữa. T4. Vương Mập Mạp trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt không dám tin nhìn lấy cái viên này phỉ thúy bấm ngón tay. Liên luôn là làm bộ vẻ mặt lạnh nhạt Hồ Bác Nhất, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy nó. Cố Thành từ hai người trong mắt thấy được các loại tâm tình biến hóa. Có khiếp sợ, hữu chất nghi, có tham lam, có dục vọng, có dây rủa. Hắn quyết định lại thêm một cây đuốc. Vậy các ngươi biết, ta cái này miếng phỉ thúy bấm ngón tay là từ đâu tới sao? Hai người lại lắc đầu. Cố Thành, là ta từ một cái mạc kim giáo úy trong tay mua lại, chỉ là này cái bấm ngón tay, ta thì cho hắn 500 ngàn. Trong ngay mắt, Vương Khải Toàn trên mặt xuất hiện ước ao ghen tị biểu tình. Liên Hồ Bát Nhất cũng có chút ý động. Cố Thành thấy thế, nhất thời vui vẻ. Quả nhiên, lão bà nói không sai, tiền tài động lòng người. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn xem trọng chỗ. Xem bộ dáng của bọn họ, rõ ràng cho thấy động lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sự tình ổn. Hắn nói gió nhất chuyện, lại nói ra, kỳ thực, ra ra ta chính là một cái mạc kim giáo úy. Hắn nói đến đây, chú ý tới Hồ Bát Nhất biểu tình có chút quái dị. Đấy lòng cười thầm. Hắn mang theo cha ta, Thiên Nam Hải bắt chạy khắp nơi, mượn buôn bán đồ cổ danh nghĩa, nhưng thật ra là dưới mộ tầm bảo. Sau lại bởi vì bị thương, mới, chỉ có, về hưu. Sau đó thì có tàng bảo trai. Hắn còn khi còn tại thế, thường thường theo ta nói mộ phía dưới cố sự. Sở dĩ ta rất muốn tự mình dưới một lần mộ. Tầm bảo cũng tốt. Giải mộng cũng được. Ta chính là muốn đi xem. Sở dĩ, ta muốn tổ kiến một đoàn đội, mời các ngươi nhị vị nhập bọn. Chúng ta cùng đi dò xét mộ tầm bảo. Vương Khải Toàn thần sắc kích động, hắn không thể lập tức liền muốn nhấc tay bằng lòng. Hồ Bát nhấc tay mắt lênh lẹ, ngăn cản hắn. Sau đó hắn tò mò hỏi, tiểu cố gia, bằng ngươi tài lực, hoàn toàn có thể xây dựng nổi một chi nghề nghiệp đội ngũ, cần gì phải tìm hai chúng ta cái gì cũng không hiểu thái điều đâu. Cố Thành cười rồi, Hồ ca, ngươi hỏi mấu chốt. Đúng nha, ta có tiền, hoàn toàn có thể kéo một chi hoàn toàn nghe ta chỉ huy nghề nghiệp đội ngũ. Cần gì phải tìm các ngươi đâu. Dừng một chút, Cố Thành bỗng nhiên ánh mắt như điện nhìn về phía Hồ Bát Nhất, bởi vì ngươi cũng là Mạc Kim giáo úy chuyên nhân. Chương 13, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Bởi vì ngươi cũng là Mạc Kim giáo úy chuyên nhân. Cố Thành một câu nói, trực tiếp làm cho Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Toàn hai người đều sợ ngây người. Vương Khải Toàn kinh ngạc nhìn về phía Hồ Bát Nhất, lão hổ, ngươi là gì đó, Mạc Kim giáo úy chuyên nhân. Hồ Bát Nhất không trả lời hắn, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn lấy Cố Thành. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố Thành cười khẽ, ta không riêng biết ngươi là Mạc Kim giáo úy chuyên nhân, ta còn biết nhà các ngươi tổ tiên từng là hiển hách nhất phương đại tài chủ, đến ra ra ngươi Hồ Quốc Hoa cái kia đồng lứa, mới bắt đầu ra đạo xa suốt. Trải qua một phen lòng người dễ thay đổi về sau, ra ra ngươi bái đến Âm Dương Nhãn Tôn Quốc phụ môn hạ, sau lại tại gia tộc động đỉnh Hồ Bờ thị trấn tọa quán xem bói mà sống. Cái này không riêng gì Hồ Bát Nhất, liền Vương Khải Toàn cũng vẻ mặt chấn kinh rồi. Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy? Hồ Bát Nhất hỏi. Cố Thành chớp chớp mắt. Ngươi đã quên, ta mới vừa nói qua, ra ra ta cũng là Mạc Kim giáo úy. Hồ Bát Nhất sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói, ra ra ngươi theo ta ra ra là quen biết cũ. Những thứ này đều là ra ra ngươi nói cho ngươi biết. Cố Thành, đây không phải là ta nói, là chính mình não bổ. Không phải vậy đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải ra ra ngươi nói cho ta biết chứ. Hồ Bát Nhất nhất thời cười. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, vậy cũng nói không thông nha, ra ra ta là Mạc Kim giáo úy, có quan hệ gì với ta, ta lại không hiểu sở kim, ngươi tại sao phải tìm ta? Cố Thành cúi đầu, không nói thở dài. Hồ ca, ngươi còn muốn ta nói tiếp sao? Trong tay của ngươi, phải có nửa bản 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật chứ? Hồ Bát Nhất trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Cái này ngươi cũng biết. Cái kia nửa bản 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật là hắn bí mật lớn nhất. Hắn bình thường không dùng một phần nhỏ nó để giết thời gian. Càng là thâm nhập, càng là cảm thấy quyển sách này bác đại tinh thâm. Cố Thành là làm sao mà biết được? Vương Khải Toàn ở bên cạnh cắm đầy miệng, cái gì là 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật? Cố Thành nhìn một chút Hồ Bát Nhất, thấy hắn ngơ ngác không có phản ứng. Được rồi, nếu Hồ ca muốn nghe, ta đây liền tới chỉ nói vậy thôi. Chính là cố sự khả năng hơi dài, có điểm phức tạp. Vãn tình trong thời kỳ, có cái Mạc Kim giáo úy, bởi vì một người treo ba miếng Mạc Kim phủ, được người gọi là Trương Tam Liên Tử. Hắn không chỉ có là Sở Kim phái nhân vật đại biểu, cũng là lúc đó ngược lại đấu giới đại lão, nắm giữ rất nhiều Sở Kim phái bên ngoài ngược lại đấu kỹ thuật, là một kỳ tài. Có một lần, hắn từ một chỗ trong cổ mộ moi ra 16 chữ thiên quẻ toàn bộ tượng, hắn cao hứng vô cùng, liền kết hợp Mạc Kim giáo úy tầm lòng quyết, sáng tác một bộ kỳ thư, gọi 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Quyển sách này không chỉ có ghi lại thuật phong thủy cùng âm dương thuật, còn có đại lượng các triều các đại cổ mộ hình dạng và cấu tạo, kết cấu, bố cục miêu tả, cùng với Mạc Kim giáo úy nhóm ở ngược lại đấu lúc gặp qua các loại nghi nan gian nguy. Là một bộ thứ thiệt Sở Kim ngược lại đấu chỉ nam. Cũng là bởi vì quyển sách này quá lợi hại, đoạt thiên địa bí mật, Trương Tam Liên Tử lo lắng biết hao tổn dương thọ, liền đem âm dương thuật bộ phận hủy diệt rồi, chỉ còn sót lại tới nửa bản. Trương Tam Liên Tử có 4 cái đồ đệ. Đại đồ đệ Phi Thiên Hốt cực kỳ am hiểu phi diêm tấu bích, tầm long quyết cùng phân kim định huyệt thuật hết Trương Tam Liên Tử chân truyền. Nhị đệ tử Kim Toán Bản Thương Nhân xuất thần, am hiểu dùng bản tính tính toán theo công thức ngũ hành thuật số, chiếm chắc bắt môn phương vị, càng là hiểu được kỳ môn tiêu khí nhi. Tam đồ đệ Tôn Quốc phụ trời sinh em dương nhãn, sâu nặng Trương Tam Liên Tử chân truyền. tiểu đồ đệ thiết mài đầu xuất thân thảo khấu, đầy người khổ luyện ngạnh công phu, giỏi dùng man lực ngược lại đấu. Trương Tam Liên Tử có 3 miếng mạc kim phụ truyền thế, nhưng là hắn có 4 cái đồ đệ, không tốt phân phối. Đúng lúc, Tôn Quốc Phụ là xuất thân tú tài, không thích ngược lại đấu, Trương Tam Liên Tử liền đem 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật truyền cho hắn, nhưng là bởi vì quyển sách này quá lợi hại, đoạt thiên địa bí mật, hắn lo lắng biết hại đồ đệ, liền đem âm dương thuật bộ phận đốt, chỉ còn lại nửa bản. Còn lại 3 miếng mạc kim phụ liền chia ra cho Phi Thiên Toan Nghê, Kim Toan Bản, Thiết Mài Đầu. Mạc Kim Gia Úy, Hợp Tác Sinh, Phân Thì Chết, 3 người bọn hắn liền hợp thành một cái sở kim tiểu tổ, đó chính là khác chuyện xưa. Tôn Quốc Phụ sau lại lấy đoán mệnh mà sống, còn thu một cái đồ đệ gọi Hồ Quốc Hoa, cũng chính là gia ngươi. Hắn sau lại liền đem quyển sách này chuyển cho Hồ Quốc Hoa. Phụ thân ngươi Đỗ Vân Hiên là quân nhân, gia ngươi không có khả năng đem thư chuyển cho hắn. Sở dĩ ta dám khẳng định, hắn đem thư chuyển cho ngươi. Hồ Bát Nhất đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng, làm sao ngươi biết được cặn kẽ như vậy? Những thứ này ngay cả ta đều không biết. Cố Thành đắc ý mang cảm, ai kêu ta có cái thích kể chuyện xưa gia. Đồng thời, Cố Thành cũng ở trong lòng cho mình bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn, Cố Thành là một thích nghiên cứu chi tiết người. Trước đây xem TV kịch thời điểm, hắn vì biết rõ tất cả nhân vật quan hệ, liền đem nguyên bộ tiểu thuyết đều thấy một lần, còn lên vong tra xét rất nhiều tư liệu. Rốt cuộc để ý rõ ràng sở hữu nhân vật quan hệ giữa, cũng để cho hắn thành công lắp ráp cái tất. Ta là thành tâm mời các ngươi gia nhập vào ta đoàn đội. Vương Khải Toàn vội vàng hỏi, là như thế nào gia nhập vào pháp? Vương Khải Toàn ở Yến Bắc thành trà trộn ít năm như vậy, vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại đụng tới tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Rất đơn giản, ngày hôm qua con chuột đem dây điện cắt đứt, đợi 3 giờ mới đem tuyến tiếp hảo, chỉ truyền lên 7 chương, thiếu 3 chương. Ngày hôm nay sẽ tận lực bù vào. Xin lỗi. Chương 14, xuất phát. Cửu Long Cháo Ngọc Liên. Rất đơn giản. Cố Thành vẻ mặt thẳng thắn nói, ta đảm nhiệm đoàn đội thủ lĩnh, phụ trách đại cục chỉ huy. Đại gia chân thành hợp tác, không có chủ tớ tôn ti, đều là hảo huynh đệ. Hồ ca, ngươi sẽ thiên tinh thuật phong thủy, phân kim định huyệt đối với ngươi mà nói, cũng không có vấn đề. Bàn ca, thân thủ của ngươi tốt, ngươi và Hồ ca chính là chúng ta đoàn thể chiến lược GDS. Ta tuy là đánh lộn không được, thế nhưng nhãn lực của ta cùng kinh nghiệm, ở Phan gia viên ta nói đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, bất luận cái gì bảo bối cũng không chạy khỏi con mắt của ta, cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm, ta một mắt hiểu rõ. Hơn nữa ta đối với trong cổ mộ cơ quan cũng có biết 1-2-4. 3 người chúng ta chung sức hợp tác, nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ma đáo thành công. Đến lúc đó vào tay bảo bối, 3 người chia đều. Nói xong, Cố Thành đưa tay phóng tới trong 3 người gian. Vương Khải Toàn nhìn một chút Hồ Bát Nhất, sau đó không kịp chờ đợi tay nắm chồng chất đi lên. Cuối cùng hai người đồng thời nhìn lấy Hồ Bát Nhất. Vương Khải Toàn khuyên nói ra, lão Hồ, còn có cái gì có thể suy tính? Ngươi không phải nói, ngươi không phải an phận thủ thường tính tình sao? Hiện tại chính là tốt cơ hội nha. Hơn nữa, ngươi nếu đã biết kia cái gì 16 chữ bí thuật gì, cũng không thể không công mai một a. Hồ Bát Nhất nhìn chằm chằm Cố Thành nhìn một lát. Đông nhiên nói ra, ta còn không quyết định thật là hay không gia nhập vào đoàn đội của ngươi, dù sao hôm nay là chúng ta đệ một lần gặp mặt, quá nhanh, ta cần chăm chú suy tính một chút. Thế nhưng chúng ta trước tiên có thể hợp tác một lần, tựa như ngươi nói vậy. Mặt khác, ta còn có một điều kiện. Điều kiện này đối với ngươi mà nói, cũng không tính là vấn đề. Cố Thành, ngươi nói. Ngươi cho ta 17.700 vạn. Hồ Bát Nhất túi đầu, phơi có chút xanh đen trên mặt, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra hồng sắc. Cái gì? Vương Khải Toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ Bát Nhất. Cố Thành cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, dứt khoát nói ra, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Toàn nhất thời đều mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Hồ Bát Nhất, ngươi không hỏi ta vì cái gì? Cố Thành cười khẽ, ta tin tưởng ngươi. Hồ Bát Nhất do dự một chút, nói, mộ phía dưới có thể sẽ có nguy hiểm, ta sẽ tận lực hộ tống ngươi chu toàn, cho dù chết, ta cũng chết ở ngươi đằng trước, xem như là ta còn nợ, nếu là có thể tìm được bà bối, liền từ ta phần kia bên trong trừ. Tốt. Cho ta số thẻ, ta sẽ nhường người cho ngươi chuyển khoản. Kế tiếp 3 người vừa ăn vừa nói chuyện. Trên đường thừa dịp Cố Thành đi nhà cầu thời gian, Vương Khải Toàn không kịp chờ đợi hỏi lão Hồ, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? 700 vạn. Ngươi nha thực có can đảm mở miệng. Hồ Bát Nhất thần sắc có điểm ảm đạm, mập mạp, ngươi cũng đừng hỏi, số tiền này không phải cho của chính ta. Vương Khải Toàn thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, chỉ cần ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lão Hồ, hai chúng ta là huynh đệ, vô luận ngươi làm cái gì ta đều tin tưởng vô điều kiện ngươi, ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng ngươi đòi tiền, khẳng định là có lý do. Số tiền này, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau trừ. Hồ Bát Nhất trên mặt hiện lên nụ cười. Cảm ơn. Nói gì thế, hảo huynh đệ, cần tạ sao? Đúng rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng gì là Mạc Kim Giáo Úy thôi. Tiểu Cố gia mới vừa nói nửa ngày, ta thật nhiều cũng không biết. Hồ Bát Nhất cười cười, bắt đầu thích lên mặt dạy đời. Mạc Kim Giáo Úy nha, là. Cố Thành sau khi trở về, hai người còn chưa nói hết. Nói xong hứng khởi, Hồ Bát Nhất còn có thể nói chút ra hắn trước đây trải qua một ít kỳ văn dị sự. Cố Thành nghe được cảm thấy hứng thú, ở giữa cũng sẽ thường thường cắm hai câu. 7 ngày sau, biên cảnh. Cố Thành, Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn 3 người lái một chiếc hầm mở Việt dã, hành xử ở rộng rãi trên đại thảo nguyên. Phía sau còn có một chiếc chở đầy xe tải lớn. Bọn họ mục tiêu là đi trước một chỗ gọi tốt tốt doanh chết địa phương. Hồ Bát Nhất nói, hắn phía trước bộ đội ở cái kia phụ cận đóng quân quá đã hơn một năm. Lão Hồ, ngươi xác định không có tính sai. Như thế cái địa phương cất chim cũng không có cũng sẽ có đại mộ. Đang lái xe Vương Khải Toàn nhìn lấy khắp nơi đều là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, một bộ thiên thương thương, dã mịt mở cảnh tượng, có chút hoài nghi hỏi. Hồ Bát Nhất ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang quan sát ngoài của sổ xe sơn thế địa hình. Ta phi thường khẳng định, năm đó chúng ta bộ đội trú đóng ở nơi đây, mỗi lần dã ngoại huấn luyện dã ngoại, ta đều cảm thấy địa hình nơi này sơn thế rất kỳ quái. Mênh mông lâm hải bao trùm lấy dãy núi chung, đứng vững một tòa quái mô quái dạng cự đại ngọn núi, toàn bộ núi liền như cùng như lòng hình dạng, chín cái luyện không ngọc long một dạng đại thác nước từ trên núi đổ xuống. Chẳng qua là lúc đó ta đối với 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật nghiên cứu cũng không thấu triệt, sở dĩ cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngày đó chúng ta quyết định tìm kiếm cổ mộ thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ tới, cái loại này sơn thủy cách cục là một khối thật tốt phong thủy bảo huyệt. Trước có hy vọng, sau có dựa vào, chín đạo thác nước tựa như là cửu long mang nước, đem sơn khâu phân cách được giống như một đóa hoa sen nở rộ. Loại này phong thủy cách cục ở 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật có ghi chép, gọi là cửu long cháo ngọc liên. Còn có một biệt danh gọi là lạc thần liễn. Thích hợp nhất an táng nữ tử, nếu như an táng nam tử, gia tộc kia liền phải xui xẻo. Cuối cùng ta muốn đến, địa phương vẫn lưu truyền, trong truyền thuyết Liêu quốc thái hậu lăng mộ khả năng liền tại trên núi, bất quá từng ấy năm tới nay thủy chung không ai tìm đạt được nhập khẩu. Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn lấy phía trước rất xa, một tòa loáng thoáng cất giấu ở núi trong sương mù đại sơn. Chương 15, đến tốt tốt doanh tử. Ngồi ở đằng sau Cố Thành cũng đang chăm chú nghe. Hắn biết rõ, Hồ Bát Nhất nói cái này Liêu quốc thái hậu mộ là thật tồn tại. Thế nhưng đã bị quan phương đội khảo cổ bảo vệ. Kỳ thực hắn lần này mục tiêu là cái kia Kim quốc tướng quân mộ. Thứ nhất, đệ một lần dưới mộ, muốn tìm một đơn giản điểm luyện tay một chút. Thứ hai, cái kia Kim quốc tướng quân mộ phải có điểm thứ tốt, chỉ là Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp không biết hàng, cuối cùng vẹn vẹn chỉ đem ra một đôi ngọc bội. Nếu như hắn cũng ở, tình huống kia lại bất đồng. Coi như không có thần vật, bọn họ cũng không trở thành tay không mà về. Trên thảo nguyên đường thật không tốt đi, gập ghềnh không bằng phẳng. Xe không có thể mở nhanh, bằng không dễ dàng lật xe. Vương Mập Mạp chán đến chết, xuyên qua kính chiếu hậu chứng kiến Cố Thành, cười nói, "Tiểu Cố gia, khoảng cách mục đích còn có chút xa, muốn không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đến rồi chúng ta gọi ngươi." Cố Thành lắc đầu. "Không cần, loại này tình hình giao thông, coi như muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt." Vương Mập Mạp cũng là vẻ mặt phiền táo, "Đúng nha, tờ mờ giờ này cũng không gọi đường, lão hổ, ngươi sẽ không mang sai phương hướng rồi chứ?" Hồ Bát Nhất nhìn một chút trong tay chỉ bắt châm, rồi hướng soi dưới bản đồ, "Không sai, là cái phương hướng này." "Mập Mạp, ngươi là quanh năm đợi ở Yến Bắc Thành, không biết dân gian khó khăn. Ở quốc gia chúng ta, còn rất nhiều địa phương phi thường cùng khổ, đừng nói đường, rất nhiều thôn dân cả đời đều không có đi ra qua đại sơn, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả cơ bản nhất dây điện đều dắt không qua. Chúng ta phải đi thôn trại, chính là một ví dụ. Nói đến đây, còn muốn cảm tạ tiểu Cố gia, vì các thôn dân mua nhiều như vậy đồ dùng hàng ngày, ta muốn bọn họ nhất định sẽ cao hứng vô cùng." Cố Thành cười rồi, "Cái này có gì tốt tạ? Chúng ta nếu là huynh đệ, cũng không cần phân lẫn nhau." Không bao lâu, bọn họ cuối cùng là đến một chỗ vùng núi hẻo lánh. Trong vùng núi hẻo lánh có cái thôn trại. Nơi này chính là mục đích của bọn họ, tốt tốt doanh tử. Hồ Bát Nhất chỉ huy Vương Mập Mạp, đem xe đậu ở một chỗ rộng rãi sân phơi gạo. Xe tải lớn cũng đậu ở phía sau. Không đợi Cố Thành bọn họ xuống xe, sân phơi gạo sát biên giới đã có một số người đang đối với bọn họ chỉ trỏ. Bọn họ cái này thôn xóm, địa phương hẻo lánh, quanh năm không gặp người ngoài. Đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe ở trong thôn trại ghé qua, đã sớm hấp dẫn các thôn dân chú ý. Hồ Bát Nhất vẻ mặt dưới sự kích động xe, nhìn lấy những thứ kia có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ mặt mũi, hắn hưng phấn phất phất tay, "Các hương thân, ta đã về rồi." Các thôn dân đều kinh ngạc đánh giá Hồ Bát Nhất. Đương nhiên, có cái lao han chần chờ nói ra, "Cái kia hậu sinh làm sao nhìn lấy giống như tiểu hồ?" Bên cạnh một cái phụ nữ ôm đứa bé vui vẻ nói, "Không sai, là hắn, Hồ Bát Nhất." Nhất thời, những thôn dân kia đều huyên áo. Bọn họ tất cả đều dâng lên, đem Hồ Bát Nhất vây quanh ở bên trong, vui vẻ hỏi thăm các loại vấn đề. "Tiểu hồ, ngươi làm sao đã trở về?" "Hồ ca, thứ ngươi đi, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi." "Đúng nha, Hồ Bát Nhất, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta." Hồ Bát Nhất chứng kiến bao năm không thấy các hương thân, cũng là kích động không thôi. Liên tục không ngừng đáp trả các hương thân vấn đề. "Trong bộ đội có quy định, không đi được. Đoạn thời gian trước vừa mới chuyển nghiệp, ta cái này không phải lập tức trở lại thăm các ngươi nha." Cố Thành cùng Vương Mập Mạp đứng ở bên cạnh xe, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Vương Mập Mạp xách xách miệng, vẻ mặt ước ao, "Ai, ngươi nói trước đây ta làm sao lại không có tham gia quân ngũ đâu? Nếu như ta cũng theo lão hổ cùng nhau tham gia quân ngũ, có phải hay không ngày hôm nay ta cũng có thể giống như hắn?" Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, ước ao. "Đó là đương nhiên, chứng kiến lão hổ như thế được hoan nghênh, ai không ước ao? Có nghĩ là cũng như vậy được hoan nghênh. Tiểu Cố gia, ngươi có biện pháp?" Cố Thành mở cửa xe, mở ra bạ lỗ của mình, ở bên trong lục lọi nửa ngày, cuối cùng móc ra một túi chocolate. Hắn đem chocolate ném cho Vương Mập Mạp. Sau đó chỉ vào phía ngoài đoàn người những thứ kia cắn ngón tay xem náo nhiệt tiểu hải tử. "Chứng kiến bọn họ không có, không cần ta dạy đi." Vương Mập Mạp nhìn trong tay mình chocolate, nhìn nữa những đứa trẻ kia, nhất thời trên mặt dâng lên nụ cười. "Đắc lạc, ta thích nhất hải tử. Nói, hắn tách ra túi chứa hàng, sau đó hướng phía những đứa trẻ kia đi tới. Hắc, tiểu hải tử, ăn kẹo không phải. Sau đó, Vương Mập Mạp rất nhanh thì bị một đám đầu củ cải bao vây, trở thành toàn trường ngoại trừ Hồ Bát nhất ở ngoài, được hoan nghênh nhất người. Lúc này trong thôn trại phần lớn người đều đã tụ tập đến rồi sân phơi gạo. Nam nữ già trẻ, khoảng chừng hơn 200 người. Hồ Bát nhất phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng. Các đồng hương, ta cho đại gia giới thiệu một chút, ta hai cái hảo huynh đệ. Hắn gọi Cố Thành. Hắn đâu? Gọi Vương Khải Toàn. Lần này nghe nói ta trở về xem các hương thân, bọn họ cũng muốn cùng theo một lúc tới, trả lại cho đại gia mua rất nhiều lễ vật, mỗi gia đều có. Một cái đâm lấy can lão đầu đứng dậy, hắn là thôn trưởng. Tiểu Hồ, thật là quá cảm tạ các ngươi. Hồ Bát nhất tiến lên đỡ lấy hắn, thôn trưởng, trước đây nếu không phải là ngươi, ta cùng ta chiến hữu khả năng sẽ chết ở trong núi, phần ân tình này, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Cố Thành cùng Vương Mập Mạp cũng bu lại. Đối với thôn trưởng biểu thị cảm tạ. Bọn họ ở trên xe chợt nghe Hồ Bát nhất đã nói. Hồ Bát nhất năm đó tuần tra thời điểm, gặp bầy sói, hắn cùng chiến hữu đều bản thân bị trọng thương, nếu không phải là thôn trưởng cứu bọn họ khả năng sẽ chết ở trong núi. Một trận hàn huyên về sau, thôn trưởng chỉ phái hai người phụ trách phân phối đại trên xe tải vật tư. Cố Thành cũng để cho tài xế lưu lại hỗ trợ. Sau đó ba người bọn họ cùng nhau đến nhà thôn trưởng ăn cơm. Mới vừa vào nhà thôn trưởng sân, Cố Thành liền thấy dưới mái hiên mấy cái dưa muối cái bình. Vật phẩm tên gọi: men sứ miệng thanh hoa hộp. Vật phẩm đẳng cấp: không. Vật phẩm năng lực: không. Vật phẩm nói rõ: sở hữu 1327 năm lịch sử đồ sứ. Chương 16: sơ bộ thu hoạch. Cố Thành lập tức dừng lại cước bộ. Hắn không nghĩ tới, cái này còn chưa bắt đầu dưới mộ thì có thu hoạch. Sở hữu 1327 năm lịch sử đồ sứ. Theo thời gian tính toán, là đường triều thời kỳ. Cái này men sứ miệng thanh hoa hộp là đường triều thời kỳ đồ sứ. Hắn tiến lên ngồi xuống cái bình bên cạnh, tỉ mỉ nhìn một chút, đúng là đường triều thời kỳ đồ sứ phong cách. Vương Mập Mạp nhìn thấy Cố Thành ngồi xôn mấy cái dưa muối cái bình trước mặt, nhất thời cười nói, tiểu Cố gia, cái kia bên trong đựng là dưa muối, ngươi khẳng định chưa thấy qua chứ? Cố Thành cười khẽ, bên trong dưa muối ta không biết thấy chưa thấy qua, thế nhưng cái này bình ta ngược lại thật ra nhận thức. Vương Mập Mạp mở ra, lập tức phản ứng kịp, vẻ mặt mừng như điên vào tới. Tiểu Cố gia, cái này bình có môn đạo. Cố Thành gật đầu, đường đại men sứ miệng thanh hoa hộp. Dừng một chút, hắn chỉ vào một loạt 8 cái bình, toàn bộ đều là. Vương Mập Mạp chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí một mạch trùng thiên linh áp. Hắn cố nén muốn cất tiếng cười to xung động, một mép run run hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, đáng giá sao? Cố Thành lắc đầu, đáng tiếc, khắp nơi đều là va chạm vết tích, nếu như là hoàn hảo không hao tổn, giá cả ở 800.000 đến 100 vạn. Vương Mập Mạp nhất thời tâm lạnh nửa đoạn. Vậy bây giờ đâu? 10 vạn xuất đầu a. Vương Mập Mạp trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, vậy cũng được nha, 10 vạn một cái, 8 cái chính là 800.000. Cố Thành ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói, nhà thôn trưởng có thể hay không còn có thứ khác? Những thôn dân khác ra đâu? Vương Mập Mạp sửng sốt. Ngay sau đó khỏe miệng nứt ra, trong tròng mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Vừa lúc này đã vào nhà Hồ Bát Nhất đi ra. Hắn nhìn chung quanh một lần, chứng kiến ngồi xổm dưới chân tường hai người, vẻ mặt kinh ngạc, hai người các ngươi làm gì vậy? Đi vào uống trà nha. Vương Mập Mạp hưng phấn đối với hắn vẫy vẫy tay. Hồ Bát Nhất không rõ vì sao đã đi tới. Vương Mập Mạp tánh tình nóng nảy, kéo lại hắn, ngồi chồm hổm xuống. Sau đó chỉ vào những thứ kia bình đối với hắn một trận nói tỉ mỉ. Hồ Bát Nhất trong nháy mắt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vương Mập Mạp, lão Hồ, chỉ là mấy cái này bình, ta lần này coi như không hưởng công. Vấn đề là, nhà thôn trưởng có còn hay không khác thứ tốt? Những thôn dân khác ra đâu? Chúng ta nếu như đem những này thứ tốt đều kiếm về đi, trực tiếp phát tài. Nhưng là, Hồ Bát Nhất có chút chần chờ. Thấy hắn cái này dạng, Vương Mập Mạp nhất thời gấp rồi, ngươi còn nhưng mà cái gì nhỉ? Chẳng lẽ ngươi xem rồi tiền, cũng không nhặt sao? Vẫn là Cố Thành nhìn thấu Hồ Bát Nhất lo lắng. Lão Hồ, ngươi là lo lắng các hương thân hiểu lầm ngươi là tới chiếm bọn họ tiện nghi, đúng không? Hồ Bát Nhất nhìn lấy hắn, gật đầu. Vương Mập Mạp thấy thế, nhất thời hết trôi nói rồi. Cố Thành cười ha ha, kỳ thực ngươi là để tâm vào chuyện vụn vặt. Gặp phải chúng ta, nhưng thật ra là vận may của bọn hắn. Đệ nhất, bọn họ không hiểu đồ cổ, mấy thứ này đặt ở bọn họ nơi đây, chỉ có thể ngâm nước dưa muối, không đáng một đồng. Đệ nhị, coi như bọn họ biết là đồ cổ, bọn họ cũng không có biến hiện con đường. Đệ tam, nếu để cho chính bọn hắn đi bán, rất đại khái suất sẽ bị người lừa gạt. Đệ tứ, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đây là gặp chúng ta. Một phần vạn bọn họ gặp phải là một ít không có hảo ý người đâu. Ngươi cảm thấy biết xảy ra chuyện gì? Hồ Bát Nhất bị nói xong một thân mồ hôi lạnh. Vương Mập Mạp cũng ở bên cạnh hắt đệm, đúng rồi, lão Hồ, ngươi làm sao suy nghĩ liền không xoay chuyển được tới đâu, chúng ta là đang giúp bọn hắn nhà. Được rồi, liền theo các ngươi nói, ta đi tìm thôn trưởng đàm luận. Hồ Bát Nhất đứng dậy vào phòng, cũng không biết hắn là làm sao cùng thôn trưởng nói. Ngược lại nửa giờ sau, Cố Thành cùng Vương Mập Mạp chiếm được có thể ở trong thôn trại tùy ý đi lại cho phép. Vì vậy, Cố Thành cùng Vương Mập Mạp mang theo mấy cái thôn trưởng tìm đến thôn dân, cùng với một gã món nợ kế toán, bắt đầu ở trong thôn trại chung quanh chuyển động. Chỉ cần là Cố Thành nhìn chúng đồ đạc, hắn sẽ báo ra một cái giá, sau đó cái kia kế toán sẽ nhớ cái sổ sách. Sau đó Vương Mập Mạp cùng mấy thôn dân kia sẽ đem đồ vật lấy đi. chuyển chọn 2 ngày. Cuối cùng là đem toàn bộ thôn trại tất cả đều trải một lần. Tổng cộng tìm được rồi hơn 80 món đồ cổ. Đáng tiếc là, đại đa số đều bị hao tổn nghiêm trọng, giá trị cực lớn giảm. Chỉ có mười mấy món bảo tồn hơi tốt. Trong đó giá trị tối cao chính là nhất tôn đời Minh Lư Hương. Cố Thành đoán chừng, đưa đến phòng đấu giá, có thể bán cái hơn 3 triệu. Vật sở hữu, khoảng chừng giá trị 1000 vạn tả hữu. Cố Thành cũng muốn trả giá xấp xỉ 4 triệu cho các thôn dân. Làm thôn trưởng biết được con số này thời điểm, kinh hỉ được lao lệ tung hành. Lôi kéo Hồ Bát Nhất tay, nói hắn cho thôn xóm mang đến tiên đại phúc khí. Đem Hồ Bát Nhất ngược lại khiến cho thật xin lỗi. Trừ cái đó ra, Cố Thành còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn tìm được rồi một thanh búa dịu. Đó là ngày thứ 3, Hồ Bát Nhất muốn đi ra cửa khảo sát địa hình, muốn tìm một hướng đạo. Thôn trưởng liền để cho bọn họ đi trên núi tìm một nhà thợ săn. Hắn quanh năm sinh hoạt tại trong núi rừng, đối với phương viên trăm dặm địa hình đều rõ như lòng bàn tay. Ba người lên núi về sau, dựa theo thôn trưởng chỉ thị, tìm được rồi thợ săn ra. Cố Thành hai ngày này khắp nơi tầm bảo, theo thói quen ở trong sân nhìn lướt qua. Sau đó liền thấy xài xếp bên cạnh, bổ vào cọc gỗ ở trên một thanh tạo hình đặc biệt búa dịu. Vật phẩm tên gọi, Khai Sơn Phủ. Vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, phá giáp, chân tà. Vật phẩm nói rõ, một vị anh dụng thiện chiến tướng quân chuyên trúc vũ khí, chạm sát quá vô số địch nhân, nhiễm vô số hoán linh, đối với oan hồn có thể khắc chế tác dụng, có thể không nhìn hộ giáp, đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Chương 17, ta cũng không phải là phủ đầu bang. Vương Mập Mạp hai ngày này theo Cố Thành khắp nơi thu bà bối, đã là Cố Thành trung thực cùng đội. Hắn trước tiên liền nhận thấy được Cố Thành dị dạng, lập tức khiếu giác nhạy cảm mà hỏi, "Tiểu Cố gia, có phải hay không lại có phát hiện?" Cố Thành bây giờ nhãn giới đã mở ra, có thể khống chế được tâm tình của mình. Không nhìn nữa đến thần vật sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn cười cười, đi vào trước lại nói. Hồ Bát Nhất tiến lên gõ cửa. Một người mặc da dê áo, hai cái khuôn mặt đông lạnh da cao dương đỏ nữ hài mở cửa. Chứng kiến đứng ở cửa Hồ Bát Nhất, nàng đầu tiên là cau mày cảnh giác. Sau đó rất nhanh, mặt mày của nàng liền giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, "Bát Nhất ca." Hồ Bát Nhất quan sát nàng nửa ngày, mới chỉ có chần chờ, "Ngươi là?" "Anh tử." Nữ hài mừng rỡ gật đầu, "Là ta." Hồ Bát Nhất nhất thời cũng phải mãi cười to, "Thật là ngươi. 7-8 năm không thấy, ngươi cũng đã cao như vậy rồi. Bây giờ là đại cô nương chứ?" Nữ hài nhất thời mắc cỡ đỏ mặt túi đầu. Đột nhiên nàng lại ngẩng đầu, "Bát Nhất ca, ngươi là trở về lúc nào?" "Hồ Bát Nhất, ta trở về có 2 ngày, ở trong thôn trại đợi 2 ngày, ta nói làm sao không phát hiện ngươi nhỉ, ngươi chừng nào thì rời núi lên đây?" Lão thôn trưởng cũng là hồ đồ, hắn liền nói trên núi ở thợ săn, cũng không nói là nhà các ngươi, ta còn suy nghĩ là ai đâu. "Nữ hài, ngươi đi về sau không bao lâu, chúng ta liền lên núi. Trước kia lão thợ săn chết rồi, bị thằng ngu này cắn chết, trong thôn liền để cho ta cha thay thế lão thợ săn, chúng ta lên núi về sau, bình thường cũng xuống núi được thiếu, phòng trừng lão thôn trưởng cũng là quên vụ này." Hồ Bát Nhất gật đầu. Lão thôn trưởng lớn tuổi, hiện tại lỗ tai cũng lừng, tay chân cũng không tiện, quả thật có chút lao hồ đồ. Hai ngày này hắn cùng lão thôn trưởng nói chuyện phiếm, kém chút không đem hắn cho mệt chết. "Ô hát, được rồi, giới thiệu cho ngươi một chút." Hồ Bát Nhất đem sau lưng Vương Mập Mạp cùng Cố Thành nhường lại. "Đây là Vương Khải Toàn, là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, ngươi gọi hắn bản ca thì tốt rồi." Nữ hải quan sát hắn vài lần, tiếng hô, "Bản ca." "Hắn là Cố Thành, cũng là ta gần nhất nhận thức hảo huynh đệ, ngươi gọi hắn Cố ca tốt lắm." Nữ hải cũng quan sát Cố Thành vài lần. Đông nhiên nói ra, "Nhìn ngươi cái này tế bị nổ đủ, không làm tốt còn không có ta đại đâu, ta dựa vào cái gì gọi ngươi ca?" Cố Thành ngạc nhiên. Hồ Bát Nhất liền vội vàng tiến lên, "Anh tử, không nên nói lung tung, hắn là dáng dấp tuấn tú chút, thế nhưng tuổi tác của hắn xác thực lớn hơn ngươi." "Ách, được rồi, tiểu Cố gia, ta còn thực sự không biết ngươi bao lớn." Cố Thành dở khóc dở cười, "23." Hồ Bát Nhất lập tức đối với nữ hài buông tay, "Ngươi xem a, nhân gia đều 23." Nữ hài lúc này mới bất đắc dĩ kêu một tiếng Cố ca. Hồ Bát Nhất lại giới thiệu nữ hài, "Nàng gọi anh tử, là ta năm đó nhận thức một cái tiểu muội muội, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều lớn như vậy." Vương Mập Mạp trêu ghẹo nói, "Lão hồ, không nghĩ tới ngươi cái này tháo dáng vẻ, dĩ nhiên cũng có thể được một cái xinh đẹp như vậy thủy linh muội muội." Hồ Bát Nhất cười mang lấy, "Cút đi." Nói bậy một trận nhi. Hồ Bát Nhất hỏi anh tử, "Cha ngươi đâu?" "Anh tử, cha ta vẫn còn ở ngọn núi đâu, phỏng chừng ngày mai mới có thể trở về. Ta cái này 2 ngày cũng theo vào núi, không phải vậy ta khẳng định xuống núi nhìn ngươi." "Bát Nhất ca, ngươi tìm ta trả chuyện gì nhỉ?" "Hồ Bát Nhất, hải, chúng ta muốn vào núi nhìn, muốn tìm một hướng đạo." Anh tử nhất thời tự đề cử mình, "Hướng đạo? Ta có thể nha." Vương Mập Mạp cười đùa, "Anh tử, ngươi có được hay không nha, chúng ta địa phương muốn đi cố gắng nguy hiểm, không làm tốt còn phải ở trong núi qua đêm, ngươi tiểu cô nương cũng đừng sợ quá khóc." Anh tử không phục nhìn hắn một cái, xoay người đi tới bên tường, từ trên tường gỡ xuống một cây trường cung. Sau đó dương cung cài tên, nhắm ngay Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp trong nháy mắt tóc gáy đều dựng lên. "Má của ta ơi." Hắn theo bản năng một cái ngồi xổm xuống quần quật. Đợi hắn có chút chật vật quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, mới phát hiện anh tử mũi tên kia căn bản cũng không có bắn ra, chỉ là đang hù dọa hắn mà thôi. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất đều cười ha ha. Vương Mập Mạp hôi đầu thổ kiểm đứng lên, cười mỉa hai tiếng, "Anh tử, làm sao có thể loạn đùa thôi." Anh tử cũng ngạo kiểu hừ một tiếng. Trải qua thảo luận, cuối cùng ba người đồng ý anh Tử thành tiểu hướng đạo gia nhập vào. Ra đến phát trước, Cố Thành chỉ vào chuôi này búa dịu hỏi anh Tử, cái chuôi này búa tạo hình rất kỳ quái, giống như là vũ khí, không giống như là đốn tuổi dùng búa dịu. Anh Tử nhìn thoáng qua, nói, ta cũng không biết, thanh kia búa dịu là cha ta ở trong núi nhặt được, lúc đó phủ bính hỏng, cha ta lại lần nữa làm một phủ bính lắp ráp đi lên, cố gắng sắc bén, dùng để đốn tuổi rất tiện tay. Cố Thành giống như vô tình nói ra, ta cảm thấy nó dùng để đốn tuổi quá đáng tiếc, vừa lúc ngươi bản ca không có tiện tay vũ khí, muốn không đem nó cho ngươi bản ca phòng thân a. Có thể nha, không phải là một bả búa dịu sao? Anh Tử rất là phong khoáng. Cố Thành nói với Vương Mập Mạp, bản ca, anh Tử tiễn ngươi tốt như vậy vũ khí, ngươi cần phải hào hào cảm tạ nàng. Vương Mập Mạp vẻ mặt không tình nguyện, ta chỗ biết dùng cái gì búa dịu nha, cho ta một khẩu súng còn tạm được, hơn nữa, cái này vũ khí cùng phong cách của ta cũng không dựng nha, ta cũng không phải là phủ đầu bang. Cố Thành giễu cợt, bản ca, ngươi sợ là trong lòng không có điểm số, liền ngươi cái này hình thể, liền ngươi khí chất này, hoặc thoát thoát liền là cái trình rào kim, không cần búa dịu, ngươi còn chuẩn bị đùa giỡn kiếm nha. Sau đó hắn lại xề gần nhỏ giọng nói ra, cái chuôi này búa dịu nhưng là chân chính thần binh lợi khí, giá trị liên thành. Vương Mập Mạp trong nháy mắt nhãn tình sáng lên. Ai, tính toán một chút, ngươi đã đều nói như vậy, ta từ chối nữa liền không tốt lắm. Búa dịu liền búa dịu a. Chương 18, tìm được Liêu Quốc Thái hậu mộ rồi hả? Hồ đại ca, các ngươi cũng là đến tìm đại Liêu Thái hậu mộ. Anh Tử có một cây súng săn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Dọc theo đường đi, nghe ba người đối thoại, nhất là Vương Mập Mạp cái miệng rộng này tử, nói cái gì đều có thể ra bên ngoài khoan khoái, sở dĩ anh Tử rất nhanh liền hiểu bọn họ lần này tới mục đích. Hồ Bát Nhất có chút ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Dù sao trộm mộ không phải cái gì ánh sáng màu việc. Ngược lại thì Cố Thành bắt được trong lời nói của nàng trọng điểm, hỏi còn có những người khác tìm đến Liêu Quốc Thái hậu mộ. Anh Tử gật đầu, đúng rồi. Liên quan tới Liêu Quốc Thái hậu mộ nghe đồn, ở chúng ta chỗ này đã truyền mấy trăm năm, hầu như mỗi năm đều có người đến tìm kiếm Liêu Quốc Thái hậu mộ, bao quát quan phương người, cũng phái ra đội khảo cổ tới tìm, thế nhưng đều không có tìm được. Nửa tháng trước, có một nhóm người mang theo rất nhiều trang bị, cũng tới tìm Liêu Quốc Thái hậu mộ. Lúc đó là cha ta dẫn bọn hắn vào núi. Cố Thành cau mày, những người đó đâu? Tìm được Thái hậu mộ rồi hả? Vẫn là đi. Anh Tử lắc đầu, không biết, cha ta đem bọn họ mang tới một chỗ khe núi về sau, bọn họ để cha ta đã trở về. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp ba người liếc nhau một cái. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Các ngươi liền ba người tìm đến Thái hậu mộ sao? Anh Tử vừa tò mò vấn đề. Ta xem người khác tới tìm mộ, đều là thành quần kết đội rất nhiều người. Cố Thành cười cười, binh quý tinh, bất quý đa. Không phải nói nhiều người liền có thể tìm được, không phải vậy những người đó sớm tìm được. Chúng ta tuy là chỉ có ba người, nhưng đều là tinh anh, vậy là đủ rồi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, huống hồ, chúng ta không phải còn có ngươi à? Ta cảm thấy, bọn họ không có tìm được Liêu Quốc Thái hậu mộ, nhất định là bởi vì không có tìm ngươi làm hướng đạo. Dáng dấp cô gái xinh đẹp, làm cái gì cũng biết rất may mắn, ngươi bây giờ chính là của chúng ta nữ thần may mắn, chúng ta nhất định có thể tìm được Thái hậu mộ. Hai anh, miệng lưỡi chân chu. Anh Tử lạnh rên một tiếng, nghiêm mặt nhỏ đi nhanh đến phía trước dò đường. Vương Mập Mạp nín cười lại gần, tôi trò đối đối Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi cái này không đi nha. Cố Thành nhẹ bỗng liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Vương Mập Mạp nhất thời không cam lòng, lặc, tiểu Cố gia, ta làm sao liền không hiểu được. Cố Thành không có phản ứng đến hắn. Hồ Bát Nhất vỗ vỗ bả vai của hắn, thở dài, Mập Mạp, ngươi đúng là dám cũng đều không hiểu, ngươi không nhìn ra vừa rồi tiểu Cố gia là cố ý nói như vậy, rời đi sự chú ý của nàng sao? Không phải vậy nàng khẳng định còn phải truy vấn dưới mộ sự tình. Vương Mập Mạp nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa, ngươi xem anh Tử bước tiến. Vương Mập Mạp theo phía sau nhìn một cái, phát hiện anh Tử bước tiến so với vừa rồi còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đi đường một mình bước tiến, là có thể phản ứng ra tâm tình. Tuy là nhìn không thấy anh Tử biểu tình, thế nhưng Vương Mập Mạp cũng có thể đoán được, anh Tử tâm tình bây giờ khẳng định rất tốt. Nguyên lai, không biết người kia là ta. Một đường trèo non lội suối, đi ước chừng một ngày. Rốt cuộc, mấy người đi tới một chỗ núi thác trước. Cả ngọn núi giống như là một viên nhu tâm, chín cái dường như luyện không một dạng thác nước từ trên núi đổ xuống, thập phần đồ sộ. Cố Thành cùng Vương Mập Mạp đều thấy choáng. Hồ Bát Nhất vẻ mặt mừng rỡ, không sai, chính là cái này chính là Cửu Long Cháo Ngọc Liên. Các ngươi xem, trên núi cái này chín cái thác nước, nhiều một cái thiếu một điều, lại hoặc giả nói là không có lớn như vậy dòng sông số lượng, đều không đủ trình độ Cửu Long Cháo Ngọc Liên cách cục. Cửu ở vị trí trung lớn nhất, có chí tôn ý. Mặt khác thác nước dòng sông số lượng nếu như nhỏ, đây cũng là không gọi long, đó là xà. Cái này phong thủy cách cục cực kỳ hiếm thấy, nơi này tất nhiên có đại mộ. Vương Mập Mạp mừng như điên nói ra, chúng ta tìm được Liêu Quốc Thái hậu mộ rồi hả? Hồ Bát Nhất lắc đầu, còn không có. Chúng ta chỉ là xác định nơi này có mộ. Kế tiếp còn muốn phân kim định huyệt, đi qua thiên thượng tinh túc vị trí cùng mặt đất sơn xuyên phập phồng, tìm đến mộ huyệt vị trí. Hắn nhìn một chút trong tay la bàn, đồng nhiên chỉ vào cách đó không xa một chỗ sơn cốc nói ra, anh Tử, nơi đó là địa phương nào? Anh Tử hơi khẽ cau mày, nơi đó gọi là Ma Câu, trong truyền thuyết có dã nhân, đến buổi tối còn chuyện ma quái. Gần tìm được ngàn năm đại mộ, Vương Mập Mạp lòng dạ nhi chính thịnh. Thêm lên hắn trời sinh thì có một loại không sợ trời không sợ đất hôn bất lận tính tình. Sở dĩ nghe xong anh Tử lời nói, lập tức vung tay lên, trên đời ở đâu có quỷ, đều là người gạt người ngoạn ý nhi, anh Tử, hiện tại đều thế kỷ 21, không có nhiều như vậy phong kiến mê tín, ngươi phải tin tưởng khoa học. Hồ Bát Nhất tuy là nghe Gia Gia nói qua một chút trong mộ địa quỷ quái sự tình, thế nhưng hắn chẳng bao giờ thấy tận mắt. Hơn nữa hắn cũng là 10 năm binh, tiếp nhận rồi lâu như vậy khoa học giáo dục. Đối với cái gọi là quỷ thần nói đến, trong tiềm thức cũng là không tin. Duy chỉ có Cố Thành. Hắn rõ ràng nhất, trên đời là thật có quỷ thần tà vật. Đặc biệt là những thứ kia ngàn năm trong mộ lớn, cương thi, u linh, yêu vật, quái trùng, liên tiếp xuất hiện. Hiện tại duy nhất làm cho hắn không nghĩ ra là, làm sao lại để cho bọn họ tìm được Liêu Quốc Thái Hậu mộ rồi hả? Nguyên bản bên trong, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đúng là chạy Liêu Quốc Thái Hậu mộ tới. Thế nhưng tới về sau mới biết được, một hồi địa chấn, đem Lưu Tâm núi cho đánh nứt ra. Sau đó các thôn dân liền phát hiện trong lòng núi có tòa cung điện một dạng đại mộ, bên trong cất giấu các loại kỳ chân dị bảo, các thôn dân rời đi không ít thứ tốt, sau lại kinh động quan phủ, phái tới đội khảo cổ không nói, còn đem các thôn dân rời đi thứ tốt đều cho lấy đi. Cuối cùng Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp không thể không chạy đến dã nhân trong danh tìm kiếm Quan Đông quân pháo đài. Sau đó tìm được rồi Kim Quốc tướng quân mộ. Sở dĩ kịch tình thay đổi thế nào đâu? Chương 19, chén vàng trường sinh quả. Sẽ không thực sự tìm được Đại Liêu Thái Hậu mộ chứ? Làm sao bây giờ? Ta mục tiêu là Kim Quốc tướng quân mộ nha. Ta là tân thủ, ta muốn khiêu chiến là đơn giản hình thức, làm sao lại cho ta tới một địa ngục hình thức? Cố Thành có loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Là hắn xem qua nguyên bản, biết Đại Liêu Thái Hậu mộ liền tại Ngưu Tâm ngọn núi. Thế nhưng người khác không biết nha. Nguyên bản hắn nhớ lấy, Đại Liêu Thái Hậu mộ giấu ở Ngưu Tâm ngọn núi nhiều năm như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên người nhiều như vậy đều không có tìm được, bằng Hồ Bát Nhất hiện tại một cái manh mới thân phận của Tiểu Bạch, cũng không khả năng tìm được. Sở dĩ Cố Thành không có ngăn cản hắn tìm kiếm Đại Liêu Thái Hậu mộ. Hắn nhớ lấy chuyển động vài ngày, chịu khổ một chút đầu về sau. Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Toàn thì sẽ thả bỏ quên. Đến lúc đó hắn sẽ tìm cơ hội đưa tới Quan Đông quân cứ điểm câu chuyện, sau đó sẽ thuận thế đưa ra, đi xem. Cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện Kim Quốc tướng quân mộ. Hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ tình huống phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Hồ Bát Nhất dĩ nhiên tìm được rồi Ngưu Tâm núi. Để cái này tư thế phát triển tiếp, nói không chừng hắn thật có thể tìm được Đại Liêu Thái Hậu mộ. Chẳng lẽ, cái này chính là nhân vật chính quang hoàn? Cố Thành có chút đau đầu. Đỉnh núi thác nước rơi xuống chân núi, xếp thành một mảnh hồ nước, sau đó lại phân thành mấy cái dòng suối, chạy về phía mấy cái phương hướng. Mấy người đi tới bên hồ. Một cỗ thủy khí đập vào mặt. Vương Mập Mạp ngửa đầu nhìn lấy khí thế kia khoáng đạt thác nước, cười nói, các ngươi nói Đại Liêu Thái Hậu cái kia lão nương môn mộ có thể hay không liền giấu ở phía sau thác nước, tựa như Tôn Hầu Tử thủy liêm động giống nhau, sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có người tìm được quá. Hồ Bát Nhất cũng đã đi tới, nhà báng, không bằng ngươi học Tôn Hầu Tử, từ đỉnh núi nhảy xuống, nói không chừng thật cho ngươi tìm được nhập khẩu. Đáng tiếc nha, ta không có Tôn Hầu Tử bản lĩnh. Vương Mập Mạp cũng chính mình chê bừa, không phải vậy ta còn thực sự được nhảy vào xem. Quay đầu thấy anh tử cầm ấm nước ở trong hồ đựng nước, hắn liền vội vàng nói, lặp, anh tử, hoang giao dã ngoại, không cần loạn uống nước, cẩn thận thủy không sạch sẽ. Anh tử trợn mắt liếc hắn một cái, nói, nơi này thủy sạch sẽ rất, không có vấn đề, ta cùng ta cha mỗi lần vào núi, đi ngang qua phụ cận đây lúc, đều sẽ tới nơi đây bổ thủy. Cố Thành tỉ mỉ quan sát đến hồ nước, nói, nơi này chất lượng nước rất trong suốt, không có mắt trần có thể thấy vi sinh vật, nên có thể uống, thế nhưng vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đốt sôi uống nữa. Đúng lúc này, trước mắt hắn mơ hồ xuất hiện văn tự tin tức. Thế nhưng thoáng qua rồi biến mất. Ừm. Cố Thành lập tức đem ánh mắt chuyển trở về mới vừa thủy vực. Nơi đó tới gần bên hồ. Hồ nước phi thường trong suốt. Có thể thấy rõ ràng đó là một cái mấy khối tảng đá tạo thành sườn dốc ở chỗ sâu trong, một mảnh ngăm đen, nhìn không thấy đáy. Ở sườn dốc vái thạch trong lúc đó, sinh trưởng một bụi cỏ xanh. Hơn nữa làm người ta ngạc như là, sườn dốc chỗ sinh trưởng rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước, rậm rạp chẳng chịt, thập phần tươi tốt. Thế nhưng duy chỉ có bụi cây kia cỏ xanh chu vi, một mét trong phạm vi, dĩ nhiên không có một mảng cỏ. Cỏ bụi cây dáng dấp vô cùng tốt, còn kết mấy viên to bằng đầu tương thanh sắc trái cây. Có thể là bởi vì mặt nước phù động nguyên nhân, hắn thấy cũng không rõ lắm. Văn tự tin tức mơ hồ không rõ, không ngừng tiềm thước. Cố Thành nhất thời trong lòng lấy làm kỳ. Dạng gì thực vật, vậy mà lại xuất hiện dám bảo tin tức. Hắn do dự một chút, liền bắt đầu cởi quần áo. Bên cạnh Vương Mập Mạp thấy thế, nhất thời bấm hắn, tiểu Cố gia, không phải, ngươi cởi quần áo làm gì? Cố Thành, ta muốn hạ thủy nhìn. Nhất thời, ba người bọn họ đều giống như xem người điên tựa như, nhìn lấy hắn. Tiểu Cố gia, ngươi điên rồi. Bây giờ là mùa đông, nơi này là biên cảnh, nhiệt độ không khí là dưới không. Ngươi bây giờ hạ thủy, muốn chết sao? Cố Thành, không có việc gì, các ngươi bây giờ lập tức nhóm lửa, sinh lớn một chút, ta nhiều lắm một phút đồng hồ, lập tức lên tới. Thấy khuyên bảo không thành. Hồ Bát Nhất nhìn sắc trời một chút, nói, tính rồi, sắc trời cũng không sớm, nếu tiểu Cố gia không phải là muốn hạ thủy, thẳng thắn chúng ta đêm nay ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời a. Mấy người phân biệt đi nhặt được tuổi khô, sau đó phát lên một cái hỏa hoạn xếp. Đồng thời dựng tốt lắm trứng đồng. Anh tử trốn vào trong lều, bên ngoài Cố Thành cởi đến chỉ còn một cái quần lót, cong đến cả người run. Liên tại hắn lúc hạ thủy, theo bản năng hắn đem tiểu thần phong cũng cho lấy vào tay bên trong. Thế ba, băng hàn hồ nước giống như thấu cốt cương đao tựa như, hung hăng đâm vào Cố Thành trong thân thể, cấp tốc đem trong thân thể hắn nhiệt lượng mang đi, ngắn ngủi mấy giây, hắn thì có một loại toàn thân đều bị đông cứng ảo giác. Hắn bản năng vận chuyển thai tức pháp, làm cho yếu đuối chân khí ở trong người vận hành. Tuy là hiệu quả cực tiểu, thế nhưng cuối cùng cũng làm cho hắn đông lạnh mộng ý thức thoáng thanh tỉnh một ít. Hắn cắn chót lưỡi, trong nháy mắt mãnh liệt đau đớn cảm giác kích thích hắn thần kinh trung su, làm cho cả người hắn mừng rỡ. Hắn mở mắt, tay phải cầm tiểu thần phong, hướng phía cái kia sườn dốc bơi đi. Khoan hãy nói, trên bờ nhìn lấy đáy nước, dường như rất cạn. Hạ Thủy về sau mới phát hiện, vậy cũng là ảo giác, cái kia sườn dốc khoảng cách mặt nước ít nhất có 3-4 m. Bất quá lúc này hắn ngược lại là có thể thấy rõ bụi cây kia cỏ xanh tin tức. Vật phẩm tên gọi, chén vàng trường sinh quả. Vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh quả. Vật phẩm năng lực, tăng thêm chân nguyên linh khí. Vật phẩm nói rõ, một loại thiên địa linh quả, ngưng tụ thiên tinh hoa, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả. Còn bà nó, Cố Thành đột nhiên mở to hai mắt. Chương 20, thủ hộ thú, giao xả. Còn bà nó, Cố Thành đột nhiên mở to hai mắt. Dù hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trước mắt vật phẩm tin tức, hãy để cho hắn có loại đại nào thiếu dưỡng khí cảm giác. Thiên địa linh quả, có thể tăng thêm chân nguyên linh khí. Trên đời vẫn còn có như vậy thần vật. Ta không sẽ là xuyên việt đến tiên hiệp bản trộm mộ thế giới chứ? Cố Thành trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Lúc này, hắn đã bơi đến trên sân đồi. Hắn mừng rỡ ngồi xổm người xuống, liền muốn đi nhổ bụi cỏ kia. Đồng nhiên, hắn cảm giác được dòng sông dường như có chút không giống tầm thường. Quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vong hồn đại mạo, chỉ thấy một cái lớn vô cùng đại xà đang rẽ rùa thân thể, đang hướng phía hắn nhào tới. Ngay lúc sắp bị đại xà cắn trúng, Cố Thành phản xạ có điều kiện keo kiệt ở toái thạch khe hở, đem thân thể dán thật chặt ở trên sườn dốc. Đại xà như mũi tên rời cung một dạng lao xuống. Cố Thành thậm chí có thể chứng kiến đại xà trương khai miệng to như chậu máu. Xong, mạng ta xong rồi. Cố Thành tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mắt thấy đại xà tiểu muốn đem hắn nuốt trong bụng. Đột nhiên vừa lúc đó, đại xà chợt quẹo gấp, vặn vẹo thân thể cùng Cố Thành sượt qua người. Cố Thành đều đã nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng là đợi mấy giây, hắn chỉ cảm thấy nước chảy kịch liệt bắt đầu khởi động, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Ừm. Hắn mở mắt, sau đó liền kinh ngạc phát hiện đại xà quẹo cua, sau đó một lần nữa bơi trở về, liền đứng ở sườn dốc cách đó không xa, một đôi đèn lồng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Đinh cùng với chính mình, cặp mắt kia thấy sống nhân. Hắn không ta. Cố Thành trong nháy mắt sinh ra một loại tử trong đào sinh may mắn. Tiếp lấy hắn hầu như hù được tạm ngừng trái tim cũng lần nữa khôi phục nhảy lên. Chỉ là nhảy lên tốc độ có điểm nhanh. Toàn thân huyết mạch tựa hồ cũng muốn nổ tung. Lúc này, hắn cũng bắt đầu quan sát trước mắt đại xà. Chỉ ít 30, 40 mét thân dài, xanh biếc, toàn thân xà bị giống như lân giáp một dạng, chỉ có phần bụng không có lân giáp bao trùm, đầu rắn ánh mắt bên trên sườn, có hai luồng cực kỳ rõ ràng nô ra, giống như là muốn sinh ra hai cái sừng một dạng. Mẹ nha, cái này tờ mờ giờ là xà. Cái này sẽ không phải là dao chứ? Cố Thành thấy tâm thần đại chấn, kém chút sợ vỡ mật. Nó vì sao không ăn ta? Hắn vừa tò mò vừa rồi tại sao mình lại tìm được đường sống trong chỗ chết? Chẳng lẽ nó không ăn thịt người? Cố Thành thử đứng lên, muốn rời khỏi. Kết quả hắn mới có động tác, đại xà cũng theo động rồi. Sợ đến hắn lập tức lại nằm xuống phía dưới. Đại xà nhất thời cũng theo dừng động tác lại. Cố Thành lại thử một lần. Kết quả vẫn như cũ. Tợt mờ giờ, ngươi nha có bệnh nha. Hoặc là ngay bây giờ ăn ta. Hoặc là liền phóng ta đi. Trêu chọc ta chơi thật khá sao. Tuy là Cố Thành lúc này rất sợ hãi, lúc này cũng có chút nổi giận. Hắn có loại bị điều đùa giỡn cảm giác. Hắn hiện tại dám khẳng định, nay đại xà tuyệt đối không phải tâm tồn thiện niệm, sở dĩ không ăn hắn, nhất định là có nguyên nhân khác. Lơ đãng, tầm mắt của hắn chứng kiến bụi cây kia chén vàng trường sinh quả. Đồng nhiên, hắn ý tưởng đột phát. Nay đại xà sẽ không phải là nó thủ hộ thú chứ? Đem là chính mình độc chiếm, đợi đến nó thành thục thời điểm, lại nuốt chừng nó. Hiện tại không dám đả thương ta, là sợ ném chuột vỡ đồ, sợ thương tổn tới nó. Tâm tư từng bước, Cố Thành càng muốn, càng cảm thấy suy đoán của mình đúng. Lớn như vậy xà, đơn giản là thế gian hiếm thấy. Không làm tốt chính là ăn cái này chén vàng trường sinh quả mới có thể đã lớn như vậy. Thậm chí đã thành tinh đều có thể. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời rầu rĩ. Cái kia bây giờ nên làm gì? Cũng không thể tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa chứ. Hắn xuống tới không sai biệt lắm hơn 30 giây. Thêm lên vừa rồi cái kia hù dọa một cái. Chạy rồi một ít dưỡng khí. Hắn hiện tại phổi dưỡng khí cầm cự không được bao lâu. Tối đa còn có thể kiên trì nửa phút. Mặc dù không biết trước mắt con rắn này là cái gì giống, nhưng vô luận là thủy xà vẫn là lục địa xà, dưới đáy nước đợi thời gian khẳng định so với chính mình trưởng. Thực sự không được. Cố Thành cắn răng, tay phải cầm ngược tiểu thần phong, để ngang trước ngực. Chỉ có thể theo chân nó liều rồi. Bất quá, cho dù chết, cũng không để ngươi dễ chịu. Cố Thành quyết tâm. Đưa tay nắm chén vàng trường sinh quả. Đại xà thấy thế. Nổi giận. Thân thể lắc một cái, lập tức liền giống như là mũi tên rời cùng một dạng, bắn qua đây. Sống chết trước mắt. Cố Thành ạ diện liền bạo phát. Bung tha đi bắt chén vàng trường sinh quả, đồng thời lòng bàn chân đạp một cái. Thân thể phía bên trái trong tay thoăn cách xa hơn 1 mét. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đại xà trung kích. Sau đó hắn phúc trí tâm linh một dạng, tay phải cầm lấy tiểu thần phong, hung hăng đâm vào đại xà bụng. Tiểu thần phong không hổ là thần binh. Chém sắc như chém bùn, sắc bén tuyệt luân. Rim vào thời điểm, giống như đâm một trang giấy tựa như. Chỉ là đâm vào trong nháy mắt, đại xà thân thể cường đại động năng kem chút bắt hắn cho mang chạy rồi. Hắn tay trái bản năng bắt được sườn dốc sát biên giới, kém chút không đem tay trái của hắn cho kéo đứt. Cũng may tiểu thần phong ghim vào đại xà thân thể về sau, lập tức giống như là cắt đậu hũ tựa như, không trở ngại chút nào cắt ra bụng của nó. Đại xà cường đại thân thể động năng lập tức chuyển biến thành thương tổn, bụng của nó trong nháy mắt đã bị rạch ra một đạo dài 7-8 mét vết thương. Vết thương cực kỳ khủng bố. Máu đỏ tươi trong nháy mắt từ đại xà vết thương tuôn ra, sau đó ở trong nước lan tràn ra. Trong khoảnh khắc liền đem cả phiến thủy vực nhuộm thành hồng sắc. Đại xà thân thể một cái co quắp, thân thể to lớn lập tức ở trong nước lan lộn. Cố Thành cảm thấy nó nếu có thể phát ra âm thanh lời nói, lúc này thanh âm khẳng định rất khốc liệt. Bất quá lúc này hắn không có tâm tình muốn những thứ này, bởi vì hắn dưỡng khí cũng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Đại não thiếu dưỡng, phổi giống như là muốn nổ tung tựa như. Hắn dùng sau cùng lý trí bắt được bội cây kia chén vàng trường sinh quả. Sau đó hai chân dùng sức đạp một cái, hướng phía mặt nước di chuyển đi. 3-4 mét khoảng cách, giống như là sống cùng chết khoảng cách. Đại xà bởi vì thân thể đau nhức, dưới đáy nước không ngừng cuộn cuộn. Cương đại thân thể, sở hữu bị thân thể hắn va chạm đến cái gì cũng bị tự đại phá hư. Liên tại Cố Thành ly khai không lâu, cái kia toái thạch sườn dốc đang bị cái đuôi của nó đục vào, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Cố Thành hoàn toàn là lấy mạng đang đánh cuộc. Đồ mạng của hắn đại, đồ đại xà sẽ không đụng vào hắn. Làm đầu của hắn lao ra mặt nước thời điểm, hắn biết chính mình thắng cuộc. Hồ Bát Nhất, Vương Khải Toàn cùng với anh tử vẻ mặt khẩn trương đứng ở bên bờ, chứng kiến hắn trồi lên mặt nước, liều mạng gọi hắn nhanh lên bờ. Chương 21, chạy trối chết. Cố Thành trong lòng biết lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Con đại xà kia chỉ là thụ thương, không phải ngủm. Sở dĩ hắn nhanh chóng hướng phía bên bờ bơi đi. Mấy cái bơi chó, hắn rốt cuộc bơi tới bên bờ, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp bắt hắn lại cánh tay, đem hắn kéo lên bờ. Lên bờ về sau, Cố Thành căng thẳng tinh thần nhất thời liền tùng. Thân thể lập tức liền giống như là thoát lực tựa như, đứng cũng không vững. May mắn Hồ Bát Nhất kịp thời đỡ lấy hắn. Sau đó cùng Vương Mập Mạp hợp lực đem hắn mang lên hỏa hoạn xếp bên cạnh. Anh tử cũng cầm khăn mặt, chịu đựng ý xấu hổ, cho hắn lau chùi thân thể. Lại từ trên đai lưng tìm hiểu một chút một cái hồ lô, làm cho Cố Thành uống một hớp. Cố Thành nghe lời đổ một hớp lớn. Cay rượu vừa vào cổ, Cố Thành đã bị sặc một trận ho mãnh liệt. Thế nhưng theo hắn ho khan, trong thân thể của hắn cũng sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp. Thêm lên nóng bỏng hỏa diễm, làm cho cả người lạnh lẽo Cố Thành cuối cùng là khôi phục có chút ấm áp. "Lão hổ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải nhanh đi." Cố Thành ngữ khí hư nhược nói rằng. "Còn cần ngươi nói?" Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp ở bên cạnh luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc. Nghe được Cố Thành lời nói, hắn tức giận trả lời một câu. Vương Mập Mạp theo nói ra, "Tiểu Cố gia, lần này ta là thực sự đối với ngươi bội phục phục được phục sát đất. Ngươi biết không? Chúng ta chứng kiến con đại xà kia xuất hiện thời điểm, tất cả đều sợ choáng váng. Tại sao có thể có lớn như vậy xà? Thành tinh chứ? Nếu như ta ở trong nước, lúc này khẳng định đã bị nó ăn. Nhưng là tiểu Cố gia ngươi không chỉ có không sợ, còn dám theo chân nó đọ sức, quan trọng nhất là còn đem nó cho trọng thương rồi. Liền xông cái này, từ nay về sau tiểu Cố gia ngươi chính là của ta thần tượng." Cố Thành cười cười, không nói gì. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, tinh thần mệt mỏi, hận không thể tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon. Anh tử ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi Cố ca, cái kia rốt cuộc là quái vật gì? Thật là xà sao? Tại sao có thể có lớn như vậy xà? Ta cùng ta cha thường xuyên đến bên này, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Cố Thành gắng gượng tinh thần, nói ra, vậy thật là xà. Nói xác thực hơn, chắc là giao xà. Xà bản thân liền là rất có linh tính một loại sinh vật, vô luận là phía Nam phương Bắc, đều có bọn họ thành tinh thành tiên truyền thuyết. Trong lịch sử, rất nhiều nơi đều phát sinh qua đại xà độ kiếp, vô duyên vô cớ nước sông bốc lên trở, các loại hiện tượng thần bí, có người thường thường tưởng lầm là long, kỳ thực là giao xà. Chúng ta lịch sử trong truyền thuyết thần thoại vẫn luôn có rắn hóa giao, giao hóa rồng truyền thuyết. Thuật dị ký bên trong cũng có ghi chép, thủy 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành long, long ngũ trăm năm vì rắn long, ngàn năm vì ứng long. Trong đó hủy chính là xà. Anh tử nghe được đều ngây dại. Liên Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng nghe đến mê mẩn. Tiểu Cố gia, ngươi là nói trên đời thật sự có long loại sinh vật này? Vương Mập Mạp cũng không nhịn được hỏi. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ta cũng không dám nói có hoặc là không có. Thế nhưng ta có thể xác định chính là, nếu như chúng ta không đi nữa, cái kia giao xà lên bờ tới, chúng ta cũng phải xong đời. Nghe được Cố Thành lời nói, ba ánh mắt của người không khỏi rơi xuống trên mặt hồ. Lúc này mặt hồ đã an tĩnh rất nhiều, không lại lại tựa như phía trước như vậy quần quận. Liền cái kia mảnh nhỏ huyết thủy cũng từng bước pha loãng, đã nhìn không ra hồng sắc. Nếu là không có gặp qua cái kia giao xà, bọn họ vẫn không cảm giác được có cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy nơi này là một chỗ non xanh nước biếc tốt địa phương. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy mặt hồ càng là tĩnh mịch, càng là sống nhân. Những thứ đồ khác không cần rồi, chúng ta đi nhanh lên. Hồ Bát Nhất mi mắt không ngừng nhảy. Hắn cầm trong tay thu thập xong ba lô ném cho Vương Mập Mạp, sau đó trở về Cố Thành bên người. Lúc này Cố Thành đã mặc quần áo xong, chính là thân thể vẫn là mềm yếu vô lực, không cách nào hành động. Hồ Bát Nhất xoay người cong lên Cố Thành. Vương Mập Mạp cùng anh tử mang theo bộ cấp ba lô, bốn người vội vàng thoát thân. Ở tại bọn hắn ly khai không bao lâu, hồ nước đột nhiên sôi trào. Không bao lâu, một cái cự đại đầu rắn lộ ra mặt nước. Hơn một giờ phía sau, một chỗ trong sơn động, thở hổn hển Hồ Bát Nhất đem Cố Thành bỏ trên đất, sau đó trực tiếp nằm chết dí bên cạnh, thở hồng hộc nhi. Cố Thành đầy cõi lòng ấy náy nhìn lấy hắn, lão hổ, cực khổ. Hồ Bát Nhất chỉ lo thở dốc, căn bản không thèm để ý hắn. Vương Mập Mạp tò mò đánh giá cái sơn động này. Đầu tiên là nhìn một chút sâu thẳm sơn động ở chỗ sâu trong, sau đó lại nhìn bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Quỷ dị là đêm nay cũng không có ánh trăng, khắp nơi đều đen đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Mập Mạp có chút bận tâm nói ra, nơi đây an toàn sao? Anh từ trong sơn động mang ra một ít tuổi khô cùng cỏ dại. Một bên châm lửa một bên nói ra, nơi đây trước kia là cái con báo động. Sau lại cha ta đem con báo đánh chết, sau đó liền đem nơi đây chiếm. Mỗi lần đến phụ cận săn thú, ta cùng ta cha đều là ở chỗ, cũng không có vấn đề. Vương Mập Mạp lúc này mới thoáng yên tâm. Đợi đống lửa sinh đứng lên. Nhất thời trong sơn động biến đến ấm áp nhiều. Mấy người lấy chút lương khô, liền lấy trên đống lửa nấu sôi thủy, vừa ăn vừa nói chuyện. Lập, tiểu Cố gia, ngươi vừa rồi hạ thủy đến cùng là vì cái gì nhỉ? Vương Mập Mạp đột nhiên hỏi. Cố Thành cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra bội cây kia chén vàng trường sinh quả. Vì nó. Chương 22, nếu như cố sự là thật đâu. Vương Mập Mạp xem như là nơi đây hiểu rõ nhất Cố Thành nhân. Rất rõ ràng Cố Thành là không bảo không rơi. Cho nên đối với trong tay hắn chén vàng trường sinh quả, lập tức sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Tiểu Cố gia, cái này lại là bảo bối gì? Cố Thành nói ra, nó gọi chén vàng trường sinh quả. Chén vàng trường sinh quả. Ba người vẻ mặt nghi vấn. Có gì dùng nhỉ? Cũng không thể là ăn có thể trường sinh bất lão chứ. Vương Mập Mạp hài hước nói rằng. Cố Thành nhìn hắn một cái, cơ hồ bị ngươi đoán trúng rồi. Vương Mập Mạp nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Hồ Bát Nhất cùng anh tử cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Cố Thành cười cười, nói, đừng nóng nổi, nghe ta từ từ nói. Ta từng tại một bản giã sử tạp ký trông được đã đến một cái cố sự. Nói là Đại Liêu Tiêu Thái Hậu nhiếp chính hơn 40 năm, sử dụng Liêu Triều đạt được đỉnh thịnh. Lúc tuổi già, nàng cảm niệm nhân sinh khổ đoạn, muốn cầu trường sinh chi đạo, vì vậy bố cáo thiên hạ, nếu là có người có thể dâng lên trường sinh chi pháp, nguyện dư quốc sư chi vị. Nhưng là trên đời nào có trường sinh chi pháp, dù cho Tiêu Thái Hậu lần nữa đề cao tưởng thưởng, vẫn như cũ không người hiến vật quý. Tiêu Thái Hậu ngày càng già yếu, tính cách buộc phát tàn nhẫn, thường thường tàn sát đại thần bất tính. Một ngày nào đó, một gã phương sĩ công bố có trường sinh chi pháp. Tiêu Thái Hậu đại hỉ, lập tức triệu kiến phương sĩ. Phương sĩ nói, Côn Lôn Sơn ở Tây Vương Mẫu, nàng có trường sinh chi pháp. Vì vậy Tiêu Thái Hậu bổ nhiệm phương sĩ vì sứ giả, mang theo vô số vàng bạc châu báu đi trước Côn Lôn Sơn tìm kiếm trường sinh chi pháp. Từ nay về sau, Tiêu Thái Hậu có chờ đợi, tính cách đã khá nhiều, không lại tàn lệ sát người. Mấy năm sau, phương sĩ trở về, dâng một loại to bằng đầu tương quả chám, nói nó gọi chén vàng trường sinh quả, dùng một viên, có thể duyên thọ trăm năm. Vậy mà lúc này Tiêu Thái Hậu đã bệnh nguy kịch, còn đến không kịp dùng, liền băng hà. Con trai của nàng Thánh Tông Hoàng Đế Gia Luật Long Tự cực kỳ hiếu thuận, ở nàng an táng thời điểm, đem những thứ kia chén vàng trường sinh quả cùng mẫu thân chôn cất đến cùng một chỗ. Ba người nghe xong cố sự, từng cái trên mặt đều là khó có thể tin. Tiểu Cố gia, ngươi lại gạt ta, ngươi câu chuyện này quá vớ vẩn. Vương Mập Mạp nổ nước bọt nói, dùng một quả trái cây là có thể duyên thọ trăm năm. Nếu như nó là thực sự, kia cái gì hoàng đế tuyệt đối không có khả năng đem cùng lao nương cùng nhau chôn cùng. Lại hiếu thuận cũng không khả năng. Sở dĩ ngươi câu chuyện này vừa nghe chính là vô nghĩa. Hồ Bát Nhất cùng anh tử cũng là vẻ mặt không tin. Hồ Bát Nhất nói ra, cái này Gia Luật Long Tự ta cũng đã nghe nói qua, nói hắn 10 tuổi đăng cơ, lúc đó nhỏ tuổi, là hắn mẹ đẻ Tiêu Thái Hậu chấp trưởng triều chính, nhưng là Gia Luật Long Tự sau khi trưởng thành, Tiêu Thái Hậu cũng không có đem chấp chính đại quyền trả lại cho hắn. Mãi cho đến Tiêu Thái Hậu thân thể không được, mới, chỉ có, còn chính cho Gia Luật Long Tự. Gia Luật Long Tự lúc đó đã 37 tuổi. Liên tại Tiêu Thái Hậu còn chính không lâu sau, liền bệnh chết xuất hiện ở lội trên đường. Có đồn đãi nói, Tiêu Thái Hậu là bị Gia Luật Long Tự hại chết. Kỳ thực hai người vì tranh đoạt chấp chính đại quyền, tranh đấu gay gắt nhiều năm. Xách xách xách. Vương Mập Mạp nghe được một mạch lắc đầu, cho nên nói, quyền lực cái đồ chơi này, thực sự thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả thân sinh mẹ con cũng có thể cừu hận thành cái dạng này. Anh tử cũng đầy khuôn mặt tán thành. Cố Thành cười khẽ, giả sử tạp ký vốn là chỉ có thể làm tham khảo, không thể coi là thật. Kỳ thực câu chuyện này cũng không phải là Cố Thành nói bừa. Là thật. Nguyên chủ thiên tư thông minh, bác học đa tài, xem qua rất nhiều thư. Hiện tại những kiến thức này tất cả đều tiện nghi Cố Thành. Cái này chén vàng trường sinh quả cố sự, thật là nguyên chủ từ một cái giã sử tạp ký bên trong thấy. Vừa rồi Hồ Bát Nhất có hắn chạy chối chết thời điểm. Hắn ngẫu nhiên nhớ tới. Hắn sở dĩ cố ý nói lên câu chuyện này. Chủ yếu là rời đi ánh mắt, không phải vậy bọn họ nhất định sẽ truy vấn hắn vì sao hạ thủy. Sau đó hắn chính là bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như cố sự là thật đâu? Nếu như Tiêu Thái Hậu lúc đó thời điểm chết, vật bồi táng bên trong thật sự có chén vàng trường sinh quả đâu? Khả năng Gia Luật Long tự thử qua chén vàng trường sinh quả, cũng không thể khiến người ta duyên thọ, cũng cảm thấy vậy gần người. Liền đem nó chôn cất đến rồi mộ của mẫu thân bên trong. Nếu như ngưu tâm trong núi Đại Liêu Thái Hậu mộ, chính là Tiêu Thái Hậu mộ. Như vậy thì có thể nói tới thông vì sao cái này chén vàng trường sinh quả sẽ xuất hiện tại trong hồ. Các thôn dân nói qua, nhà bọn họ những thứ kia đồ cổ bình đều là từ trong sông nhặt. Sông đầu nguồn chính là ngưu tâm núi thác nước. Trong mộ nhất định là xảy ra chuyện gì, đưa tới những thứ kia vật bồi táng đều trôi mất đi ra, sau đó theo nước sông, chạy đến thôn trại phụ cận, mới bị các thôn dân nhặt được. Chén vàng trường sinh quả chính là theo những thứ kia vật bồi táng cùng nhau sói mòn đi ra. Sau đó trong đó một viên rơi xuống cái kia trên sườn đồi, cơ duyên xảo hợp mọc rễ, nảy mầm, kết quả. Nếu quả thật là cái này dạng, không vì cái gì khác, liền hướng về phía cái này chén vàng trường sinh quả, cũng muốn đi tiêu thái hậu trong mộ sông vào một lần. Cố Thành nghĩ thầm. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình trong tay siết chặt chén vàng trường sinh quả. Vừa rồi kịch liệt như vậy hoạt động, trái cây dĩ nhiên một viên không ít. 7 viên trái cây toàn bộ đều ở. Làm cho Cố Thành có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng vừa rồi kịch liệt như vậy động tác, trái cây biết đánh rơi mấy cái. Chương 23, thái tức pháp tấn cấp. Thừa dịp bọn họ không chú ý, Cố Thành nghĩ gạt một viên trái cây, kết quả sức bú sữa mẹ đều sử xuất ra, dám không có gạt tới. Đem Cố Thành làm cho hôn mê. Đây là cầm vạn năng keo dính vào đi. Ngươi lại ra, ta cũng không tin. Hắn móc ra tiểu thần phòng, nhẹ nhàng vung lên, một viên trái cây lập tức hạ xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cố Thành lạnh rên một tiếng, thu hồi tiểu thần phòng. Sau đó lặng lẽ đem trái cây nuốt vào. Không hề giống tiểu thuyết bên trong viết như vậy vào miệng tan đi. Cố Thành cảm giác giống như là đang ăn đạn dụ, có điểm ế ẩm. Hắn dùng tay che miệng, còn nhận một viên hạch đi ra, không có đem hạch ném xuống, thu vào trong túi. Cố Thành nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi trái cây có hiệu lực. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, trong bụng ấm áp, bắt đầu sinh ra chân khí. Cố Thành vội vã vận chuyển thai tức pháp, một lần lại một lần hấp thu những chân khí kia, đưa chúng nó nạp làm chính mình dùng. Không có gì kinh thiên động địa đại động tĩnh, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nửa giờ sau, Cố Thành rất thuận lợi đem những chân khí kia tất cả đều thu nạp hoàn tất. Thai tức pháp dĩ nhiên tấn thăng đến tầng thứ 2 hậu kỳ. Cố Thành cảm giác hô hấp của mình dài rất nhiều. Nếu như xuống lần nữa thủy, tuyệt đối không có khả năng chỉ nghẹn hơn một phút đồng hồ liền chịu không được. Nắm quyền một cái, cảm giác khí lực đã gia tăng rồi rất nhiều. Phía trước đau đầu nhức óc trạng thái cũng biến mất. Thân thể cơ năng khôi phục được đỉnh phong. Không hổ là nhất phẩm linh quả. Quá châu tệ hại. Dĩ nhiên trực tiếp đem thai tức pháp tăng lên tới tầng thứ 2 hậu kỳ. Cố Thành trong lòng mừng như điên. Cũng kiên định hơn hắn muốn đi tìm một chút Tiêu Thái Hậu mộ quyết tâm. Nói không chừng Tiêu Thái Hậu trong mộ còn có càng nhiều chén vàng trường sinh quả. Chẳng qua trước mắt nhất định là không được. Nưu Tâm núi rõ ràng cho thấy cái kia giao xà địa bàn. Lần này hắn xem như là đem cái kia giao xà đắc tội oan. Ở không có tìm được đối phó nó phương pháp phía trước, không thể tới. Bằng không không phải đi tâm bảo, mà là cho người ta tiến thức ăn ngoài. Lần nữa dùng tiểu thần phong cắt một viên trường sinh quả, lặng lẽ dùng. Thai tức pháp thăng cấp tầng thứ 3 trung kỳ. Hô hấp của hắn đã gần như có như không, nếu như không lắng nghe, thậm chí đều không phát hiện được hơi thở của hắn. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Từ trong lỗ chân lông chảy ra rất nhiều thứ, dường như mồ hôi, nhan sắc rất thâm, nhơ nhớp, tản ra một loại mùi hôi thối. Bắp thịt phảng phất rèn luyện quá tựa như, cơ bắp chặt hơn thực. Khí lực lần nữa tăng lớn. Cố Thành bị tình huống của mình cho kinh ngạc đến rồi. Phía trước quan tưởng bí giản thảo luận, cái này thai tức pháp là tiên tiên cảnh giới hô hấp công pháp, là một môn dưỡng sinh công pháp. Tại sao ta cảm giác nó không có đơn giản như vậy đâu? Con mẹ nó, làm sao thối như vậy? Vương Mập Mạp bỗng nhiên hét lớn. Cái mùi này, quá tờ mờ giờ cấp trên. Anh tử, ngươi và cha ngươi chẳng lẽ ở trong sơn động thải đi? Cố Thành nhất thời mặt già đỏ lên. Anh tử khí cấp bại phôi đứng lên, một tấm mặt cười đỏ bừng lên, nàng chỉ vào Vương Mập Mạp cả giận nói, "Bàn ca, ngươi mất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ai ở trong sơn động thải?" Vương Mập Mạp che mũi, "Không phải thải, làm sao đột nhiên túi như vậy?" Hồ Bát Nhất cũng che mũi, khẽ to mày. "Khái khái." Cố Thành nhẹ ho hai tiếng. "Ách, không có ý tứ, là ta." Nhất thời ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Thành. Vương Mập Mạp không ngậm được miệng sợ hãi kêu, "Tiểu Cố gia, ngươi thải đến trong quần rồi hả?" Cố Thành kém chút không có làm cho hắn cho tức chết. "Bàn ca, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ai thải đến trong quần? Là ta công pháp tu luyện đột phá." "Công pháp đột phá?" Ba người trên trán đều có khắc dấu chấm hỏi. "Tiểu Cố gia, ngươi công pháp tu luyện là quản thải đánh rắm?" Vương Mập Mạp đột nhiên lại biện xuất một câu. "Cút đi." Cố Thành hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Đây là ta gia truyền công pháp, gọi thai tức pháp, là một môn dưỡng sinh công pháp, liên cùng thái cực quyền, ngũ cầm hí những thứ kia không sai biệt lắm. Có thể là đêm nay sống chết trước mắt kích thích, làm cho công pháp của ta đột phá, trong thân thể tạp chất xếp hàng rất nhiều đi ra, tương tự với tẩy tinh phạt thủy, sở dĩ mùi vị khả năng có điểm khó nghe." Cố Thành giải thích. Ba người mới chợt hiểu ra. "Anh tử, phu cận ở đâu có thủy sao? Ta muốn tìm một chỗ tẩy trừ một cái, không phải vậy cái này đẩy mỡ được, quá khó tiếp thu rồi." Anh tử lắc đầu. "Gần nhất nguồn nước chính là Ngưu Tâm Sơn Hồ." Cố Thành đột nhiên cảm thấy kỳ thực số điểm cũng không cần gấp. "Nam nhân vị nha, không có chút mùi vị, vẫn là nam nhân mà." Vương Mập Mạp che mũi tiến đến trước mặt, vui cười mà hỏi, "Tiểu Cố gia, nhà các ngươi còn có tu luyện công pháp đâu? Lợi hại sao?" Cố Thành liếc liếc hắn, "Đương nhiên lợi hại. Thai tức pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể không cần miệng mũi hô hấp, mà là dùng toàn thân lỗ chân lông hô hấp, còn có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm." Vương Mập Mạp nghe được hai mắt sáng lên. "Hắc hắc hắc, Tiểu Cố gia, ngươi xem cái này, ta có thể học sao?" Cố Thành cười khẽ, "Đều nói là gia truyền, không thể truyền ngoại nhân. Lập, loại này phong kiến tư tưởng cũ không được. Bao nhiêu lão tổ tông lưu lại tốt đồ đạc liền là bởi vì cái gì truyền nam bất truyền nữ, không truyền cho ngoại nhân, giấu các loại quy củ thúi, cuối cùng thất truyền. Hơn nữa, ta là huynh đệ, hơn nữa ta vẫn là của ngươi phụ tá đắc lực, sao có thể tính là ngoại nhân đâu?" các vị nạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Ta cũng sẽ nỗ lực tăng thêm. Chương 24, xuất sinh đổi tới. Hơn nữa, ta là huynh đệ, hơn nữa ta vẫn là của ngươi phụ tá đắc lực, sao có thể tính là ngoại nhân đâu. Vương Mập Mạp liếm khuôn mặt yêu cầu học nghệ. Cố Thành cũng không phải tệ tạo tự chân nhân. Quan tưởng bí giản còn có thể dùng mấy lần. Nếu như Vương Mập Mạp thật có thể với hắn thổ lộ tình cảm, trở thành đoàn đội của hắn nòng cốt, đem thai tức pháp dạy cho hắn cũng không phải không được. Thậm chí giúp hắn tìm kiếm để thăng chân nguyên linh khí thần vật cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, quan hệ của bọn họ còn chưa tới cái mức kia, còn phải lại bồi dưỡng một chút cảm tình. Chờ, các loại, sau này trở về, ta đi hỏi một chút cha ta, xem hắn nói như thế nào. Cố Thành thuận miệng đuổi theo. Vương Mập Mạp còn muốn nói điều gì? Cẩn thận, bên ngoài không thích hợp. Hồ Bát Nhất đống nhiên nói rằng. Vương Mập Mạp, Cố Thành, anh tử ba người lập tức cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Nhưng là bên ngoài sơn động đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Làm sao vậy? Lão Hồ. Vương Mập Mạp thấp giọng hỏi. Hồ Bát Nhất sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn lấy bên ngoài bóng đêm đen thủi, từ từ lui lại lấy. Có huyết tinh khí. Hơn nữa, mí mắt của ta lại nhảy dựng lên, đây là ta giác quan thứ 6 báo động trước. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, liền đại biểu cho có nguy hiểm. Anh tử cũng nói một câu, ta cũng nghe thấy được huyết tinh khí. Nghe được Hồ Bát Nhất cùng anh tử đều nói như vậy, Vương Mập Mạp lập tức câm miệng, cầm lên thanh kia khai sơn phủ, ngưng thở, nhìn lấy bên ngoài. Dần dần, Cố Thành cùng Vương Mập Mạp cũng nghe thấy được huyết tinh khí, đậm. Có thể là thai tức pháp tẩy tinh phạt tùy nguyên nhân, Cố Thành thị lực so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ chứng kiến, trong bóng tối, dường như có hai cái lục sâu kín đèn lồng tại chiều lấy sơn động bên này bay tới. Ừ, đèn lồng. Cố Thành mở ra, lập tức sắc mặt đại biến. Đờ ít ít cờ mờ. Cái kia dao xả tìm tới. Cháy mau. Hắn cầm túi đeo lưng lên, lại từ trong đống lửa rút ra một căn thiêu đốt dâm tủi. Hồ Bát Nhất bọn họ nghe được Cố Thành cảnh báo, cũng là trong nháy mắt thần sắc biến đổi lớn. Bọn họ nắm lên riêng mình bọc hành lý, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng từ trong đống lửa rút ra một căn dâm tủi. Anh tử thì lấy xuống trường cung. Bốn người hướng phía trong sơn động phi nước đại. Chạy nhanh chung. Vương Mập Mạp quay đầu, chỉ thấy một cái cự đại đầu rắn xuất hiện ở cái động cầu. Nó ói ra dưới lưỡi rắn, một đôi lục sâu kín ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ, trong tròng mắt lộ ra âm lãnh cùng tàn lệ. Má của ta ơi, thật đúng là tên xúc sinh kia. Vương Mập Mạp quát to một tiếng. Mập được giống như cầu thân thể dĩ nhiên nhanh nhẹn không ít, thậm chí vượt qua Hồ Bát Nhất. Cố Thành vừa chạy vừa hô, anh tử, trong sơn động có đường sao? Anh tử, đi vào trong chấm dứt, có cái chật hẹp núi vá, đi xuyên qua về sau sẽ không đường. Vương Mập Mạp, à, đó không phải là một con đường chết. Hồ Bát Nhất, trước đừng động nhiều như vậy, chạy tới lại nói, không phải vậy ngươi nghĩ quay đầu theo chân nó một mình đấu. Vương Mập Mạp, tính rồi, vẫn là lưu cho ngươi đi. Tên xúc sinh này cũng quá mang thủ. Chúng ta chạy rồi xa như vậy, nó lại vẫn đuổi kịp tới. Cố Thành, Bàng Ca, nói không chừng nhân ra chính là thèm ngươi cái kia thân thịt, muốn không ngươi hy sinh mình một chút, chiêu đãi một cái nhân ra. Vương Mập Mạp, cút đi. Rõ ràng là ngươi thọc nhân ra một cái, phá người ta thân thể, nhân ra đối với ngươi khắc cốt minh tâm. Anh tử, Bàng Ca, ngươi câm miệng. Hồ Bát Nhất, hai người các ngươi ra hỏa còn có tâm tình ba hoa. Nhanh lên một chút nghĩ chuyện nha. Chạy rồi khoảng chừng 5-3 phút, sơn động càng ngày càng chật hẹp. Các loại khí ẩm, vi khuẩn khí độc, khí mê tan hỗn tạp, gây mũi khó nghe. Dưới so sánh, Cố Thành trên người về điểm này mùi vị căn bản là không coi vào đâu. Bốn người cũng không tâm tình nên thông minh, hết sức chăm chú chú ý lấy đường dưới chân. Không bao lâu, bọn họ đi tới sơn động dưới đáy. Dựa vào bên phải địa phương, có cái khoảng chừng một người có thể xuyên qua núi vá. Cố Thành đem trong tay rơm tủi ném vào, nhờ ánh lửa có thể chứng kiến bên trong là một cái khoảng chừng 8-9 mét vuông phong bế không gian, không có bất kỳ lối ra. Làm sao bây giờ? Cố Thành hỏi. Hồ Bát Nhất nhìn phía sau, cắn răng, đi vào trước lại nói. Cố Thành thu tiền sâu, nghiêng người trên vào. Tiếp theo là anh tử, cái thứ ba là Mập Mạp, nhưng là hắn hình thể quá béo, nửa người đều không chen vào được. Hắn cắm ở núi trong kẽ hở gian, cũng sắc khóc. Xong, xong, không nghĩ tới ta Vương Khải Toàn mới bước chân vào giang hồ 30 năm, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng. Ngày hôm nay nhưng phải thua bởi tên xuất sinh này trên tay. Thiếu tờ mở giờ lời nói nhảm, Mập Mạp, ngươi búa dịu đâu? Hồ Bát Nhất vội la lên. Búa dịu? Ngươi muốn búa dịu làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm tên xuất sinh kia liều mạng? Hợp lại ngươi cái đại đầu quỷ nha. Hán tử Vương Mập Mạp trên tay đoạt lấy búa dịu, dùng sức chém vào trên vách núi đá. Bùm bùm vài cái, lại đem núi vá mở rộng một ít. Lập, vương lỏng một chút. Vương Mập Mạp ngạc nhiên hô. Hồ Bát Nhất quay đầu, chứng kiến cái kia dao xả đã xuất hiện. Tùng ngươi còn không mau đi vào. Hắn một cước đá vào Vương Mập Mạp trên người, dĩ nhiên thực sự đem Mập Mạp cho đạp đi vào. Phía sau tinh phong nổi lên bốn phía. Hồ Bát Nhất không kịp quay đầu, trực tiếp nghiêng người vọt một cái, cả người từ núi trong khe xuyên qua. Đông, ôi má của ta ơi. Tiếng kêu thảm thiết là Vương Mập Mạp vọng lại, bởi vì Hồ Bát Nhất vừa lúc đập trúng trên người của hắn, hắn thành nền thịt. Hồ Bát Nhất cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, vừa rồi cái kia dao xà xà vẫn cách mình quá gần. tử thần cùng hắn sượt qua người. Chương 25, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Giao xà ở núi vá bên ngoài, ánh mắt âm lạnh nhìn chăm chú vào núi trong khe mấy người, đặc biệt là Cố Thành. Ánh mắt của nó ở trên người hắn dừng lại lâu nhất, thấy Cố Thành cả người tóc gáy đều dựng lên. Nhìn ngươi mà ơi, chưa thấy qua đẹp trai như vậy thức ăn đúng hay không? Cố Thành nhặt lên trên mặt đất một tảng đá dùng sức đập tới. Đáng tiếc, đối với người khoác lân giáp giao xà mà nói, liền cù lét cũng không tính. Bất quá cử động của hắn vẫn là chọc giận giao xà. Nó hướng về phía núi trong khe phát sinh không tiếng động giống giận. Một cỗ làm người ta ngất xỉu nôn mửa mùi tanh trong nháy mắt đầy toàn bộ phong bế không gian. Ta cờ mờ nở. Nó là bao nhiêu năm không có đánh răng. Thật tờ mờ giờ xú nha. Xuất sinh thật tờ mờ giờ không nói võ đức, dĩ nhiên dùng độc khí công kích. Nôn. Mấy người đều vẻ mặt thống khổ che miệng mũi. Chỉ có Cố Thành muốn nhỏ bé mạnh chút. Tầng 3 thai tức pháp, làm cho hắn mỗi phút hô hấp tần suất hạ xuống 2 lần đến 3 lần. Nếu như nín thở, đem thế vận hội Olympic bơi các quán quân kéo qua với hắn xa luân chiến, cũng nghẹn không thắng hắn. Mắt thấy anh tử bọn họ bắt đầu không chống nổi. Cố Thành trong túi đeo lưng tìm, cuối cùng tìm ra một lon trạng thái dịch cồn, đây là dùng để châm lửa dùng. Hắn xé bỏ một đoạn y phục, quyển A nhét vào trong lon, chỉ còn sót lại một điểm vải lẻ ở bên ngoài, một cái giản dị bom lửa liền làm tốt lắm. Hắn đốt vải lẻ, sau đó dụng lực ném vào dao xà trong miệng. Vâng! Bom lửa ở dao xà trong miệng nổ tung. Dao xà bỗng nhiên ngậm miệng, thống khổ lăn lộn đầy đất. Cố Thành lúc này mới đi kiểm tra hồ bắt nhất tình trạng của bọn họ. Đáng tiếc, nơi đây kín không kẽ hở. Coi như dao xà đình chỉ độc khí công kích, không khí vẫn đều là làm người ta nôn mửa mùi tanh. Không được, nhất định phải tìm ra đường. Hắn đứng dậy nhìn chung quanh một chút. Ừm. Phía trước không có chăm chú xem. Hiện tại như thế quan sát tỉ mỉ một cái, hắn phát hiện cái này phong bế không gian dường như có người công phu mở vết tích. Chẳng lẽ cái sơn động này không phải tự nhiên hình thành? Cố Thành nghĩ đến. Suy nghĩ một chút, hắn nhặt lên trên đất khai sơn phủ, bắt đầu ở trên vách núi đá sao sao đà đà, tìm kiếm có hay không ám đạo các loại địa phương. Hắn cảm thấy không ai biết ăn nhiều chết no, vô duyên vô cớ tiêu hao nhân lực công phu mở ra như thế một chỗ. Bên ngoài, giao xà đã khôi phục lại. Nó bắt đầu phẫn nộ va chạm núi vá. Trong sát na, đất rung núi chuyển, vãi thạch vẩy ra. Cái kia núi vá dĩ nhiên mơ hồ có nứt ra xu thế. Cố Thành nhìn thoáng qua, trong lòng sốt ruột, nhanh hơn tìm kiếm tốc độ. Đông đông đông, đông đông đông, đinh đinh đinh. Ừm. Cố Thành bỗng nhiên cảm giác trước mặt tường truyền ra thanh âm rất thanh thúy, không giống còn lại dãy vách núi như vậy thanh âm nặng nề. Trong lòng hắn vui vẻ, cầm lên khai sơn phủ, rồi dùng sức đập phải trên vách tường. Vật phẩm tên gọi: Khai sơn phủ. Vật phẩm đẳng cấp: Trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Phá giáp, chân tà. Vật phẩm nói rõ: Một vị anh dụng thiện chiến tướng quân chuyên trúc vũ khí, chạm sát quá vô số địch nhân, nhiễm vô số oán linh, đối với oan hồn có thể khắc chế tác dụng, có thể không nhìn hộ giáp, đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Khai sơn phủ không hổ là trung phẩm pháp khí, còn sở hữu phá giáp năng lực. Vẹn vẹn một cái, liền đem chỗ nào vách núi đập ra một cái hang. Cố Thành xuyên thấu qua cái động khẩu đi vào trong nhìn lại. Nguyên lai chỗ này vách núi dĩ nhiên là dùng xi măng phòng, bên trong vách núi dĩ nhiên là một mặt tường gạch. Hắn dùng đũa dịu đem vách núi cái động khẩu mở rộng, sau đó lại hướng tường gạch ném tới. Rất nhanh, liền đem tường gạch cho đập sập một cái động lớn. Nhất thời, không khí thanh tân từ cái động khẩu bên kia chuyển tới. Cố Thành lập tức mừng rỡ trong lòng. Có không khí lưu thông, nói rõ bên kia không phải tử lộ, chính là đen kịt một màu, nhìn không thấy tình huống gì. Hắn nhặt lên một căn thiêu đốt rơm củi ném vào. Hỏa quang không lớn, xem không thái thanh, thế nhưng có thể khẳng định là trên mặt đất cửa hàng bằng phẳng xi măng. Không quản được nhiều như vậy, đi qua còn có sinh cơ, lưu lại nơi này một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng xoay người, đem hồ bắt nhất bọn họ đỡ lên, sau đó trợ giúp bọn họ từ cái động khẩu bỏ qua. Đợi ba người bọn hắn tất cả đều đi qua về sau, cuối cùng hắn nhìn một chút đã đem núi vá đụng bể mở hơn phân nửa dao xà. Phảng phất là cảm ứng được tựa như cái kia dao xà cũng đình chỉ va chạm, an tĩnh lại nhìn về phía hắn. Một người một xà đối diện khoảng khắc, Cố Thành vươn tay đối với nó khoa tay múa chân một cái quốc tế vân an thủ thế, sau đó từ cái động khẩu bỏ qua. Ai nha má của ta ơi, rốt cuộc sống lại, vừa rồi kém chút không có thúi chết ta. Vương mập mạp tê liệt trên mặt đất, hưu khí vô lực dễ gì. Anh tử che ngực vẫn còn ở buồn nôn, giống như là mang thai tựa như. Nhất đáng tin là hồ bắt nhất, hắn gắng gượng thân thể đứng lên, trong tay giơ cây đuốc đánh giá chung quanh, chứng kiến Cố Thành. Hắn nói ra, nơi đây giống như là một công sự dưới đất. Công sự dưới đất? Cố Thành sửng sốt, trong đầu không tự chủ nghĩ tới Quan Đông quân pháo đài. Không phải đâu, không có đúng lúc như vậy chứ, chẳng lẽ cứ như vậy đánh bậy đánh bạ tìm được rồi. Hắn nhặt lên một căn cây đuốc, nâng cao đứng lên. Nhất thời tình huống chung quanh mơ hồ có thể thấy được, toàn bộ đều là trồng chất thành sơn dương gỗ. Dương gỗ xếp trồng chất được thập phần chỉnh tề, mặt trên còn có chữ. Cố Thành đi vào nhìn một cái, là anh Cát Văn. Chương 26, lầm vào Quan Đông quân pháo đài. Lão hổ, tới xem một chút. Cố Thành bắt chuyện Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất góp đi tới nhìn một chút, nhất thời mày nhăn lại. Đây là anh Cát Văn. Hắn cây đuốc đem giao cho Cố Thành, sau đó mở ra trước mặt dương gỗ. Bên trong tình lình nằm từng thanh mặt một bả sáng bóng súng tự động. Hai người liếc nhau. đều từ trong mắt của đối phương thấy được nghiêm trọng. Cố Thành, ta nhớ được anh cắt quốc năm đó lúc rút lui, dường như rất bối rối. Tuy là Cố Thành nói xong không đầu không đuôi, thế nhưng Hồ Bát Nhất vẫn là lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tứ. Nơi đây rất có thể là năm đó anh cắt người lưu lại căn cứ quân sự. Bởi vì mệnh lệnh rút lui quá mau, bọn họ không kịp chớ đi hoặc là tiêu hủy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời niêm phong đứng lên, nhu đồ sau này Đông Sơn tái khởi. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ vĩnh viễn không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Vương Mập Mạp lúc này cũng tỉnh lại. Hắn lảo đảo đi tới, đợi chứng kiến trong dương súng tự động, nhất thời trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Còn bà nó, súng tự động. Hắn tay mắt lanh lẹ từ trong dương lấy ra một bả, một trận thuần thục thao tác phía sau. Hắn toét miệng cười ha hả, ha ha ha, rốt cuộc đến phiên ta Dương Mi thổ khí. Tiểu xuất sinh, cũng dám đối với ta dùng độc khí công kích. Xong ta sợ là chừng mấy ngày đều không khẩu vị ăn cơm. Thu này không báo không phải quân tử. Lần này đến phiên ta xin nó ăn canh hạt sen. Huyệt động đầu kia, còn có thể nghe được giao xả thanh âm đụng tường. Vương Mập Mạp cầm lên súng trong tay, hùng hùng hổ hổ liền muốn đi giáo hơn nó. Hồ Bát Nhất kéo lại hắn. Đừng xung động. Tối lửa tắt đèn chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nơi này là căn cứ quân sự, khẳng định có cung cấp điện hệ thống. Chúng ta đi trước mở đèn. Vương Mập Mạp hướng phía bên kia nổ bãi nước miếng. Tiểu xuất sinh, như thế này lại thu thập ngươi. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất lấy điện thoại cầm tay ra, điều tra đèn loang loáng. Hồ Bát Nhất cầm trong tay một bả súng tự động đi ở phía trước. Cố Thành đỡ anh Tử, hai người đi ở chính giữa. Anh Tử gói lợi hại, cả người vô lực, hầu như thân thể treo ở Cố Thành trên người. Cuối cùng là Vương Mập Mạp đoạn hậu. Mấy người đi hồi lâu. Thay vào đó cái căn cứ quân sự quá lớn, lại là tối lửa tắt đèn sờ soạn đi. Bọn họ tìm nửa ngày cũng không có tìm được cung cấp điện thất. Ôi! Phía sau đột nhiên truyền đến phát thông một tiếng. Ngay sau đó là Mập Mạp tiếng kêu đau. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất vội vã quay đầu, chỉ thấy Mập Mạp nằm nghiêng, hai tay xoa đầu gối, nhai răng trợn mắt, đau đến khuôn mặt đều vặn mẹo. Làm sao vậy? Hồ Bát Nhất hỏi. Mập Mạp một bên nhào nặng đầu gối, một bên nói ra, gặp biệt nương, không biết cái gì đổ vật đẩy ta một cái, ngã chết ta. Vấp ngươi một cái. Hồ Bát Nhất cầm đèn loang loang chiếu chiếu mặt đất. Không có gì cả nha. Có phải hay không là ngươi chính mình đem mình vấp phải rồi hả? Mập Mạp cũng nhìn trên mặt đất. Không có gì cả. Nhất thời chính hắn cũng ngập vòng, hở. Chuyện lạ. Ta rõ ràng là vấp phải cái gì đồ vật, mới, chỉ có, ngã xuống nhà. Được rồi, đừng nói nhiều, tiếp tục xuất phát. Hồ Bát Nhất xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Vương Mập Mạp vẫn còn ở nghi hoặc chính mình là làm sao thế. Cố Thành dùng đèn loang loang chiếu chiếu chân của hắn. Không có phát hiện dấu tay nhỏ. Chẳng lẽ không đúng bọn họ? Cố Thành sinh lòng nghi hoặc. Lại đi không sai biệt lắm 4-5 phần chung. Rốt cuộc, bọn họ tìm được rồi cung cấp điện thất. Tuy là máy móc cũ mềm biến hóa đến kịch liệt, thế nhưng không làm khó được Hồ Bát Nhất, trải qua hắn một phen thao tác về sau. Toàn bộ căn cứ quân sự rốt cuộc sáng rỡ. Ôi! Quang Minh rốt cuộc đi tới nhân gian. Rốt cuộc không cần cảnh tối lửa tắt đèn, hiện tại chỉ cần cái kia tiểu xuất sinh xuất hiện ở trước mặt ta, ta lập tức làm chết nó. Vương Mập Mạp vẻ mặt vui mừng nói. Cố Thành cùng anh Tử trên mặt cũng dâng lên thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao không ai không phải hướng tới Quang Minh. Anh Tử lúc này cũng tốt nhiều, nàng có chút xấu hổ đứng thẳng người, sau đó đối với Cố Thành nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Cố ca. Không có việc gì, đều là người mình, không cần khách khí. Cố Thành không thèm để ý phất phất tay. Mấy người lại đi trở lại, chuẩn bị đi tìm một chút súng đạn. Chờ, các loại. Hồ Bát Nhất đống nhiên dừng bước lại. Làm sao vậy? Mọi người thấy hắn. Hắn chỉ bên người một cánh cửa. Trên cửa treo đại tá chấp vụ thất bài tử. Đại tá, nám, chấp vụ thất. Có ý tứ? Mập Mạp nghi hoặc hỏi. Hồ Bát Nhất cau mày, đại tá chấp vụ thất, trung văn ý tứ chính là đại tá phòng làm việc. Anh cắt quốc quân hàm chế độ là 3 cấp cựu đảng chế, đại tá là ta cấp quân hàm bên trong tối cao nhất cấp, thuộc về sĩ quan cao cấp. Bình thường đảm nhiệm liên đội trưởng chức vụ. Bọn họ một cái liên đội nhân số là 3.500 người, tương đương với hai chúng ta đoàn đến 3 cái đoàn binh lực. Nói cách khác, cái này trong căn cứ quân sự đã từng trú đóng một cái liên đội, hơn 3.000 người. Nói, hắn đẩy cửa ra, đi vào. Các ngươi cảm thấy, anh các người ở như thế địa phương vắng vẻ trú đóng hơn 3.000 người, là mục đích gì? Cố Thành cùng Vương Mập Mạp liếc nhau một cái. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc lòng hiếu kỳ. Nhưng là, chúng ta bây giờ không nên trước giải quyết cái kia tiểu xúc sinh sao? Vương Mập Mạp nói rằng, coi như là phải giải quyết nó, cũng không có thể chúng ta đi tìm nó, cho nó tới tìm chúng ta. Vương Mập Mạp nháy mắt một cái, vì sao? Hồ Bát Nhất thở dài, vừa rồi nơi đó rất rõ ràng là kho quân dụng, tại nơi này nổ súng, ngươi là nghĩ đồng quy vu tận sao? Vương Mập Mạp. Chương 27, tiểu hài tử ưu linh. Cuối cùng, vẫn là Cố Thành đề nghị đi trước tìm chút trang bị. Hai thanh súng tự động vẫn là bất chút. Chuẩn bị thêm một ít vũ khí, gặp phải đột phát tình huống cũng không cần hoảng sợ. Lão Hồ, ta hiểu lòng hiếu kỳ của ngươi, ta cũng rất muốn biết anh cắt người ở nơi đây giở trò quỷ gì. Thế nhưng chúng ta trước tiên cũng muốn cam đoan vấn đề an toàn. Hồ Bát Nhất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng mọi người cùng nhau đi trước kho quân dụng. Đợi chứng kiến nhiều cái bãi bóng một dạng lớn kho đạn, cùng với chồng chất như núi dương gỗ cùng vật tư, bốn người đều là mục trường khẩu đốc. Thiên nột, anh cắt người cất giấu nhiều như vậy quân hỏa, là có bao nhiêu tà tâm nhỉ? Vương Mập Mạp khuôn mặt khiếp sợ và hoán giận. Chỗ này làm sao nhiều đồ như vậy nhỉ? những thứ kia cái dương chất đều nhìn không thấy đầu. Anh Tử cũng không nhịn được nói rằng. Cố Thành nhìn lấy những thứ kia cái dương, những thứ này đều là anh cắt người chứa đựng ở chỗ này, Newton có thiên có thể đồng sơn tái khởi. Bọn họ là đang nằm mơ. Vương Mập Mạp mắng to, anh cắt người nếu như còn dám tới, ta cũng học Hoa Kỳ quốc, cho nha ném hai quả nấm bắn tới, để cho bọn họ biết biết cái gì gọi là vong tộc diệt chủng. Hồ Bát Nhất đi tới, nhìn lấy chung quanh trưng bày vũ khí, mắt bốc kim quang. Anh cắt người tồn ở chỗ này trang bị có thể đủ đầy đủ hết. Các ngươi xem, đây là cựu nhị thức bộ binh tháo. Đây là cựu nhị thức 7.7 đường kính súng máy hạng nặng. Hồ Bát Nhất thuộc như lòng bàn tay tựa như, cho mọi người giới thiệu trên đất vũ khí. Rất nhanh, tất cả mọi người riêng phần mình phân tán ra, tìm kiếm dùng chung trang bị. Lúc này, ngược lại là có vài phần tầm bảo cảm giác. Cố Thành quanh đi của lại, liên tục mở mười mấy dương gỗ, đều là các loại trường thương hoặc là quân dụng vật tư. Thẳng đến hắn tìm được một đống dương gỗ. Mở ra về sau, bên trong đều là túi giấy dầu bao lấy súng lục. Hắn tò mò xuất ra một bả, xé mở giấy dầu, bên trong rõ ràng là một bả hoàn toàn mới còn mang theo dầu lao súng súng lục. Gì? Cái này súng lục nhìn lấy làm sao giống như là hiện đại súng tay tự động. Thời kỳ kháng chiến, không phải đều là cái loại này súng đạn học, hộp pháo, mổ rẻ súng lục sao? Hắn mở ra bên cạnh cái dương, phát hiện đều là loại này súng lục. Hắn lại đang bên cạnh tìm được rồi chuyên dụng băng đạn cùng viên đạn. Nắm trong tay lấy hai thanh tiểu mới súng lục, hắn tìm được rồi Hồ Bát Nhất bọn họ. Kết quả bọn hắn cũng tìm được một loại nòng súng rất ngắn súng tự động. Đệ Hồ Bát Nhất nói, cái này gọi là bách thức súng tự động, sản lượng tiểu, tốc độ bắn nhanh, tính năng an toàn có bảo đảm, cho dù có trục trặc cũng chỉ biết mắc kẹt, sẽ không cất cỏ. Năm đó ở Anh cắt người nơi đó cũng là hàng hiếm. Lão Hồ, ngươi xem một chút cái này súng lục. Cố Thành cây súng lục đưa cho hắn. Hồ Bát Nhất nhìn thấy, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, vội vã nhận lấy. Đây là bờ giáo đỉnh 1911A1, Hoa Kỳ quốc tạo, với thổ hai tính năng tốt nhất, cũng là được hoan nghênh nhất nửa súng tay tự động, sở hữu không gì sánh được tuyệt đối lực sát thương, cùng với tinh chuẩn lại nhanh chóng đơn di chuyển xạ kích hình thức. Coi như là thập niên 90, còn tại thế giới các quốc gia rộng khắp sử dụng, nhất là các quốc gia bộ đội đặc chủng, xưng nó là tốt nhất chiến thuật súng lục. Hồ Bát Nhất yêu thích không buông tay vuốt. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành. Ngươi đang ở đâu tìm được? Còn nước không? Cố Thành gật đầu, còn nhiều mà, bên kia còn có hơn 10 dương, bao quát đạn dược băng đạn đều có. Hồ Bát Nhất nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Vương Mập Mạp cùng Anh Tử cũng đội vàng đi theo. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đều là súng yêu quý người, tốt như vậy súng lục, bọn họ dĩ nhiên muốn thu thập cất giữ mấy bả. Còn như Anh Tử, nàng nghe Hồ Bát Nhất nói tốt như vậy, cũng lòng ngưỡng ấy. Cố Thành đem hai thanh bợ dạo đỉnh cắm vào dây lưng quần bên trong, sau đó lại đang trên cổ treo một bả bách thức súng tự động. Giả bộ nữa một ít đạn và lựu đạn. Rất nhanh, Hồ Bát Nhất bọn họ liền vẻ mặt tươi cười đã trở về. Cố Thành xem trong tay bọn họ trống rỗng, các ngươi không có cầm. Làm sao sẽ, ở Mập Mạp trong túi đeo lưng đâu. Bất quá cái này súng lục lắp đạn số lượng chỉ có 7 phát, quá ít, như thế này đánh cái kia tiểu xuất sinh, vẫn là cái này bách thức súng tự động tương đối khá dùng. Hồ Bát Nhất cười nói. Cố Thành gật đầu. Sau đó ở đề nghị của hắn dưới, đại gia lại dẫn theo một ít lựu đạn. Đột nhiên, Anh Tử một tiếng thét chói tai. Làm sao vậy? Ba người nhìn lấy nàng. Anh Tử chỉ vào xa xa, vẻ mặt hoảng sợ nói ra, bên kia vừa rồi có cái tiểu hài tử chạy tới. Tiểu hài tử? Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai mặt nhìn nhau. Anh Tử, ngươi có hay không là hoa mắt? Nơi này là phong bế mấy thập niên căn cứ quân sự, quỷ ảnh đều nhìn không thấy một cái, làm sao lại có tiểu hài tử đâu? Vương Mập Mạp thoải mái nàng. Cố Thành lại rõ ràng, Anh Tử không có nhìn lầm. Nàng nhìn thấy phải là độc khí trong phòng cái kia hai tiểu hài tử ưu linh. Xem ra bọn họ vẫn là xuất hiện. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, chúng ta vẫn cẩn thận điểm a, nơi đây rất tà hồ, nói không chừng có cái gì đồ không sạch sẽ. Tiểu Cố gia, loại này vui đùa có thể không mở ra được, trên thế giới từ đâu tới quỷ? Vương Mập Mạp sắc mặt hơi trắng bệnh. Chứng kiến hắn cái dạng này, Cố Thành khẽ cười nói, bàn ca, tin tưởng ta, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Dừng một chút, hắn lại nói ra, khi nhìn đến cái kia tiểu xuất sinh trước đây, ngươi gặp qua lớn như vậy xả sao? Vương Mập Mạp nhất thời đáy lòng càng hư rồi. Chương 28, chúng ta với hắn vật lộn. Hồ Bát Nhất cao mày nhìn lấy Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi nói như vậy xác định, ngươi trước đây gặp qua. Cố Thành do dự một chút, quyết định hay là trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, trên đời không chỉ có u linh quỷ hồn, còn có cương thi yêu quái, yêu ma quỷ quái. Hắn tại trong đấy lòng bổ sung một câu, ta xem qua tiểu thuyết cùng kịch truyền hình, cũng không tính là lừa các ngươi. Hồ Bát Nhất ba người nhất thời đều có chút trầm mặc. Nhất là Hồ Bát Nhất. Tuy là trước đây nghe Gia Gia nói qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cố sự, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là Gia Gia nói bừa tới dọa hắn. Hơn nữa hắn cũng là 10 năm binh, còn tiếp nhận rồi lâu như vậy khoa học giáo dục. Đối với cái gọi là quỷ thần nói đến, trong tiềm thức cũng là không tin. Cơ quan nào giác hắn có thể tiếp thu. Cự thú trùng cổ hắn cũng có thể tiếp thu. Những thứ này đều có thể dùng khoa học tới giải thích rõ. Thế nhưng u linh quỷ hồn thật sự có chút siêu cường, cái này cùng hắn nhiều năm tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược. Hắn rất khó tiếp thu. Cố Thành còn muốn khuyên hắn hai câu. Đột nhiên xa xa truyền đến tường sụp đổ tiếng vang cực lớn. Bốn người nhất thời thần tình dùng mình. Mọi người đều biết, cái kia tiểu xuất sinh xông vào, đem hấp dẫn đến mới vừa thông đạo, nơi đó bốn phương thông suốt, lại không gian chật hẹp, có thể hạn chế hành động của hắn lực. Mấy người phân công hợp tác, Hồ Bát Nhất cùng Cố Thành trở về làm một ít bố trí, Mập Mạp cùng Anh Tử tắc khứ hấp dẫn giao xà. Kết quả Hồ Bát Nhất cùng Cố Thành mới bố trí hai cái tiểu cạm bẫy, liền nghe được Mập Mạp tiếng gào, lão Hồ, tiểu Cố gia, tới rồi. Kèm theo tiếng kêu, còn có tiếng thương. Hai người mới ngẩng đầu, liền thấy Anh Tử chật vật từ hành lang chỗ rẽ xuất hiện. Tiếp lấy Mập Mạp cũng rất nhanh xuất hiện, hắn đứng ở nơi khúc quanh, bưng súng tự động, hướng về phía bên kia hành lang một trận liên xạ. Anh Tử chứng kiến Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất, gấp nói ra, chạy mau. Mập Mạp khẩu súng, thương, bên trong viên đạn bắn sạch, cũng theo chạy qua bên này. Vừa chạy, một bên đều, đặc biệt nương, tiểu xúc sinh ra quá dày, viên đạn căn bản không đánh thủng nha. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất nhất thời sắc mặt đại biến, viên đạn đều không đánh thủng. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời xuất ra một cái lựu đạn, rút ra kiếp nổ, dùng sức hướng phía Mập Mạp phía sau ném đi. Thử, thử, thử. Một trận sóng nhân, treo chọc thần kinh tiếng va chạm từ nơi khúc quanh truyền ra. Không cần nhìn đều biết, đây là cái kia dao xà trên mặt đất hướng bên này du động qua đây, phần bụng cùng mặt đất gạch đá tiếng ma sát. Một cái xe tải đầu lớn nhỏ đầu rắn mới từ nơi khúc quanh xuất hiện. Veng, veng. Hai tiếng nổ mạnh, lựu đạn nổ tung. Nhưng mà yên vụ tán đi, dao xà cơ cơ đầu, bề ngoài dĩ nhiên lông tóc vô tổn. Cố Thành bốn người đều thấy choáng, đặc biệt là Cố Thành. Tuy là Cố Thành sống hai đời, cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Vẫn còn có không sợ vũ khí nóng, thậm chí lựu đạn sinh vật. Cợt mờ nở. Làm sao bây giờ? Cái này dạng đánh như thế nào? Cố Thành tâm tư điên cuồng chuyển động, bật hết hỏa lực. Con mẹ nó, cái này tiểu xúc sinh đao thương bất nhập nhị, liên thủ mảnh đạn đều tạc bất tử hắn. Vương Mập Mạp vẻ mặt kêu rên tuyệt vọng lấy. Hồ Bát Nhất cùng Anh Tử liếc nhau, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ, các loại. Không đúng rồi, ta phía trước trọng thương quá nó nha. Cố Thành đỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hắn rút ra tiểu thần phong? Vật phẩm tên gọi tiểu thần phong. Vật phẩm đẳng cấp thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực trấn yêu chu tà. Vật phẩm nói rõ, đại tượng sư hái lấy vẫn thiết chế tạo, chém sắc như chém bùn, sắc bén tuyệt luân, sở hữu trấn yêu chu tà thần hiệu. Trấn yêu chu tà. Cố Thành nhất thời như có điều suy nghĩ. Tiểu Cố gia, ngươi ở đây làm gì vậy? Chạy mau nha. Vương Mập Mạp lôi kéo Hồ Bát Nhất cùng Anh Tử liền muốn chạy, kết quả chứng kiến Cố Thành tại chỗ đờ ra, nhất thời gấp rồi. Cố Thành ngẩng đầu nhìn lấy Vương Mập Mạp. Mập Mạp, ngươi búa dịu đâu? Phủ búa dịu. Vật phẩm tên gọi khai sơn phủ. Vật phẩm đẳng cấp trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực phá giáp chân tà. Vật phẩm nói rõ, một vị anh dụng thiện chiến tướng quân chuyên trúc vũ khí, chạm sát quá vô số địch nhân, nhiễm vô số hán linh, đối với oan hồn có thể khắc chế tác dụng, có thể không nhìn hộ giáp, đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Phá giáp chân tà. Cố Thành nhìn lấy Mập Mạp trong tay khai sơn phủ, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Không kịp do dự, hắn quyết định thử xem. Mập Mạp, ngươi đem búa dịu cho lão Hồ, chúng ta với hắn vật lộn. Hồ Bát Nhất ba người trợn tròn mắt. Thịt, vật lộn. Vương Mập Mạp vẻ mặt dại ra, nói đều nói không lanh lẹ. Cố Thành rút ra tiểu thần phong, tin ta sẽ không lừa các ngươi. Hồ Bát Nhất cắn răng, từ Vương Mập Mạp trong tay đoạt lấy khai sơn phủ. Đi, ta liền theo ngươi điên một lần. Cố Thành lại ra lệnh. Anh Tử, ngươi trốn trước. Mập Mạp, ngươi dùng súng ở bên cạnh hấp dẫn hỏa lực, nhắm vào ánh mắt của nó đánh, ta không tin ánh mắt của nó cũng là đao thương bất nhập. Chia xong công phu, hắn đằng đằng sát khí nhìn về phía giao xà. Phía trước hoặc là ở dưới nước, hoặc là ở đen nhánh trong sân động, đều xem không thái thanh. Hiện tại ánh đèn sáng tỏ, hắn xem như là triệt để thấy rõ. Cái này tiểu xuất sinh không riêng gì đầu có xe tải đầu lớn như vậy, thân thể cũng coi ô tô cao thấp, nhất định chính là cái quái vật lớn. Trên người nó xà bì, thoạt nhìn lên giống như là sắt thép một dạng, chắc không được Mập Mạp nói nó đao thương bất nhập, nghĩ cũng biết, súng lục cùng súng tự động đường kính nhỏ viên đạn, đánh vào loại này cự xà trên người, phòng trường liền cùng cù lét giống nhau, không được cái gì tác dụng. Bất quá thân thể khổng lồ của nó ở cái hoàn cảnh này bên trong, ngược lại là chủng hạn chế. Thiếu cuốn xê dịch không gian, uy hiếp của nó ít hơn rất nhiều. Hơn nữa nó không phải là không có nhược điểm. Làm cho Mập Mạp nhắm ngay đánh ánh mắt là nhược điểm. Bụng của nó cũng là nhược điểm. Chỉ cần vẫn là xà, phần bụng đều sẽ tương đối mềm mại. Nếu có thể mở ngực bể bụng, vậy có thể giết chết. Hắn phía trước chính là dùng tiểu thần phong rạch ra bụng của nó. Bây giờ chỗ khó chính là làm sao cho nó mở ngực bể bụng. Chương 29, huyết chiến giao xà. Tiểu Cố gia, đánh như thế nào? Hồ Bát Nhất hai tay nắm đầu bữa, thần tình khẩn trương hỏi. Cố Thành không có nhìn hắn, trực tiếp trả lời, ta có không có nói cho ngươi biết, trong tay ngươi thanh kia búa dịu không bình thường. Hồ Bát Nhất nhìn lấy càng ngày càng gần giao xà. Cố Thành hét lớn một tiếng, ý của ta là cứ như vậy đánh. Mập Mạp, nổ súng nghiệm hộ ta. Vương Mập Mạp bưng lên súng tự động, hướng về phía đầu rắn ánh mắt bóp cò. Trong nháy mắt, cộc 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 đát, nòng súng phun ra ngọn lửa, viên đạn trong nháy mắt nối liền một cái hỏa tuyến. Đinh đinh đinh, quả nhiên tựa như Mập Mạp nói như vậy, đạn bắn vào đầu rắn bên trên, căn bản không đánh thủng. Không chỉ có không đánh thủng, còn đặc biệt nương giống như là rèn sắt giống nhau, đánh ra vô số hỏa tinh tử, phát sinh một trận đinh 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 thanh âm. Giao xà cũng cơ trí nhắm mắt ra, mắt của nó ra dĩ nhiên cũng cùng trên người xà bị giống nhau, không thể phá vỡ. Đánh Vương Mập Mạp tâm thái đều kém chút hỏng mất. Ngươi nha, trong tay ta là súng tự động, không phải đùa giỡn hoa thương. ngươi chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Cũng may, mập mạp xạ kích cũng không phải đổ lao vô công. Dây đặc viên đạn liên miên bất tuyệt đánh vào trên đầu, cái này cổ lực đánh vào, nhiều ít vẫn là tạo thành một ít đau đớn. Trở ngại nó đi tới bước chân. Đồng thời mắt của nó ra cũng khép lại, tương đương với không nhìn thấy. Cố Thành một cái bước nhanh, lấy tốc độ cực nhanh xuống tới. Hồ Bát nhất mà ra, sau đó rất nhanh thì đi theo sau. Tuy là hắn không biết Cố Thành là từ đâu tới lòng tin, thế nhưng lúc này, không liệu mạng mệnh không được. Cố Thành thai tức pháp bây giờ là tầng thứ 3, tuy là đây là một môn dưỡng sinh công pháp. Thế nhưng đối với Cố Thành thân thể tố chất đề cao đó không phải là nhỏ tí tẹo. Hai tầng thời điểm còn không rất rõ ràng. Thăng cấp 3 tầng, tẩy tinh phạt tủy về sau, hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái trước này chưa có tốt. Khí lực, thể chất, tốc độ trở, các loại, đều toàn diện tăng lên rất nhiều. Nói đơn giản, nếu nói là phía trước hắn ở Hồ Bát Nhất trước mặt là một yếu kê. Như vậy hiện tại thân thể tố chất của hắn, cũng sẽ không so với Hồ Bát Nhất kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Hồ Bát Nhất mới từ bộ đội xuất ngũ trở về, thân thể tố chất cùng chiến đấu chỉ số hiện nay đều là thời đỉnh cao. Đây cũng là vì sao, hắn làm cho Hồ Bát Nhất dùng đũa nguyên nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cố Thành cơ hồ là trong chớp mắt liền chạy tới giao xà trước mặt, đúng lúc giao xà đầu rắn nâng lên khoảng chừng cao nửa thước, Cố Thành một cái xẻng, trượt đến giao xà cắm chỗ, cầm trong tay tiểu thần phong, hung hăng đâm vào nó cằm. Quả nhiên, ở Cố Thành ánh mắt vui mừng chung, bền chắc không thể gãy xà bì, ở tiểu thần phong trước mặt dĩ nhiên cũng làm giống như là giấy dán cửa sổ. Dễ như trở bàn tay liền đâm vào. Cố Thành thuận thế một cái kéo ngang. Giao giao. Giao xà cằm trong nháy mắt bị lôi ra một cái nửa mét dài hơn, vết thương sâu tới xương. Nóng bỏng tiên huyết giống như là thác nước tựa như tới xuống. Lập tức đem Cố Thành thêm thành một người toàn máu. Giao xả chịu này trọng thương, đầu rắn bản năng liền muốn né tránh. Với lúc này Hồ Bát Nhất theo sau, hắn thấy Cố Thành công kích thấy hiệu quả, trong lòng lập tức đại hỉ, lòng tin đại chấn. Mắt thấy giao xả đầu rắn né tránh, hắn đông nhiên nhảy lên, hai tay đem khai sơn phủ dơ cao khỏi đầu đỉnh, sau đó lấy lôi đỉnh vạn quân khí thế dùng sức đánh xuống, giống như là trẻ tuổi tựa như. Giang giác. Hồ Bát Nhất dĩ nhiên thực sự nghe được đốn tuổi thanh âm. Chôi này khai sơn phủ ở toàn lực của hắn phách chém dưới, dĩ nhiên gắng gượng bổ ra giao xà hàm trên. Bổ ra nó hàm trên về sau, khai sơn phủ thế đi không giảm, lại chém tới nó cằm. Đem nó cằm thấy cốt nhục vẩy ra. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Hồ Bát Nhất cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại lợi hại như vậy. Dĩ nhiên cho đầu này yêu thú tạo thành lớn như vậy thương tổn. Thật đúng là đừng nói, Hồ Bát Nhất lần này công kích, tạo thành thương tổn xác thực cao hơn Cố Thành nhiều lắm. Giao xà đau nhức, tráng kiện đến kinh người thân thể, lập tức một trận điên cuồng và mèo. Nóng bỏng xa huyết tiên sái đến khắp nơi đều là. Thông đạo hai bên tường đều bị nó đụng được nứt ra rồi. Cẩn thận! Cố Thành bỗng nhiên kêu lên. Hồ Bát Nhất mới lấy lại tinh thần, liền thấy giao xà đầu rắn đánh tới. Hắn một cái không kịp đề phòng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất phía sau. Hồ Bát Nhất thống khổ cuộn mình đứng lên thể. Hắn cảm giác mình giống như là bị xe tải đụng phải tựa như, ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Nhìn thấy một màn này, Vương Mập Mạp nhắm ngay đầu rắn vết thương, điên cuồng bắn phá. Cộc 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 đát, đột thình thịch. Tuy là vẫn không đánh thủng nó xa bì, nhưng vẫn là có thật nhiều viên đạn từ miệng vết thương chui vào trong máu thịt. Giao xà lần nữa gặp thương tích, nó phẫn nộ rồi, nó nổ tung. Đã lớn như vậy, nó chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Nó chính là mảnh rừng núi này bên trong bá chủ, nhưng là nó bây giờ lại bị mấy cái côn trùng nhỏ cho thương tổn tới. Thúc không đành lòng, thím cũng không nỡ. Nó trước tiên để mắt tới rồi Cố Thành, chính là cái này côn trùng trộm bảo bối của mình, còn tổn thương chính mình, trước giết chết hắn. Giao xà tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lấy thế như trẻ che khí thế hướng phía Cố Thành nhào qua tới. Cố Thành đã sớm phòng bị nó, thấy nó đánh tới, lập tức dưới chân đạp một cái, nghiêng người cuộn cuộn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát giao xà nhỏ cắn. Không chỉ có như vậy, hắn liên tục cuộn cuộn, lan đến giao xà thân thể bên cạnh. Đứng dậy thời điểm, hắn tiện tay lại đem tiểu thần phong đâm vào trong thân thể của nó, giao xà thân thể lại là run lên. Cố Thành cũng sẽ không thương tiếc nó, tay trái từ hông bên trên lấy ra hai quả lựu đạn, dùng răng cắn móc kéo, cùng lúc đó, tay phải của hắn lôi kéo, đem giao xà thân thể lôi ra một đạo dài hơn 30 cm vết thương. Tay trái thuận thế đem bước khói lựu đạn nhét vào trong vết thương, sau đó lăn mình một cái, trốn một bên. Xem cái này một siêu di động tác dường như rất dườm dà, nhưng kỳ thật chính là 2-3 giây sự tỉnh, thậm chí giao xả đều chưa kịp phản ứng. Chương 30, vô tâm cắm liêu liêu thành cây. Vâng, hai tiếng nổ mạnh. Lần này lựu đạn là ở giao xả trong thân thể nổ, nó bền chắc không thể gãy kia xả bị không cách nào bảo hộ nó, bụng của nó trực tiếp bị tạc ra khỏi một cái cự đại lỗ máu, đau đến nó lần nữa điên cuồng quằn quằn và mèo, vô số tiên huyết tung tóe thông đạo. Thậm chí còn có rất nhiều nội tạng cùng ruột cũng bị quăng ra, làm được nơi đây sống sờ sờ giống như là một chỗ huyết sắc luyện ngục. Tiểu Cố gia, làm tốt lắm. Vương Mập Mạp quát to một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn. Giao xà sợ, muốn chạy trốn, nhưng là thông đạo chật hẹp, lấy nó thân thể cường tráng, căn bản không chuyển biến tốt đẹp thân quay đầu. Đây là một cái tê chữ hình thông đạo, nó không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau nhức, hướng phía thông đạo mặt khác một cái phương hướng chạy trốn. Tiểu xuất sinh, chuẩn bị chạy rồi. Vương Mập Mạp kinh hô, không thể thả hổ về rừng. Không phải vậy hậu hoạn vô cùng. Hồ Bát Nhất từ dưới đất giằng co, cả giận nói, hắn là đang vì tốt tốt doanh chết các thôn dân lo lắng. Cố Thành cũng hiểu được hẳn là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Hắn đã quyết định muốn đi tiêu thái hậu mộ. Nếu như ngày hôm nay đem cái này tiểu xuất sinh thả chạy, nó trở về chưa khỏi vết thương, sau này sẽ là cái đại phiền toái. Truy! Cố Thành hét lớn một tiếng. Sau đó nhất mã đương tiên đuổi theo. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng đi theo sau. Giao xà ở giống như mê cung trong thông đạo chúng quanh đấu đá lung tung, giống như là tựa như nổi điên, tùy tiện một cái lao đụng là có thể đem tường đụng nứt ra, tùy tiện một cái vây đuôi là có thể ở trên tường ném ra một cái hang. Nhất định chính là cái trọng hình phá bỏ di rời cơ khí. Vẫn phải là nóng này chứng trọng hình phá bỏ di rời cơ khí. Cố Thành ba người nhất thời cũng không dám tới gần, chỉ có thể theo ở phía sau. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không thể gần người nha. Nói không sai, người này căn bản cũng không yên tĩnh. Muốn không bọn chúng ta nó đem huyết lưu quang. Cái kia phải đợi tới khi nào? Nó lớn như vậy thân thể, được có bao nhiêu huyết? Vẫn là phải nghĩ biện pháp. Đúng rồi, tiểu Cố gia, cây búa này là lai lịch gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đúng rồi, tiểu Cố gia, còn có ngươi thanh chủy thủ kia, vậy cũng không giống bình thường chứ. Chờ, các loại, đi trở về, ta tái hảo hảo nói với các ngươi, nói chung các ngươi nhớ kỹ, thanh kia búa dịu là thần binh lợi khí, giá trị liên thành, các ngươi ngàn vạn lần chớ ném. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo dưỡng nó. Lập, chờ, các loại, lão hổ ngươi là có ý gì? Đó là của ta búa dịu, cái gì gọi là ngươi sẽ hảo hảo bảo dưỡng nó? Ngươi không thích hợp dùng búa dịu, cùng khí chất của ngươi không đáp, ta cảm thấy ngươi dùng súng đẹp trai nhất. Bớt đi. Lão hổ, ngươi chớ hòng mơ tưởng, thanh kia búa dịu nhưng là tiểu Cố gia cho ta. Tiểu Cố gia lúc nào nói cho ngươi? Hơn nữa, cái chuôi này búa dịu là anh tử, không phải vậy chúng ta như thế này hỏi nàng một chút. Nhìn nàng đồng ý cho ai? Lão hổ, ngươi nha là cái gì thời gian biến đến vô sỉ như vậy? Ầm ầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tường sụp đổ thanh âm, cũng không biết lại là nơi nào bị va sụp. Ba người đi theo, lại kinh ngạc phát hiện, giao xà va sụp một chỗ lối đi tường. Sau đó nó dĩ nhiên chui được trong vách tường. Rất hiển nhiên, tường bên kia là trống không. Ba người vội vàng đi theo. Cố Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải đâu, nó sẽ không trong lúc vô tình xông vào Kim Quốc tướng quân mộ chứ? Thận trọng chạy tới nhìn một cái. Cố Thành nhất thời che mặt. Tường bên kia đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nhưng mượn thông đạo bên này ngọn đèn, có thể mơ hồ chứng kiến bên cạnh cửa hang đống rất nhiều chai chai lọ lọ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên kia phải là Kim Quốc tướng quân mộ. Cái này tờ mờ giờ gọi chuyện gì nhỉ? Cố Thành có chút không nói. Hắn hiện tại xem như là lý giải cái gì gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Bên kia là địa phương nào? Nhìn lấy giống như là một chỗ chữ tàng thất. Cái kia tiểu xuất sinh chạy đi đâu? Quá đen, không thể đi vào, để tránh khỏi có nguy hiểm. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi tìm chút dầu mà rút qua đây. Hắn xoay người trở lại cung cấp điện thất. Tìm hai cái tiểu thùng dầu, lắp ráp hai thùng dầu ma rút sách trở về. Trước cởi một bộ y phục, dính dầu ma rút, nhen lửa về sau ném vào. Có thể chứng kiến bên trong vách tường là một cái tiểu thiếp. Để rất nhiều đao thương kiếm kích, cùng với rất nhiều hũ sành đồ sứ. Đồ cổ. Vương Mập Mạp nhất thời hai mắt sáng lên. Hồ Bát Nhất cũng kinh ngạc há to miệng, đây là một tòa cổ mộ thái thất. Cố Thành không có xem địa phương khác, mà là cảnh giác nhìn lấy thái thất cửa ra bên kia. Đem thùng dầu ném qua. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai người hợp lực, đem thùng dầu ném tới hai bên ngoài mặt. Sau đó Hồ Bát Nhất một thương đánh vào thùng dầu bên trên. Trong nháy mắt, thùng dầu phát sinh bạo tạc. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh hỏa, tản mát đến khắp nơi đều là. Nhờ ánh lửa, bọn họ cũng thấy rõ hai bên ngoài mặt chủ mộ thất là tình huống gì. Mộ thất rất rộng rãi, vừa cao vừa lớn, hình dạng có điểm giống là nhà bạn, trình viên hình. Trung gian vị trí là cái sân khấu. Tuy là xem qua truyền hình, thế nhưng chân chính thân lâm kỳ cảnh, hãy để cho Cố Thành xem thế là đủ rồi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tướng quân quan tài liền tại sân khấu phía dưới, chỉ là cần cơ quan mở ra. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy cái kia tiểu xuất sinh. Nó dường như bị thương thật nghiêm trọng, thân thể bàn thành một đoàn, một đôi âm lánh hai tròng mắt hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho Cố Thành khiếp sợ là, hắn dĩ nhiên từ hai tròng mắt của nó bên trong nhìn thấu cựu hận. Con rắn này thật tờ mở giờ thành tinh. Đang lúc bọn hắn nghĩ lấy giải quyết như thế nào rơi cái này đại phiền toái thời điểm. Đồng nhiên, ngoài ý muốn tới. Chương 31, giao xà thịt, cũng có thể ăn đi. Liên tại ba người thương lượng giải quyết như thế nào rơi cái này tiểu xuất sinh thời điểm. Đồng nhiên, trong thông đạo truyền đến rất nhiều phân tạp thanh âm. Hiu hiu hiu. Giống như là cánh kích động tiếng, hoặc như là côn trùng kêu vang tiếng chim hót, nói chung rất hỗn loạn. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp vẫn còn ở hiếu kỳ là cái gì. Cố Thành đống nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt biến sắc. Ngàn vạn lần chớ lên tiếng. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo hai người ngồi xôn bên cạnh. Không rõ vì sao hai người ngược lại là rất nghe lời. Không có phát sinh tiếng hỏi thăm. Trên thực tế, từ vào núi bắt đầu, Cố Thành vẫn tại thay đổi hai người đối với hắn ấn tượng, tuy là Cố Thành so với bọn hắn hai trẻ hơn rất nhiều, thế nhưng chút bất chi bất giác, hai người đã đối với hắn sinh ra đầy đủ tín phục. Mấy giây phía sau, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp ánh mắt đột nhiên trợ to. Thậm chí Vương Mập Mạp còn không tự chủ bưng bít mũi miệng của chính mình, rất sợ hô hấp của mình sẽ kinh động trước mắt những thứ này tiểu gia hỏa. Chỉ thấy bọn họ lúc tới thông đạo, thình lình bay ra vô số cự đại biên bức. Những thứ này biên bức dung mạo rất quái, hai con hình toi lỗ thai to thẳng tắp, đầu tròn tròn não, mũi cũng là tròn, giống như là heo khuôn mặt giống nhau. Mỗi cái cánh rơi mở ra, giống như là diều hâu tựa như, cực kỳ dọa người. Cố gắng xem Cố Thành ba người rất an phận, bọn họ không có phản ứng đến hắn nhóm, mà là toàn bộ từ trên vách tường cái động khẩu rũ mạnh vào, hướng phía cái kia dao xả đánh tới. Xem ra, bọn họ là nghe mùi máu tươi, hướng về phía dao xả tới. Rất nhanh, bên trong mộ thất liền truyền ra vang động to lớn. Nghe được Cố Thành ba người kinh hồn táng đảm, chiến đấu rằng có khoảng chừng vài chục phút, mộ thất động tĩnh bên trong càng ngày càng nhỏ. Ba người thăm dò hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy đầy đất con rơi thi thể, đại đa số đều bị đè ép. Cái kia dao xả chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất, làm người ta ra đầu tê dại là, ở trên vết thương của nó, rậm rạp chẳng chịt bò đầy biên mức, bọn họ đều ở đây gặm ăn dao xả huyết đủ. Cố Thành thu hồi tiểu thần phong, sau đó bưng lên súng tự động. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại nên chúng ta lên. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng hưng phấn bưng súng lên. Còn lại biên bức giống như là ngây ngô, chỉ lo cơm khô, căn bản không cố sống chết của mình. Ba người một trận bắn tỉa, liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Vì phòng ngừa tiểu xúc sinh sắp chết bị cắn ngược lại một cái. Ba người đứng ở đằng xa, nhắm ngay dao xà đầu bị phách mở vết thương điên cùng giờ TS, trên người viên đạn toàn bộ đều bắn sạch, kém chút đem đầu của nó đập nát, mới xem như yên tâm. Vương Mập Mạp đặt mông ngồi dưới đất, trưởng ra khỏi một khẩu khí, rốt cuộc làm chết người này. Căng thẳng thần kinh thư giãn xuống tới. Nhất thời vô cùng vô tận cảm giác mệt mỏi giống như là như nước thủy triều đánh tới. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất cũng nghe răng trợn mắt ngồi dưới đất. Hai người bọn họ người đều bị tổn thương, đặc biệt là Hồ Bát Nhất, bị đụng phải cái kia một cái, kém chút không đem xương của hắn đụng tán. Nếu không phải là tâm tâm niệm niệm nhớ thương lấy phải trừ hết cái này yêu vật, hắn đã sớm không chịu nổi. Hiện tại dao xà chết rồi, hắn nín cái này cổ kính nhi liền thư sướng, những thứ kia bị quên ở sau gót thống khổ lập tức nước vọt khắp toàn thân. Hắn rên rỉ thống khổ một tiếng, trực tiếp nằm xuống đất, hắn không thể cứ như vậy ngủ cái ba ngày ba đêm. Thế nhưng ba người đều biết, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Sở dĩ bọn họ vẹn vẹn ngồi thêm vài phút đồng hồ, lại lần nữa lên tinh thần, đứng lên. Tiểu Cố gia, chúng ta đi trước nhìn những thứ kia cái chai chứ. Vương Mập Mạp có chút hưng phấn nói. Đều nói dưới mộ tầm bảo, kích thích nhất, nhất phấn chấn lòng người không phải là tầm bảo sao? Ba người đi tới cửa vào thái thất. Thái thất bên trái, chất đầy các loại đồ sứ hữu sành, có đặt ở giá gỗ nhỏ bên trên, có trực tiếp để dưới đất. Thái thất bên phải, lại là các loại tâm chắn binh khí các loại đồ vật. Xem ra, cái này mộ chủ nhân còn là một người tập võ. Hồ Bát Nhất trước phát biểu cái nhìn. Đáng tiếc, Vương Mập Mạp đối với cái nhìn của hắn căn bản không lưu ý, mà là lôi kéo Cố Thành hỏi tiểu Cố gia, ngươi xem đám đồ chơi này, đáng giá sao? Cố Thành ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái bình sứ. Vật phẩm tên gọi, trắng men sứ khắc hoa mai bình. Vật phẩm đẳng cấp, không. Vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, sở hữu 812 năm lịch sử đồ gốm. Cố Thành thiên phú dị năng chỉ có thể nhận rõ đồ cổ niên đại. Còn như nó giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Hoàn toàn là Cố Thành bằng kinh nghiệm của mình tới tính toán. Cái này là Bắc Tống thời kỳ cuối trắng men sứ khắc hoa mai bình, giá thị trường khoảng chừng 280 vạn. 280 vạn. Vương Mập Mạp miệng lập tức liệt khai. Hồ Bát Nhất cũng cười vui vẻ. Cực khổ lâu như vậy, rốt cuộc có thu hoạch. Vô luận là ai cũng biết tâm tình vui thích. Cố Thành đem bình sứ bông, vỗ tay một cái ở trên cho. Sau đó đứng lên, quét sở hữu bình sứ đồ sứ lên mắt, nói ra, những thứ này đều là niên đại đã lâu đồ cổ, giá trị không phải phỉ. Vương Mập Mạp cười đến miệng đều muốn sai lệch. Lôi kéo Hồ Bát Nhất kêu la, muốn đem mấy thứ này toàn bộ đóng gói mang đi ra ngoài. Nếu là trước kia, Cố Thành khẳng định cũng giống như Vương Mập Mạp, hưng phấn không thôi. Thế nhưng từ tiếp xúc được thần vật thế giới về sau, hiện tại phổ thông văn vật đã kích không lên hứng thú của hắn. Xoay người một lần nữa trở lại mộ thất. Hắn do dự có muốn hay không hiện tại kích hoạt cơ quan. Ngược lại không phải là sợ hãi trong quan tài kim quốc tướng quân sát chết vùng dậy. Lớn như vậy chỉ là dao xà đều bị bọn họ làm chết khô, còn có thể sợ một cái nho nhỏ kim quốc tướng quân. Chủ yếu là hiện tại tất cả mọi người kiệt sức, vừa mệt vừa đói. Loại trạng thái này, đối lên cái kia kim quốc tướng quân, có phải hay không muốn chết không dám xác định, thế nhưng khẳng định không chiếm được tiện nghi gì. Nếu là có ăn thì tốt rồi. Bọn họ những thứ kia ăn uống, tất cả đều ở trong sơn động thời điểm chạy trốn, bị mất. Cố Thành sờ bụng một cái. Sau đó không tự chủ nhìn về phía dao xà thi thể. Thịt của nó, phải cùng phổ thông thịt rắn giống nhau có thể ăn đi. Hắn liếm môi một cái. Vật phẩm tên gọi, hắc dao thịt. Vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực, bổ dưỡng thân thể. Vật phẩm nói rõ, thông linh dị thú hắc dao huyết đục, sở hữu bổ dưỡng thân thể công hiệu, thời gian dài dùng ăn, có thể cải thiện thể chất. Hai ngày này số liệu thật là tệ, bất động. Đại gia nhiều hơn cho điểm cổ vũ cùng chống đỡ a, ta sẽ nỗ lực tăng thêm. Chương 32, hắc dao, đi lại bảo tàng. Vật phẩm tên gọi, hắc dao thịt. Vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực, bổ dưỡng thân thể. Vật phẩm nói rõ, thông linh yêu thú hắc dao huyết đục, sở hữu bổ dưỡng thân thể công hiệu, thời gian dài dùng ăn, có thể cải thiện thể chất. Ta, Nhi, Mã. Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tin tức. Coi như là suy nghĩ nát óc, hắn cũng không tưởng tượng nổi, này tiểu xuất sinh thịt dĩ nhiên cũng là thần vật. Hơn nữa không phải bình thường thần vật, là có thể cải thiện thể chất thần vật. Cố Thành đối với thần vật có một cái bước đầu phân chia. Ban đầu tại hắn sắp xếp thứ tự chung, giá trị tối cao là quan tưởng thẻ tre. Nội tàng tu luyện bí tịch, có thể nói vật báu vô giá. Thứ nhì là Tống Tử Quan Âm, Bồ Tát linh loại này công hiệu thần kỳ thần vật. Ở đặc thù nào đó tình huống, có thể thay đổi vận mệnh. Cuối cùng là Tiểu Thần Phong, Khai Sơn phủ loại này thần binh lợi khí, giá trị thấp nhất. Sau lại chiếm được chén vàng trường sinh quả. Hắn lại cảm thấy, chén vàng trường sinh quả giá trị ở quan tưởng trên thẻ trúc. Bởi vì chén vàng trường sinh quả có thể trực tiếp cải biến thân thể tố chất. Trả giá thiếu, thấy hiệu quả nhanh, tiền lời cao. Lợi hại nhất thần binh lợi khí, vĩnh viễn là thân thể của chính mình. Sở dĩ hắn hiện tại muốn lấy được nhất đúng là các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm thiên tài địa bảo, giờ này khắc này liền ở trước mặt hắn. Không đúng rồi, phía trước ta cũng nhìn chằm chằm cái này tiểu xuất sinh nhìn thật lâu, chưa từng xuất hiện tin tức nhà. Chẳng lẽ cần phải chết thông linh dị thú mới có thể biểu hiện? Hắn sờ lên cằm, lại nhìn chằm chằm hắc giao những bộ vị khác dò xét, thậm chí xuất ra tiểu thần phong cho nó mở ngực bể bụng, moi tim đào phổi. Cuối cùng, hắn phát hiện cái này chỉ thông linh dị thú quả thực toàn thân đều là báu vật. Hắc giao huyết, chí cương chí dương đồ đại bổ, tráng dương bổ thận. Hắc giao thịt, dùng ăn phía sau có thể bổ dưỡng thân thể, cải thiện thể chất. Hắc giao da, hắc giao xương, đều là tuyệt hảo tài liệu, thế nhưng cụ thể như thế nào dùng, cần tự mình tìm tòi. Ngoài ra còn có hắc giao trái tim, hắc giao nội đan. Vật phẩm tên gọi: hắc giao trái tim. Vật phẩm đẳng cấp: nhị phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực: kéo dài tuổi thọ. Vật phẩm nói rõ: thông linh yêu thú trái tim, sinh mệnh hạch tâm, ăn có thể kéo dài tuổi thọ, căn cứ cá nhân thể chất kéo dài 10-50 năm thọ mệnh. Vật phẩm tên gọi: hắc giao nội đan. Vật phẩm đẳng cấp: nhị phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực: tăng thêm chân nguyên linh khí. Vật phẩm nói rõ: thông linh yêu thú lực lượng hạch tâm, lúc tu luyện ngậm vào trong miệng có thể gia tăng chân nguyên linh khí. Tại hắn cho hắc giao mở ngực bể bụng đích thực thời điểm, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng bị hấp dẫn tới rồi. Mai mới chờ đến lúc đến Cố Thành bận việc hết. Vương Mập Mạp vội vàng hỏi: "Tiểu Cố gia, ngươi làm cái gì vậy?" Cố Thành giờ này khắc này đã là một huyết nhân. Phía trước cùng hắc giao sáp lá cả thời điểm, đã bị dính một thân huyết. Đợi đến huyết làm, hắn hiện tại lại đem chính mình khiến cho một thân huyết. Nếu như ngoại nhân nhìn, phòng trưng biết cho là hắn là biến thái sát nhân của ma, bị sợ chết rồi. Đặc biệt là hắn nhìn lấy Vương Mập Mạp hắc hắc phát lúc cười. Cái kia dáng dấp đặc biệt khả ái. Cái này nhưng đều là thứ tốt, có tiền cũng mua không được tốt đồ đạc. Cố Thành vẻ mặt nhức nhối, đáng tiếc chúng ta cầm không được bao nhiêu, chỉ có thể khiến nó có mùi lãng phí. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp liếc nhau. Tiểu Cố gia, không phải là thịt rắn à? Chờ trở lại Yến Bắc Thành, ta mời ngươi dưới tiệm ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Thịt rắn? Mập Mạp ngươi cũng quá coi thường ta. Nếu như thông thường thịt rắn, ta còn như thế liên tiếp sao? Đây là một chỉ chưa tiến hóa xong dao, chỉ ít sống rồi 500 năm. Trình độ nào đó, nó đã coi như là thông linh dị thú, huyết nhục của nó xương ra đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tỷ như thịt của nó có thể bổ dưỡng thân thể, nếu như thời gian dài ăn, còn có thể cải thiện thể chất, cường thân kiện thể. Hay hoặc giả là máu của nó, chí cương chí dương đồ đại bổ, tráng dương bổ thận, so cái gì làm sắc viên thuốc nhỏ lợi hại gấp trăm lần. Các ngươi nói, những thứ này là không phải có tiền cũng mua không được bà bối. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đã nhãn thần dại ra, há to miệng. Tiểu Cố gia, ngươi không phải ở chúng ta nói đùa sao? Vương Mập Mạp nuốt nước miếng một cái, thân tình đờ đẫn nói rằng. Cố Thành im lặng liếc mắt, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn với ngươi à? Không nghĩ tới Vương Mập Mạp thật vẫn nhìn chằm chằm Cố Thành nhìn hồi lâu. Đồng nhiên, hắn gầm lên giận dữ, kém chút đem Cố Thành trái tim đều dọa cho dừng lại. Chỉ thấy Vương Mập Mạp vẻ mặt mừng như điên, vẻ mặt hưng phấn, chúng ta đây còn tìm cái gì bảo nhỉ? Những thứ kia quân hỏa vũ khí phá quán tử, cũng không cần. Chúng ta liền đem con rắn này gánh trở về, đem lột da tháo dỡ xương đẻ cần bán, trực tiếp phát tài nhà. Hồ Bát Nhất cũng bị hắc giao thi thể dĩ nhiên cả người là bảo cho khiếp sợ đến. Bất quá hắn muốn lý trí nhiều lắm. Khinh bị nhìn Mập Mạp liếc mắt, ngươi cảm thấy ba người chúng ta có thể lương bao nhiêu cân? Vương Mập Mạp nhất thời bị kiềm hãm. Nhìn nữa này hắc giao ít nhất dài 30-40 mét, ô tô lớn như vậy thân thể, nói như thế nào cũng có nặng mấy trăm tấn. Đừng nói ba người bọn họ, coi như là lại tới 300 người, cũng không rời đi nó. Vương Mập Mạp trong nháy mắt liền cảm nhận được Cố Thành vừa rồi cái loại này đau thấu tim gan nhức nhối. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 33, anh tử mất tích, căn cứ tầng thứ 3. Ăn. Đương nhiên, Vương Mập Mạp nhãn thần này sinh ác độc, trầm giọng nói, chúng ta ở nơi này ăn. Liều mạng ăn. Đem nó cho ăn xong lạc. Hồ Bát Nhất bị hắn cái dạng này làm cho tức cười, ngươi coi như ở chỗ, có thể ăn bao nhiêu? Coi như bên ngoài bây giờ băng thiên tuyết địa, thịt cũng tối đa thả 2-3 ngày sẽ biến chất. Đến lúc đó nó thì không phải là thuốc bổ, là độc dược. Vương Mập Mạp nhất thời vẻ mặt cầu xin, nhưng là để cho ta không công nhìn lấy bọn họ ở chỗ này có mùi hư thối, lòng ta đau nha. Muốn không, chúng ta hỏi một chút anh tử, nhìn nàng có biện pháp nào không? Cố Thành hỏi. Hồ Bát Nhất nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, đúng rồi, nàng là thợ săn, phải có bảo tồn ăn thịt biện pháp. Thực sự không được, có thể cho nàng. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Một lát, hắn quay đầu xem Cố Thành cùng Vương Mập Mạp, các ngươi nhìn thấy anh tử không có? Cố Thành cùng Vương Mập Mạp thấy hắn hỏi như vậy, bản năng lắc đầu. Sau đó, hai người bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Sơ qua, ta cờ mở nở. Ta cũng không có chú ý, anh Tử đi nơi nào. Ta cũng không chú ý, khi thời gian cố cùng tiểu xuất sinh đánh nhau chết sống, làm sao có khả năng còn có tinh lực chú ý khác. Còn ở nơi này lời nói nhảm cái gì, nhanh đi tìm nhà. Ba người chạy mau trở về pháo đài. Dọc theo hắc dao vết máu, lại trở về phía trước cái lối đi kia. Anh Tử ngươi đang ở đâu? Anh Tử, nhanh lên một chút đi ra a, đại xà chết rồi. Anh Tử, ba người phân tán, tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Dường như anh Tử cứ như vậy hư không tiêu thất như vậy. Tìm được tình trạng kiệt sức ba người một lần nữa hội hợp. Chứng kiến đối phương biểu tình thất vọng, cũng không cần hỏi, cũng biết kết quả. Hồ Bát Nhất vẻ mặt tảo não, ta hẳn là bảo vệ tốt nàng, làm sao có thể để cho nàng một cái người hành động đơn độc đâu. Cố Thành vỗ vỗ bả vai của hắn, tốt lắm, đừng ngủ rũ, mặc dù bây giờ còn không có tìm được nàng, thế nhưng cũng không đại biểu nàng đã xảy ra chuyện, cố gắng hắn hiện tại là bị vây ở địa phương nào, chờ đấy chúng ta đi cứu nàng đâu. Vương Mập Mạp cũng thoải mái Hồ Bát Nhất, tiểu Cố gia nói không sai, chúng ta không thể buông tha, anh Tử cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hồ Bát Nhất đương nhiên đứng dậy, thần tình kiên nghị, các ngươi nói đúng, anh Tử cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cố Thành chợt nhớ tới cái kia hai cái tiểu hài tử ưu linh. Phía trước anh Tử liền thấy quá bọn họ. Có phải hay không là bọn họ đem anh Tử cho dẫn đi? Cố Thành đem cái nghi vấn này nói ra. Nhất thời, Vương Mập Mạp vẻ mặt toán giận, tốt nhất, nguyên lai là có tiểu quỷ quái phá. Chúng ta liền yêu thú đều giết chết, còn sợ một cái tiểu quỷ sao? Đi, chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Hồ Bát Nhất tính cách tương đối trầm ổn, hắn ngưng mắt nhìn Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi xác định sao? Cố Thành chậm rãi lắc đầu, ta cũng không dám xác định, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không đầu mối khác, không bằng đi tìm một chút xem, nói không chừng đâu. Hồ Bát Nhất trầm ngâm chốc lát, gật đầu, không sai, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối. Cố Thành lại hỏi, đúng rồi, các ngươi có ai chứng kiến cái này căn cứ quân sự bản đồ sao? Tợt mờ giờ cái này căn cứ quân sự quá lớn, chúng ta nhất định phải có mục tiêu tìm kiếm. Kỳ thực hắn là muốn tìm cái kia độc khí thất. Ta có chứng kiến. Vương Mập Mạp nhấc tay. Ta vừa rồi tại bên kia trên một mặt tường chứng kiến treo bản đồ, thế nhưng ta không biết phía trên anh cắt văn tự. Đi, chúng ta đi nhìn. Bọn họ rất nhanh tìm được Vương Mập Mạp nói bản đồ. Quả nhiên, là cái căn cứ này bản vẽ mặt phẳng. Hồ Bát Nhất nhận thức một ít anh cắt văn tự, hắn cùng Cố Thành hai người liền đoán được, đem bản đồ không sai biệt lắm thấy rõ. Khiến người ta sợ hãi than là, cái căn cứ này lại có 3 tầng. Cả ngọn núi bụng đều bị đào rỗng. Kết cấu cực kỳ phức tạp, quy mô cực kỳ to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Cố Thành ba người tưởng tượng. Bọn họ địa phương sở tại là ở tầng thứ nhất. Chủ yếu là giao thông hảo, thương cố, tàng binh động, vòi sen thất, trại lính, phòng nghỉ, lương thảo kho, ống xả nước, phát điện sở trở, các loại phụ trợ phương tiện. Phía dưới tầng thứ hai là chân chính kho đạn, vật tư kho, các loại thương khố cộng lại có bên trên hơn 100 cái. Tầng thứ ba, ở trên bản đồ cũng không có bất kỳ tin tức đánh dấu. Cố Thành tìm một vòng, cũng không có tìm được cái gì độc khí thất. Cơn mờ nở. Kịch truyền hình tình bên trong tuy là không nói rõ độc khí thất vị trí, thế nhưng hẳn là liền tại tầng thứ nhất nha. Nhưng là hắn ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, căn bản không có chứng kiến độc khí thất. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn nhìn về phía không có bất kỳ đánh dấu tầng thứ ba? Chần chờ một chút, hắn chỉ vào bản đồ nói ra, các ngươi nói anh Tử có thể hay không ở tầng thứ ba? Hồ Bát Nhất cũng nhìn về phía không có bất kỳ đánh dấu tầng thứ ba. Hắn là quân nhân xuất thân, đối với căn cứ quân sự hắn có chút hiểu ít nhiều. Đối với cái này chúng không có ở trên bản đồ làm đánh dấu địa phương, bình thường đều là cấm địa. Nghĩ vậy, hắn gật đầu, chúng ta trước từ tầng thứ ba bắt đầu lục soát. Dừng một chút, hắn còn nói, bất quá để ngừa một phần vạn, chúng ta muốn dẫn đủ đạn dược. Cái này ta đồng ý. Vương Mập Mạp vội vã nhấc tay. Nửa giờ sau, mang đủ đạn dược trang bị, giống như ba cái di động kho quân dụng, Cố Thành ba người đi tới một chỗ đại trước cửa sắt. Cái này phiến đại thiết môn chính là đi thông tầng thứ ba nhập khẩu. Cố Thành ba người liếc nhau, làm một cái hít sâu, sau đó đồng thời đẩy ra đại thiết môn. Một cố khiến người ta tóc gáy tạc liệt âm phong chợt xuất hiện, thổi ba người kìm lòng không được sợ run cả người. Đặc biệt nương, làm sao đột nhiên cảm giác lạnh quá? Vương Mập Mạp cau mày nói rằng. Cố Thành nhìn lấy phía sau cửa sắt một cái cao lớn hành lang, trầm giọng nói, chú ý, ta cảm giác bất đại đối kính, đại gia muôn vàng cẩn thận. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 34, dài rồi bốn cái tay nhân. Chú ý, ta cảm giác bất đại đối kính, đại gia muôn vàng cẩn thận. Cố Thành dặn dò. Cái này tờ mờ giờ là địa phương quỷ gì? Làm được như thế âm u khủng bố, cùng quỷ phiến bên trong tràng cảnh tựa như. Chẳng lẽ như thế này thực sự chạy mấy cái quỷ đi ra a? Mập mạp người này lại đang không biết sống chết nói linh tinh. Hồ Bát Nhất ở bên cạnh đạp hắn một cái, tức giận nói, ngươi nha có phải bị bệnh hay không, lúc nào nói bất quá đầu óc sao? Vương Mập Mạp cười mỉa hai tiếng, hắc hắc, ta cái này không là sống nhảy một cái bầu không khí sao? Hơn nữa, trên đời nào có quỷ? Hắn mà nói đột nhiên gián đoạn, nhìn lấy lối đi ánh mắt đột nhiên trợ to, trong mắt giống như là muốn trừng ra ngoài tựa như, sắc mặt cũng ở một trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Hồ Bát Nhất thấy thế cũng phản xạ có điều kiện nhìn về phía thông đạo, nhưng cái gì cũng không chứng kiến. Mập mạp, ngươi thấy cái gì? Hồ Bát Nhất trầm giọng hỏi. Vương Mập Mạp chật vật nuốt nước miếng một cái, ta thấy một đứa bé từ thông đạo đầu kia chạy tới. Hồ Bát Nhất sắc mặt lập tức châm xuống. Cố Thành cũng chứng kiến hài tử kia ở cuối hành lang lóe lên liền biến mất. Đây là hắn đệ một lần chứng kiến tên tiểu hài tử kia, khoảng chừng 5-6 tuổi cao thấp, ăn mặc sấm nhân trang phục màu xanh lục, sắc mặt trắng bệnh, giống như là quát một tầng trắng non tử tựa như, nhìn lấy liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Thậm chí hắn còn có thể nghe được hài tử kia tiếng cười, lạc lạc lạc, không linh, hư huyễn, giống như là liền tại bên thai cười. Tợt mờ giờ, quả nhiên vẫn là mắt thấy mới là thật. Xem trên TV, cái kia hai tiểu hài tử căn bản không có gì đáng sợ. Thực sự chính mắt thấy, khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không phải là ta làm chuẩn bị tâm lý, phòng trưng lúc này giống như mập mạp một cái đứt hành chứ. Hắn liếc nhìn mập mạp. Người này hiện tại sắc mặt trắng bệnh, biểu tình dại ra, tay tại hơi run run. Xem ra thế giới quan đổ nát, làm cho hắn đột nhiên có chút khó có thể tiếp thu nha. Bất quá cũng không có vấn đề. Hắn tin tưởng mập mạp. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhớ kỹ, chúng ta là tìm đến anh tử. Nói xong, Cố Thành tay phải bờ giáo đỉnh 1911, tay trái tiểu thần phong, thận trọng đi vào. Từ hắc giao huyết chiến về sau, so sánh với súng tự động, hắn hiện tại càng tin tưởng tiểu thần phong. Hồ Bát Nhất nói với mập mạp câu, đừng lăng lấy, cho dù có tiểu quỷ, ba người chúng ta đại nam nhân có gì phải sợ. Nói xong cũng đi theo sau. Vương Mập Mạp làm hai cái hít sâu, cũng cắn răng đi vào theo. Phía sau cửa sắt thông đạo, kỳ thực liền là cái hành lang. Hành lang hai bên, phân biệt có một ít gian phòng. Cố Thành đi tới gian thứ nhất. Cùng Hồ Bát Nhất trao đổi cái ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong đen kịt một màu. Mượn hành lang ngọn đèn xem, phải là một phòng làm việc. Ba người đều mở ra đèn tin. Những thứ này đèn tin đều là ở vật tư trong kho tìm được. Tin khô đèn tin, công nghiệp quân sự phẩm chất, ngọn đèn rất mạnh. Phòng làm việc bị ba người nhanh chóng kiểm tra một lần. Chẳng có cái gì cả. Liên là cái phổ thông phòng làm việc. Cái thứ hai, cái thứ ba, liên tục tìm 4-5 cái gian phòng, đều là phổ thông phòng làm việc. Đông. Cửa phòng bị đá văng. Vương Mập Mạp nhất mã đương tiên đi vào. Tìm nhiều như vậy gian phòng đều không sao, Mập Mạp can đảm lại đã trở về. Nhưng là trong phòng tình huống, làm cho hắn trong nháy mắt hóa đá. Đó là một căn phòng rất lớn, giống như là phòng thí nghiệm. Gian phòng một bên để từng hàng giá hàng. Giống như là thương khố tựa như, giá hàng bên trên là từng cái cao thấp bất đồng bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh dùng dịch thể ngâm rất nhiều vật không biết tên, có khi là côn trùng, có khi là khí quan. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là hình thù kỳ quái không nhìn ra là cái gì đồ đạc. Gian phòng bên kia là làm thí nghiệm địa phương, để rất nhiều thực nghiệm khí cụ. Nhất sấm nhân là xuề tay ra thuật giường, trên giường thình lình nằm một cái người. Ách, phải nói là một cái cùng loại thi thể của người. Vì sao nói cái này thi thể cùng loại người đâu? Bởi vì nó dĩ nhiên dài 4 cái cánh tay. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất chứng kiến thi thể cũng là sững sờ. Hai người liếc nhau.